Chương 39, tạo điệu tăng tở cờ lục kiếm nô, La Vong Tiên cấp nhất đẳng sát thủ. Mỗi một người đều có được sở trường giết người chí mạng, mỗi một người đều đã từng là danh chấn nhất thời kiếm khách, lại là 6 thanh truyền thế danh kiếm chủ nhân. Vì tìm kiếm lực lượng càng cường đại, từ bỏ bản thân tự do cùng danh dự, cam nguyện cùng truyền thế danh kiếm hòa làm một thể. Chất cương, đoạn thủy, loạn thần, vong lượng, chuyển phách, diệt hồn, không biết ta nói có đúng không? Tô Thành nhẹ giọng nói ra, hắn ánh mắt băng lanh quét về phía trước mắt 6 bóng người, thần sắc trên mặt đạm nhiên, phảng phất ở trước mắt hắn, vẹn vẹn là 6 vị người bình thường, mà không phải là lạnh lùng vô tình lục kiếm nô. Tê, hô, lục kiếm nô đông nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nặng nề phun ra. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, mới vừa xuất hiện, đối phương liền nói ra bọn hắn nội tình, hơn nữa mỗi một câu nói đều chuẩn xác vô cùng, bọn hắn chỉ cảm giác đầu não vênh mình, phảng phất bị thiết truy hung hăng đập một cái. Thần bí, cường đại, nhìn không đấu. Đây chính là Tô Thành, xuất hiện tại cho bọn hắn cảm thụ. Lúc này bọn hắn, sắc mặt tràn ngập khiếp sợ, nội tâm nhấc lên từng cơn sóng lớn, thậm chí hô hấp đều biến thành dồn dập rất nhiều. Phải biết, bọn hắn thân phận thế nhưng là tương đối giữ bí mật, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nói thẳng ra bọn hắn lai lịch. Không sai, bọn hắn chính là thích khách mà Lữ Bất Vi phái tới ám sát Tô Thành. La Vong đẳng cấp chia làm Thiên Sát Địa Tuyệt, Si Mị Vong Lượng, Lục Kiếm Nô đứng hàng thiên cấp nhất đẳng, bởi vậy có thể thấy được thực lực kinh khủng. Thiên cấp nhất đẳng đã là La Vong rất cường đại thích khách. Cái này cũng nói rõ, Lữ Bất Vi quyết tâm tru sát Tô Thành. Tô Thành hôm nay tại phía trên triều đình, vô tình chém giết lao ái, cái này khiến Lữ Bất Vi thật sâu cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Lữ Bất Vi giả thành tình, hắn há có thể không minh bạch, Doanh Chính cũng đang dần dần lớn mạnh bản thân thế lực, có lẽ sau đó không lâu, hắn liền sẽ cùng Doanh Chính trong lúc đó sẽ rách ra mặt. Mà Tô Thành liền là một cái biến số, cũng là Lữ Bất Vi kiêng kỵ nhất tồn tại. Ở trong mắt Lữ Bất Vi, Tô Thành phải chết. Diễm Phi lúc này nghe được, trước mắt 6 bóng người, lại là Lục Kiếm Nô thời điểm, nàng mang trên mặt một tia nghiêm trọng. Thân làm âm dương gia nhị đương gia, nàng tự nhiên biết rõ là vong thế lực bao nhiêu cường đại, cũng biết rõ đứng hàng thiên cấp nhất đẳng Lục Kiếm Nô, thế lực khủng bố đến mức nào. Thậm chí có thể nói, La Vong tại thất quốc bên trong đều có thể ám sát một số vương hầu. Lúc này nàng thân sắc đề phòng, thể nội khí tức trèo đến đỉnh phong, một đôi mắt đẹp bên trong bắn ra làm cho người gan hàn quan mang. Đông Phương Bất Bại mặc dù không biết Lục Kiếm Nô là nhân vật nào, nhưng là từ trên người 6 người toát ra khí tức nguy hiểm, nhường lòng người sinh kiên kỵ. Để cho nàng kinh ngạc là, đối phương rõ ràng là 6 người, nhưng là phảng phất 6 người đã trải qua hòa làm một thể, trên người khí tức chỉ có một loại. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, 6 người này ăn ý trình độ đã trải qua khá cao. A Di Đà Phật, hôm nay lão nạp lại phải phạm sát giới. Sai lầm a. Tạo Điệu Tăng một tay cầm cái chổi, một tay hành lễ, thần sắc hơi có chút hổ thẹn nói ra. Bất quá, nếu là tinh tế quan sát, hắn hơi híp mắt bên trong, lóe ra không hiểu thần thái, giống như muốn không kịp chờ đợi giết người một dạng. Giả thần giả quỷ. Lục Kiếm Nâu nghe được Tạo Điệu Tăng mà nói sau đó, lạnh giọng nói ra. Đối phương mới vừa rồi có thể dùng hai ngón tay, liền trực tiếp kẹp lấy bọn hắn nhất kiếm phong hầu, thực lực sát thực rất mạnh. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra một tia kiếm kỵ, tại trong con mắt của bọn họ, Tạo Điệu Tăng cả người thoạt nhìn giống như phổ phổ thông thông, toàn thân không có chút tu vi ba động nào, phảng phất là một tên phổ thông lão giả. Nhưng là, phổ thông lão giả có thể đón lấy bọn hắn nhất kiếm phong hầu. Cái này căn bản không có khả năng. Chỉ có một loại tình huống, thực lực của đối phương mười phần cường đại, đã trải qua có thể đem tự thân tu vi hoàn toàn nội liễm, cho người nhìn không thấu. Bất quá, đối phương rất mạnh, bọn hắn cũng không yếu. Không nên quên, bọn hắn thế nhưng là đứng hàng thiên cấp nhất đẳng La Vong thích khách, há có thể không có át chủ bài. 6 người nháy mắt bộc phát ra khí tức làm cho người hãi hùng kết vía, mỗi người trong tay hàn kiếm cũng phát ra lạnh lẽo quan mang. Tựa hồ là cảm thụ đến chủ nhân sắc ý, hàn kiếm ông ông kêu lên. Xoát. Lục Kiếm Nô hướng thẳng đến Tạo Điệu Tăng phương hướng mà đi. Mỗi người công kích phương hướng cũng không giống nhau, phản phất lấp kín Tạo Điệu Tăng bất luận cái gì sinh lộ. Diễm Phi, Đông Phương Bất Bại chuẩn bị lên trước hỗ trợ, Tô Thành khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Trang diện nhỏ, đừng hốt hoảng, một mình Tạo Điệu Tăng là đủ." Hắn thế nhưng là đối với thực lực của Tạo Điệu Tăng, tồn tại tương đối tự tin. Cắt. Tình huống như thế nào? Đối phương thế nhưng là Lục Kiếm Nô à, đại danh đỉnh đỉnh thiên cấp nhất đẳng La Vong thích khách, đây là nhỏ trang diện. Được rồi, các nàng chỉ có thể ngừng xuống tới, thần sắc để phòng quan sát đến tình huống chiến đấu, một khi phát sinh biến hóa, các nàng tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ tương trợ. Lục Kiếm Nô lúc này nổi giận, bọn hắn còn chưa từng có bị người khinh thị qua, bọn hắn lệnh vô số người run lẩy bẩy, càng chém giết vô số cường giả, tiểu tử, một hồi nhất định phải đem đầu ngươi vặn xuống đến làm cầu để đá. Bọn hắn ở trong lòng oán hận nghĩ đến. Đồng thời, trong tay bọn họ công kích biến thành ác liệt mấy phần. Tạo Điệu Tăng híp hai mắt, nhỏ bé mở ra, trên mặt không hề bận tâm, cả người lộ ra đạm nhạt mười phần. Mắt thấy, Lục Kiếm Nô 6 thanh kiếm cũng nhanh muốn đâm ở trên người hắn thời điểm. Chương 40, nhập ma sau Lục Kiếm Nô cái này thời điểm. Tạo Điệu Tăng động. Chỉ thấy trong tay hắn bộc phát ra chói mắt quang mang. Bành, bành, bành. Liên tục 6 đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Kiếm Nô thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện xuống đất, cự đại lực đạo nhường mặt đất lom xuống thật sâu, tạo thành hố sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lục Kiếm Nô giống như là 6 đầu chó chết, nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Nếu là tinh tế quan sát, trên mặt bọn hắn xuất hiện một số ấn ký, cái này rõ ràng là dấu vết của cái chổi. Tạo Điệu Tăng dùng cái chổi, trực tiếp tát bay Lục Kiếm Nô. Đối phương thế nhưng là đứng hàng thiên cấp nhất đẳng La Vong thích khách, bị cái chổi tát bay. Bọn hắn không muốn mặt mũi a. Đây quả thực là đánh mặt, đem đối phương đè xuống đất hung hăng ma sát. Cả hai thực lực, căn bản không có tại một cái cấp bậc bên trên. Lục Kiếm Nô lúc này nằm trên mặt đất, bọn hắn thần sắc rung động đến cực điểm, vừa rồi bọn hắn căn bản liền đối phương động tác đều không có thấy rõ. Lúc này bọn hắn chỉ cảm giác trên mặt truyền đến nóng bỏng đau rát, thậm chí khỏe môi nết lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, thoạt nhìn huyết tinh tàn nhẫn cực kỳ, đầu của bọn hắn càng giống là bị người dùng thiết truy hung hăng đập một cái, ông tác hưởng, một trận không rõ. Bại. Dĩ nhiên bại như thế triệt để. Vẹn vẹn một chiêu, bọn hắn liền bị đánh bay, hơn nữa còn là bị một cây chổi đánh bay. Ước chừng trọn vẹn mấy chục giây sau đó, bọn hắn mới phản ứng tới, sau đó mang trên mặt nồng đậm cốt đủ. Mạnh. Mạnh đến cực hạn. Không thể địch nổi. Đây chính là Lục Kiếm Nô hiện tại ý nghĩ. Bọn hắn đem ánh mắt hướng về phía Tào Điệu Tăng, chỉ thấy đối phương một bức thông dong đạm nhạt, phản phất đem bọn hắn đánh bay chẳng qua là thuận tay gây nên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại trước mặt đối phương, bọn hắn liền giống như một chiếc thuyền con trên biển lớn, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Lục Kiếm Nô trong ánh mắt lóe qua kiêng kỵ sâu đậm, cái này là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, gặp phải rất cường đại đối thủ. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Tào Điệu Tăng như thế cường hãn sau đó, tinh xảo gương mặt bên trên phủ hiện một tầng nồng đậm kinh ngạc, chủ nhân từ nơi nào triệu hắn đi ra cường giả. Nàng đem đôi mắt đẹp rời về phía Tô Thành bóng lưng, trong thần sắc mang theo hiếu kỳ. Người mạnh như vậy, có lẽ chỉ có Đông Hoàng các hạ mới là đối phương đối thủ a. Diễm Phi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hoảng sợ, đáy lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời nàng rất là hiếu kỳ, Tô Thành vẫn là có cái mị lực gì, lại có thể nhường cường đại võ giả như thế, cam nguyện làm một tên người hầu. Ở trong mắt nàng, Tô Thành luôn luôn tràn ngập thần bí, cho người nhìn không thấu. Bất quá, đây cũng là một loại mị lực khác thường, hấp dẫn lấy nàng lực chú ý, dần dần để cho nàng không ngừng luôn hãm. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận chúng ta. Lục Kiếm Nô lãnh đạo nhân vật, chân cương mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo, mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra, lửa giận trong lòng hắn. Lúc này, Lục Kiếm Nô đứng lên, trong con ngươi lóe ra yêu dị quan mang. Không nên quên, bọn hắn mỗi người trong tay đều có một thanh thượng cổ lợi kiếm. Từ khi mỗi người bọn họ lấy được thanh kiếm này sau đó, liền trở thành cỗ máy giết người, bọn hắn quên đi quá khứ, quên đi danh tự, trở thành thuần túy nô lệ của kiếm, tên của kiếm liền là danh tự của bọn hắn. Thay lời khác nói, bọn hắn vì thu hoạch được lực lượng cường đại, đã trải qua lưu lạc làm thượng cổ lợi kiếm nô lệ. Ông, kiếm trong tay bọn hắn, lúc này cảm thụ đến uy hiếp sau đó, toàn bộ đang run rẩy phát ra kiếm reo. Nếu là tinh tế quan sát, mỗi một thanh kiếm bên trên đều tản mát ra một sợi nhỏ bé hắc sắc u mang, hắc mang nháy mắt chui vào đầu Lục Kiếm Nô. Lúc này Lục Kiếm Nô trong hai tròng mắt hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt, bên trong phảng phất có hắc sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Một màn này lộ ra rất là quỷ dị. Lục Kiếm Nô trên người thật giống như bị một cấu ngang ngược ma lực khống chế, bọn hắn đã trải qua trở thành lực lượng côi lỗi. Chết! Lục Kiếm Nô cùng kêu lên một tiếng, làm cho người đau màng nhĩ. Phô thiên cái địa sắc cơ hướng về đám người bao phủ mà đến. Toàn bộ trong đình viện tức khắc như đến hầm băng, không khí phảng phất đều ngưng kết cùng một chỗ. Xoát! Bọn hắn thân thể giống như là mũi tên bắn ra, hung hăng hướng về Tào Điệu Tăng mà đi. Trong tay lợi kiếm càng là phát ra, làm cho người tê cả da đầu u mang, phảng phất có thể cắt đứt đầu người. Sáu người từ sáu cái góc độ khác biệt xảo trá, hướng về Tào Điệu Tăng khác biệt bộ vị công tới. Oanh một tiếng, Tào Điệu Tăng khí thế toàn bộ triển khai, thân áo bào bị thổi làm bay phất phới. Bị thượng cổ lợi kiếm khống chế Lục Kiếm Nô đã trải qua đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Cái chổi trong tay, mặc dù là phổ thông chất gỗ, nhưng là ở hắn ra chỉ phía dưới, phảng phất biến thành thần binh lợi khí. Hắn toàn bộ thân thể đằng không mà lên, giống như chim ưng một dạng. Ken, ken. Cái chổi cùng Lục Kiếm Nô trong tay lợi kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Đúng lúc này, phốc, một tiếng rất là quỷ dị thanh âm vang lên. Lục Kiếm Nô một trong loạn thần, cảm giác được bản thân chỗ lồng ngực, phảng phất có một cô gió mát xuyên qua. Hắn đen kịt yêu dị hai con ngươi, vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn xuống lồng ngực. T. Hắn trực tiếp từ trong trạng thái nhập ma thanh tỉnh tới, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước mắt một màn, nhường hắn mở to hai mắt nhìn, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, phảng phất thấy được quỷ mở dạng. Nếu là tinh tế quan sát, hắn cả người thân thể đều đang phát run. Chương 41, ngược sát Lục Kiếm Nô chỉ thấy chỗ ngược loạn thần, lại bị một cái trắng non nắm đấm xuyên đấu. Nắm đấm bên trên bộ phát khí tức bén nhọn, làm cho người hai hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Ngay cả đang trong chiến đấu Tạo Điệu Tăng cùng cái khác nam vị kiếm nô, động tác lúc này cũng nhao nhao chỉ trệ. Bọn hắn mang trên mặt thần sắc hoảng sợ, đem ánh mắt hướng về phía chủ nhân của nắm đấm. Một trương tuấn tú khuôn mặt đập vào mi mắt. Tê. Người này chính là Tô Thành. Tô Thành giờ phút này, toàn thân bộ phát ra khí tức làm cho người gân hàn, con người băng lãnh quét về phía Lục Kiếm Nô, khóe môi nhếch lên một vòng độ cung, phản phất là ở trào phúng trước mắt Lục Kiếm Nô. Loạn thần con người dần dần phóng đại, trên người sinh cơ cũng bắt đầu tiêu tán. Bành. Tô Thành nắm đấm chỗ lực lượng nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem loạn thần nửa người trên đánh thành tàn bã. Không nên quên, hắn thế nhưng là thu được Long Tượng bàn mực công, càng là tu luyện đến 10 Long 10 Tượng cấp độ, một thân thực lực đã trải qua bước vào thần thoại nhị trọng. 10 Long 10 Tượng lực lượng khủng bố đến mức nào? Chỉ là nhục thân, hắn một quyền liền có thể đánh xuyên. Huyết tinh, tàn nhẫn, lãnh khốc. Đây chính là Tô Thành hiện tại cho người ta cảm thụ. Nhất định chính là một tôn hiển nhiên sát thần. Tô Thành luôn luôn đều là người sát phạt quả đoán, hắn cũng không phải thánh mẫu, Lục Kiếm Nô tất nhiên dám phụng mệnh lệnh của Lữ Bất Vi, đến đây ám sát hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Lục Kiếm Nô, không, không đúng, hiện tại phải gọi Ngũ Kiếm Nô, một cái đã bị Tô Thành giết chết. Bọn hắn mang trên mặt 10 phần hoảng sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành bản thân thực lực, vậy mà cường đại như thế. Lúc này bọn hắn, sắc mặt mang theo không thể tin biểu lộ. Phải biết, bọn hắn bên trong bất cứ người nào, thế nhưng là đỉnh tiêm sát thủ, lại bị một quyền đánh xuyên lồng ngực. cái này làm sao có thể? Nháy mắt, khí thế trên người bọn họ lần thứ hai tăng vọt, trong tay thượng cổ lợi kiếm gắt gao quấn quanh lấy hắc vụ, vô cùng kỳ dị. Ở một bên quan chiến Lăng Tuyết cùng Hàn San, nhìn thấy trước mắt một màn huyết tinh tàn nhẫn, hai nữ không nhịn được che mắt, khăng khăng bay đầu đi. Bất quá, ở trong mắt các nàng, chủ nhân đại phát thần uy bộ dáng, thật là khiến người ta say mê đây, trái tim các nàng cũng lại không tự chủ ra tốc nhảy lên, hai nữ thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe hở, nhìn xem Tô Thành bóng lưng, khuôn mặt cũng lộ ra đỏ bừng. Cái hôn đàn này, một quyền liền đánh giết Lục Kiếm Nô một trong loạn thần. Diễm Phi tinh xảo gương mặt bên trên, phù hiện một tầng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành bề ngoài nhã nhặn phía dưới, vậy mà bạo lực huyết tinh như thế. Nàng chỉ cảm giác được, một cô mãnh liệt khí tức nhào đến mặt, trực tiếp để cho nàng choáng đầu hoa mắt. Chủ nhân thực lực, so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đông Phương Bất Bại lãnh diễm cao ngạo gương mặt bên trên, mang theo một vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Vào thời khắc này, còn thừa năm kiếm nô toàn thân khí thế giống như thực chất, bọn hắn phảng phất cùng thượng cổ lợi kiếm hòa làm một thể, một cỗ khí tức lạnh lùng bắt đầu tràn ngập ra. Trong lòng bọn họ biết rõ, nếu như hôm nay không thể đem hết toàn lực, có lẽ sẽ toàn bộ chết ở nơi này. Tại thượng cổ lợi kiếm thao túng phía dưới, bọn hắn dĩ nhiên biến thành cỗ máy giết người, lạnh lùng vô tình. Xoát xoát, năm bóng người hướng về phía Tảo Địa Tăng lần thứ hai mà đi. Chỉ thấy Tảo Địa Tăng nhỏ bé trừng lên mí mắt, cái chổi trong tay bộc phát ra vàng nóng sắc quang mang. Thậm chí, Tảo Địa Tăng cả người bị vàng nóng sắc quang mang bao khỏa, như là Phật Đà hàng thế đồng dạng, thần thánh vô cùng. A Di Đà Phật, nhường lão nạp siêu độ bọn ngươi. Hắn mặc niệm một tiếng Phật hảo, sau đó khẽ nâng lên cánh tay, cái chổi trong tay vung lên. Bành! Một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra, tại bay ngược quá trình bên trong, một sợi huyết hoa trên không trung nở rộ. Lại là một chiêu, vẹn vẹn một chiêu, Tảo Điệu Tăng liền đem Lục Kiếm Nô một trong võng lượng đánh bại, thậm chí võng lượng dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu. Một bên khác, Tô Thành lúc này giống như là một đầu hình người bạo long, trên người khí huyết lực lượng sôi trào cuồn cuộn. Nếu như ở mảnh thế giới này so đấu khí lực mà nói, hắn mười long mười tượng chi lực, đủ để quét ngang vô địch. Hắn hướng về Lục Kiếm Nô một trong đoạn thủy đấm tới một quyền. Kinh khủng quyền phong, trực tiếp nhường đoạn thủy tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Tại thượng cổ lợi kiếm thao tung phía dưới, hắn kiếm chiêu biến đổi, cả người lấy một cái góc độ xảo trá, hướng về phía lồng ngực Tô Thành đâm tới. Ha ha, Tô Thành cười lạnh một tiếng, khoe môi nhếch lên trào phúng độ cung. Bành! Tại đoạn thủy hoàng sợ biểu lộ phía dưới, Tô Thành nắm đấm, hung hăng đập vào trên lồng ngực hắn. Giang giác, vô số xương cốt đứt gãy, lồng ngực trực tiếp bị xuyên thấu. Cái này làm sao có thể? Hắn là thế nào tránh thoát kiếm chiêu vừa rồi? Trên mặt đoạn thủy mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, sau đó con ngươi dần dần phóng đại, cả người thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới. Cái này căn bản không phải ám sát, mà là đơn phương ngược sát. Bất luận là Tô Thành, vẫn là Tạo Địa Tăng, đều không phải là bọn hắn có thể chọc nổi tồn tại. Huống chi, ở một bên còn có Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi tại nhìn chằm chằm, thần sát đề phòng. Không nên quên, hai người này cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, tại Tô Thành cùng Tạo Địa Tăng công kích đến, Lục Kiếm Nô toàn bộ bị hủy diệt. Đường đường đứng hàng La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ Lục Kiếm Nô, tại quốc sư phủ giống như là thịt cá trên tất một dạng, mặc cho người chém giết. Nếu như Lữ Bất Vi biết rõ, thủ hạ của hắn cao thủ cao cấp nhất, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi, có thể hay không trực tiếp tức hộc máu. Chương 42, Đông Phương Bất Bại hiểu lầm đến tận đây, La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ Lục Kiếm Nô, biến mất ở trên võ đài tần thời minh nguyệt. Tào Điệu Tăng nhìn xem thi thể đầy đất, một tay cầm cái chổi, một tay hành lễ đạo, sai lầm à, lão nạp phạm vào sát giới. Thân xác của hắn phảng phất mang theo sám hối. Tô Thành thấy một màn như vậy sau đó, khóe miệng giật giật. Là ai vừa rồi giết đến hưng phấn như vậy? Hắn tính là hiểu rõ bản tính của Tào Điệu Tăng, con hàng này rõ ràng ăn mặn giết người đều không kiêng kỵ, ngược lại muốn giả trang ra một bộ sám hối bộ dáng. Thuộc về rượu thì xuyên qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng loại hình. Bất quá, đây mới là Tô Thành muốn Tào Điệu Tăng. Bằng không nếu đến giết người đều lề mề chậm chạp, sợ hai phạm vào sát giới, còn triệu hắn đi ra làm gì? Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng, giữa con ngươi mang theo lang liệt, Lữ Bất Vi, ta không có chọc giận ngươi, ngươi còn dám tới chọc ta? Rất nhanh, ta liền sẽ đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ đạo. Hắn không phải một cái người rộng lượng, từ trước đến nay đều là có thủ tất báo. Đối phương đều phái ra sát thủ ám sát, ngươi còn có thể nhịn được? Lữ Bất Vi đã bị Tô Thành vẽ lên dấu màu đỏ. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Lăng Tuyết cùng Hàn San tranh thủ thời gian chạy tới, ngựa khí quan tâm nói ra, tinh xảo gương mặt bên trên phủ hiện lo lắng, con mắt nháy nháy nhìn xem Tô Thành. Diễm Phi lúc này cũng bình hay, đôi mắt đẹp của nàng ngụm trộm trên dưới đánh giá Tô Thành, muốn nhìn một chút đối phương có bị thương hay không. Nàng thế nhưng là Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, tính cách cao ngạo, tự nhiên sẽ không giống như Lăng Tuyết cùng Hàn San, chủ động mở miệng quan tâm. Bất quá, ánh mắt của nàng ngụm trộm liếc nhìn Tô Thành, đã đem nàng hoàn toàn bán rẻ. Cái này rõ ràng là một bức quan tâm cực kỳ bộ dáng, chỉ bất quá ngượng nghịu mặt mũi. Đông Phương Bất Bại thân mặc một thân hồng sắc trường bào, trong đôi mắt đẹp mang theo nhỏ bé không thể nhận ra quan tâm. Không thể không nói, Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi tính cách, tại một ít trình độ bên trên có chút tương tự. Cái hôn đàn này, thật rất lợi hại đây. Diễm Phi vụng trộm liếc nhìn Tô Thành đồng thời, nội tâm thầm suy nghĩ đạo, trên gương mặt mang theo một màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Phải biết, Lục Kiếm Nô thế nhưng là La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ, nhưng ở trong tay Tô Thành cùng Tào Điệu Tăng, liền giống như thái thịt đồng dạng đơn giản. Tào Điệu Tăng, đem những thi thể này xử lý a. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Là, chủ nhân. Tào Điệu Tăng khẽ không người, thần sắc cung kính nói ra. đang ở Tạo Địa Tăng vừa rồi đem thi thể quét dọn xong, trong đình viện bước vào hai bóng người. Một bóng người cầm trong tay hàn kiếm, ánh mắt mang theo phong mang, bên trên khuôn mặt anh tuấn thần sắc đạm nhiên, toàn thân khí tức như là bảo kiếm sắc bén, phản phất hắn liền là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người đau nhức con mắt. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành thời điểm, con người chỗ sâu lộ ra vẻ tôn kính. Đây chính là đế quốc đệ nhất kiếm sư Cái Nhiếp. Mặt khác một bóng người, bị trường bào rộng thùng thình bao phủ, cho người nhìn không ra thân hình, nhưng là từ hắn nhất cử nhất động, lộ ra một tia uy áp. Thậm chí, trên người hắn ẩn ẩn phóng xuất ra một tia khí tức, đều áp bách cho người không thở nổi. Ngoại trừ thiên cổ nhất đế Doanh Chính, còn có người nào có khí thế như vậy? Đúng lúc này, Cái Nhiếp cùng Doanh Chính nhướng mày, bọn hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, nội tâm xuất hiện một trận kinh nghi. Chẳng lẽ có người dám can đảm ở quốc sư phủ hành hung? Cái bọn tạp chủng này, còn dám phái người đến ám sát chủ nhân? Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp đống nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, con mắt nhìn chằm chằm Cái Nhiếp cùng Doanh Chính, đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Bởi vì vừa rồi giết chết Lục Kiếm Nô, nàng vô ý thức cho rằng Cái Nhiếp cùng Doanh Chính, giống như Lục Kiếm Nô, là sát thủ đến đây ám sát chủ nhân. Đặc biệt là trên người nam tử cầm kiếm bộc lộ khí tức, để cho nàng con người hơi co lại. Nàng đống nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trên người tản mát ra một cô âm nhu khí tức, hướng về phía Doanh Chính cùng Cái Nhiếp nói ra, một nhóm sống ở trong góc hắc ám run rế, quả thực là tự tìm cái chết. Trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo hàn khí, trên người nàng còn có từng sợi sát khí tại phun ra ngoài. Cắt. Tình huống như thế nào? Đám người mở bức. Tô Thành thần sắc sững sờ, sau đó con ngươi như tinh thần quét về phía Đông Phương Bất Bại, cô nàng này tại phát cái gì thần kinh đây? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, sau đó trong con ngươi của hắn lóe qua một tia tinh quang, con hàng này sẽ không phải là đem Doanh Chính cùng Cái Nhiếp xem là sát thủ a. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút im lặng, khóe miệng giật một cái. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói sau đó, Diễm Phi bên trên gương mặt tinh xảo lộ ra hoảng sợ, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại đằng đằng sát khí, trong đôi mắt đẹp như bảo thạch, mang theo nghi hoặc cùng rung động. Phải biết, đối phương thế nhưng là nhất quốc chi quân, vậy mà sẽ bị Đông Phương Bất Bại gọi là bên trong góc tối run rế. Diễm Phi phảng phất như nghe lầm đồng dạng, dùng sức móc móc lỗ tai bản thân, trên gương mặt xinh đẹp phù hiện một tia không thể tin biểu lộ. Nàng bị Đông Phương Bất Bại lời nói hù dọa. Lăng Tuyết cùng Hàn San lại càng không cần phải nói, trong đôi mắt mang theo thần thái lo lắng, nhìn qua Đông Phương Bất Bại. Mà lấy Tạo Điệu Tăng tính tình đạm nhiên, lúc này cũng không bình tĩnh. Hai con mắt híp lại trực tiếp mở ra, phảng phất nghe được cái tin tức gì khiếp sợ mở dạng. Doanh Chính lúc này mặt đen đến cực điểm. Chương 43, xấu hổ Đông Phương Bất Bại hắn là ai? Hắn thế nhưng là Đại Tần Đế quốc quân chủ, không nghĩ đến sẽ bị người khác xưng hô như thế này. Đây đại khái là cuộc đời của hắn lần thứ nhất bị người vô lễ đối đại a. Cái Nhiếp hướng về phía trước bước ra một bước, cả người phát ra khí thế ác liệt, bảo kiếm trong tay cũng tựa hồ tại ông kêu lên, trong con ngươi lóe ra tinh quang, tuấn tú trên mặt mang theo vẻ tức giận. Hắn thân làm Tần Vương kiếm sư kiêm cận vệ, tự nhiên sẽ không cho phép có người đối với Doanh Chính bất kính. Con ngươi của hắn cùng Đông Phương Bất Bại ánh mắt đánh với, hai người khí thế tạo thành giằng co. Cái thời điểm này, trên mặt Cái Nhiếp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, trên người nữ tử này nội lực âm nhu bá đạo vô cùng, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia kiên kỵ. Cương giả có công lực như vậy, thực lực đã trải qua không chút nào kém cỏi hơn hắn, biểu lộ của hắn mang theo nghiêm trọng. Bất quá, không nên quên, hắn thế nhưng là Quỷ Cốc phái truyền nhân, truyền thừa tung kiếm thuật không đâu địch nổi, khó gặp địch thủ. Nếu không khoa trương mà nói, hắn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Trên người hắn khí thế đột nhiên tăng gọn, cả người liền giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế gắt gao khóa chặt Đông Phương Bất Bại, trong đình viện tức khắc như đến trong hầm băng, nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Đông Phương Bất Bại thể nội lực cầm vàng bộc phát, một thân hồng sắc trường bào bị thổi làm bay phất phới, trên đầu mái tóc như là thác nước bay múa, cả người phát ra dị dạng mị lực. Nàng tinh xảo gương mặt bên trên, lộ ra lãnh diễm cao quý, người lại chớ tới gần thân sắc. Nháy mắt, toàn bộ bầu không khí biến thành mười phần khẩn trương, rất có một lời không hợp liền đánh nhau xu thế. Ngạch. Cái Nhiếp, đây là thủ hạ của ta, đều là chính mình người. Tô Thành lúc này phản ứng tới, hướng về phía Cái Nhiếp nói ra. Nghe nói như thế sau đó, Cái Nhiếp sững sờ, tán đi khí thế trên người, biểu hiện trên mặt trở nên có chút khiếp sợ. Đây là thủ hạ của quốc sư đại nhân, làm sao sẽ đột nhiên nô ra một cái thủ hạ? Hơn nữa thực lực cường đại như thế. Hắn nhìn một chút Tạo Địa Tăng, sau đó lại nhìn Đông Phương Bất Bại, hai người này bất luận là cái nào, đều là đủ để hoành hành giang hồ tồn tại. Quốc sư đại nhân ở nơi nào tìm tới nhiều thủ hạ như vậy? Ở trong mắt của hắn, Tô Thành lộ ra càng ngày càng thân bí, cho người căn bản nhìn không thấu. Đông Phương cô đương, vị này là Đại Tần Đế Vương Doanh Chính, chớ có làm loạn. Tô Thành hướng về Đông Phương Bất Bại nói ra. Cắt. Tình huống như thế nào? Đối phương là Đại Tần Đế Vương Doanh Chính. Đông Phương Bất Bại một trận xấu hổ, nàng mới vừa rồi còn đem đối phương cho rằng là sát thủ, nàng tinh xảo gương mặt bên trên mang một tâm nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, nàng túi đầu ẩn tàng ở trên mặt xấu hổ. Cả người hiển nhiên một bức phạm sai lầm bén oan. Nguyên lai Đông Phương Bất Bại cũng có một mặt này. Tô Thành nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cái bộ dáng này sau đó, trong con ngươi như tinh thần lóe qua một tia lửa nóng, khóe môi nết lên một vòng say lòng người độ cung, cái bộ dáng này, thật đúng là cho người ta không cách nào kháng cự đây. Từ bắt đầu triệu hoán đến Đông Phương Bất Bại thời khắc đó, hắn liền dưới đáy lòng, đem Đông Phương Bất Bại nhét vào bản thân hậu cung. Cô nàng này, sớm muộn đều sẽ ăn hết nàng. Nếu là thủ hạ của quốc sư, quả nhân tự nhiên sẽ không trách tội. Doanh Chính trên mặt uy nghiêm, lộ ra ôn hòa tiểu dung, mở miệng nói ra. Đại vương, vào nhà nói chuyện. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, Doanh Chính đêm khuya đến thăm, tất nhiên có chuyện quan trọng thương lượng, Tạo Địa Tăng, ở bên ngoài phòng thủ hộ, có người tới gần, giết không tha. Cái nhiếp, ở ngoài cửa chờ quả nhân. Doanh Chính nhàn nhạt nói ra. Diễm Phi trong con ngươi lúc này lóe ra thần thái không hiểu, có thể làm cho đại vương liên tục hai ngày ban đêm đều tự mình đăng môn đến thăm, Tô Thành cái hôn đàn này, mặt mũi thật là lớn đây. Nàng dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Dù sao, đối phương thế nhưng là đường đường nhất quốc chi quân. Gian phòng bên trong, Tô Thành cùng Doanh Chính ngồi đối mặt với nhau. Quốc sư, hôm nay Chu Sát lao ái, ngươi thế nhưng là lập công lớn a, ngươi muốn cái gì ban thưởng, quả nhân đều có thể thỏa mãn, bất luận là vàng bạc tài bảo, vẫn là vũ cơ mỹ nữ. Doanh Chính mang trên mặt một tia tiêu dung, mở miệng nói ra. Có thể nói, hôm nay là Doanh Chính từ lúc chào đời tới nay, cao hứng nhất một ngày. Hắn nhìn thấy lao ái đầu người sau đó, trong lòng khỏi phải nói rất nhiều thông khoái. Từ khi đăng cơ hoàng vị đến nay, hắn liền một mực là khôi lỗi, trên tay vẫn không có thực quyền, hắn chỉ có thể âm thầm tích xúc thế lực, giấu tài, chờ đợi quật khởi. Nhưng là, hôm nay, hắn rốt cục thấy được, hy vọng thoát khỏi khôi lỗi vận mệnh. Nếu như không có Tô Thành mà nói, tất cả những thứ này khó càng thêm khó. Bởi vậy, hắn đối với Tô Thành lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Đại vương khách khí, vi thần đối với vật ngoài thân cũng không để ý. Tô Thành cười nhạt một tiếng, nói ra. Nói thật, từ khi thu hoạch được hệ thống sau đó, nhãn giới của hắn đã sớm không câu nệ vào thế tục, hắn tồn tại thế giới càng rộng lớn hơn. Chỉ là vật chất, hắn còn không có để vào mắt. Quốc sư đúng là cao nhân a. Doanh Chính trong con ngươi đen kịt, mang theo thần sắc kính nể, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đều sớm công phu sư tử mà đi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Thành tuấn tú khuôn mặt, tiếp tục nói ra, mặc dù lao ái đã bị diệt trừ, nhưng là Lữ Bất Vi nên đối phó như thế nào? Hắn nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng. Cùng lao ái so sánh, Lữ Bất Vi mới là chân chính quyền thần. Lao ái nội tình cùng thế lực, cùng Lữ Bất Vi căn bản không có cùng một cái cấp bậc, giống như trời vực khác biệt. Không nên quên, lao ái thế nhưng là Lữ Bất Vi một tay để bạt đi lên. Chương 44, trong vòng 3 tháng, nhường Lữ Bất Vi rơi đài. Đại vương, ngay ở vừa rồi, Lữ Bất Vi phái La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ, chuẩn bị đem ta chém giết. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, phản phất tại giảng thuật một kiện qua quýt nhẹ nhàng sự tình một dạng. Cái gì? La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ? Lữ Bất Vi cũng dám lớn mật như thế? Doanh Chính thân thể mãnh liệt đứng lên, La Thất Thanh Đạo, cả người mang trên mặt khiếp sợ. Thiên La địa võng, vô cùng bất nhập. La Vong là một cỗ lực lượng thần bí cường đại, bất luận kẻ nào chỉ cần bị La Vong để mắt tới, tất nhiên sẽ không có hạ chẳng tốt. Doanh Chính nắm trong tay tổ chức tình báo cường đại, tự nhiên biết rõ La Vong đáng sợ đến cỡ nào. Thậm chí, hắn còn biết rõ, người tổ chức phía sau La Vong chính là Lữ Bất Vi. Nhưng là, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, tại trước mặt Lữ Bất Vi, hắn nhất định phải giấu rốt. Dạng này mới có thể để cho Lữ Bất Vi buông lòng cảnh giác. Tô Thành lại bị La Vong thiên cấp nhất đẳng sát thủ ám sát. Thiên cấp nhất đẳng sát thủ, thế nhưng là La Vong cao cấp nhất tồn tại, bất cứ người nào đều đủ để trên giang hồ gây nên gió tanh mưa máu. Lập tức, Doanh Chính trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, toàn thân khí thế cũng biến thành ác liệt mấy phần, Lữ Bất Vi thật sự là tốt lớn mật. Hắn lạnh giọng nói ra, cả người phát ra uy áp làm cho người run rẩy. Phải biết, Tô Thành hiện tại thế nhưng là quý nhân của hắn, hắn há có thể nhường Tô Thành bị thương tổn. Quốc sư, đối phương phái tới là ai? Doanh Chính nói ra. Lục Kiếm Nô. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, phản phất một bức không thèm để ý bộ dáng. T. Doanh Chính ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần thứ hai bị khiếp sợ đạo. Lục Kiếm Nô thế nhưng là sáu vị một thể sát thủ, mỗi một người cũng đã lưu lạc làm khôi lỗi của thượng cổ lợi kiếm, đánh mất nhân tính cùng lý trí. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau phía dưới, thực lực đã trải qua quỷ thần khó lường, nghiễm nhiên là sáu cái cố máy giết người, lạnh lùng vô tình. Lữ Bất Vi thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a, cái này cũng nhìn ra Lữ Bất Vi quyết tâm giết Tô Thành, hắn đối với Tô Thành đã trải qua kiêng kỵ đến cực điểm. Đại vương yên tâm, chỉ là Lục Kiếm Nô, ta còn không để vào mắt, đã bị ta toàn bộ chém giết. Tô Thành lần thứ hai nhẹ nhàng nói ra, phản phất đang tự thuật một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Lục Kiếm Nô bị toàn bộ chém giết. Doanh Chính chỉ cảm giác đầu ông kêu lên. Hắn giống như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tô Thành. Lục Kiếm Nô, La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ, bị toàn bộ chém giết. Quái không được hắn vừa rồi tiến vào trong đình viện, liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Doanh Chính trong lòng lúc này hoảng sợ đến cực điểm, trên người Tô Thành tồn tại quá nhiều bí mật, nhường hắn nhìn không thấu. Bất quá, trong lòng của hắn cũng cảm thấy một tia may mắn lúc trước ra khỏi thành 95 dặm chi địa, nên đón quốc sư, bằng không cao nhân lợi hại như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Lấy được quốc sư, thật sự là may mắn của quả nhân a. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Quốc sư, theo ý kiến của ngươi, đối phó Lữ Bất Vi như thế nào? Hắn đè xuống đáy lòng cảm xúc sau đó, mở miệng nói ra. Nếu như nói trước đó, hắn còn đem Tô Thành đối đãi thành thần tử mà nói, hiện tại hắn đã trải qua coi Tô Thành là người cùng hắn ngang nhau địa vị, trong giọng nói cũng mang theo vẻ tôn kính. Dạng này cao nhân, đáng ra hắn bỏ lòng kiêu ngạo đối với hắn tôn kính. Tô Thành lưu ý đến Doanh Chính tâm tính biến hóa sau đó, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng độ cung, trong đôi mắt của hắn lóe ra tinh quang, mở miệng nói ra, đại vương sở dĩ kiêng kỵ Lữ Bất Vi, là bởi vì trong tay hắn nắm giữ lấy tần quốc mạch máu kinh tế. Chỉ cần giải quyết hết điểm này, Lữ Bất Vi liền giống như hổ giấy, đâm một cái là rách. Doanh Chính gật gật đầu, biểu thị đồng ý không nên quên, Lữ Bất Vi là từ một cái thương nhân, chuyển biến làm tần quốc thừa tướng. Tại tần quốc hiệu lực những năm này, trong tay hắn đã đem tần quốc kinh tế một mực nắm giữ trong tay, đây cũng là hắn lớn nhất ỷ vào hiện tại. Nếu như cùng Lữ Bất Vi xé rách ra mặt, thì tương đương với tần quốc kinh tế đứng trước khủng hoảng. Bất luận kẻ nào cũng gánh chịu không được dạng hậu quả này. Cái này ở Doanh Chính nhìn đến, căn bản là tình thế không có cách giải. Tô Thành nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, đại vương yên tâm, vi thần có thể bảo đảm, trong vòng 3 tháng, tất nhiên nhường Lữ Bất Vi rơi đài. Hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin.
Cái gì?
Trong vòng 3 tháng liền để Lữ Bất Vi rơi đài? Doanh Chính rốt cuộc bảo trì không được tính tình đạm nhạc, cả người thần sắc khiếp sợ đến cực điểm. Dù là hắn đối với Tô Thành tràn đầy tự tin, lúc này nghe nói như thế sau đó, cũng có vẻ hơi hoài nghi. Phải biết, Lữ Bất Vi thế nhưng là đại tần quyền thần, quyền khuynh triều chính, liền xem như hắn thân làm nhất quốc chi quân, cũng không thể không hướng hắn túi đầu. Quốc sư dĩ nhiên nói, 3 tháng liền có thể để hắn rơi đài. Nếu như để những người khác nghe nói như thế, tất nhiên sẽ coi Tô Thành là đồ điên. Chỉ có tiên điên mới có thể nói ra dạng này lời nói a. Quốc sư thật sự sẽ không làm bộ, 3 tháng tất thấy rõ ràng. Tô Thành mang trên mặt tự tin tiêu sái tiêu dung, ngay cả Doanh Chính cũng bị lây bệnh. 3 tháng liền 3 tháng, coi như ngươi điên, quả nhân bồi ngươi điên một trận, lại có làm sao? Doanh Chính bá khí nói ra. Lúc này hắn chỉ cảm giác huyết dịch trong cơ thể sôi trào, thật lâu không có nhiệt huyết như vậy cảm giác. Hắn méo méo nằm đấm, trong con ngươi đen kịt lóe ra quan mang. Chương 45, quốc sư, quả nhân còn có một chuyện. Hắn không nghĩ lại làm khôi lỗi, hắn muốn trở thành chân chính đế vương, hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp. Lúc này Doanh Chính trên người toát ra một cỗ khí tức bá đạo bệ nghệ, nếu là người bình thường ở cổ khí thế này phía dưới, nhất định là không tự chủ được muốn quỳ xuống đất thần phục. Đúng lúc này, quốc sư, quả nhân còn có một chuyện. Doanh Chính ngữ khí phun ra nuốt vào, lại nói một nửa liền đã ngừng lại, phảng phất có cái gì lời khó nói đồng dạng, cả người thần sắc cũng mang theo một tia không tự nhiên. Tô Thành trong con ngươi lóe qua vẻ nghi hoặc, hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Doanh Chính bộ dáng này, hắn mở miệng nói ra, đại vương, có việc cứ việc nói thẳng. Là liên quan tới mẹ đẻ sự tình, nàng biết rõ ngươi giết Lao Hái sau đó, đối với ngươi tràn đầy oán hận. Doanh Chính bất đắc dĩ nói ra, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Tô Thành tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là việc xấu trong nhà a. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, phải không được đại vương ấp áp đúng. Triệu Hậu là Doanh Chính mẫu hậu, nhưng là sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, thời gian trước cùng Lữ Bất Vi pha trộn cùng một chỗ, tại sau đó lại cùng Lao Hái dây dưa cùng một chỗ. Người như vậy, thật là khiến người ta im lặng. Doanh Chính bày ra dạng này mẹ đẻ, đoán chừng cũng đau đầu a. Triệu Hậu đoán chừng là bởi vì ta giết Lao Hái, đem ta cùng đại vương đều trở thành cựu nhân a. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó ánh mắt hắn lóe qua một tia tinh quang, khóe miệng lộ ra một vòng tự tin độ cung, mở miệng nói ra, đại vương, vi thần có một kế sách, không chỉ có thể tiêu trừ Triệu Hậu đối với ta bám nghiệm, càng thêm có thể hóa giải đại vương cùng thái hậu quan hệ.
Cái gì?
Quốc sư ngươi có biện pháp xử lý? Doanh Chính nhãn tình sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Thành, tâm tình hơi có chút kích động, quốc sư kế hoạch là? Hắn trong giọng nói mang theo một tia chờ mong, mở miệng dò hỏi. Tất nhiên quốc sư nói có biện pháp xử lý, vậy chuyện này tất nhiên có thể hóa giải. Đây là cái bí mật, đại vương cứ yên tâm liền có thể. Tô Thành lộ ra thần bí mỉm cười, nói ra: "Đã như vậy, ngày mai ngươi không cần lên triều, ta sẽ nhường người mang quốc sư đi trước mẫu hậu cung điện." Doanh Chính nói ra, hắn đối với Tô Thành tràn đầy lòng tin. Hàm Dương, một chỗ hào hoa phủ đệ bên trong, một tên dáng người uy nghiêm nam tử ngồi ở trong phòng, thần sắc hắn tràn đầy lăng lệ, liền phảng phất là một đầu dã thú tùy thời ăn thịt người. Nếu là tinh tế quan sát, lông mày của hắn nhỏ bé chen cùng một chỗ, cả người nhìn qua không giận tự uy. Ngón tay hắn không ngừng tại gõ chỗ ngồi lan can, ánh mắt nhắm lại, phảng phất đang đợi cái gì. Lâu như vậy, còn không có trở về. Chẳng lẽ là thất thủ? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, không, tuyệt đối không có khả năng, lấy Lục Kiếm Nô thực lực, coi như là ở La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ bên trong, đều đứng ở số một tồn tại, bọn hắn nhất định sẽ dẫn theo Tô Thành đầu người trở về. Không sai, người này chính là Lữ Bất Vi. Đúng lúc này, một tên người áo đen thần sắc khẩn trương đi đến, trên mặt hắn mang theo kinh khủng cùng e ngại, liền đội vàng vì xuống đất, cứng rắn ra đầu nói ra, "Lại nhân, Lục Kiếm Nô." Lục Kiếm Nô toàn quân bị diệt, toàn bộ đều bị đối phương chém giết. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn không ngừng tại run lẩy bẩy, trong đôi mắt mang theo thật sâu e ngại, đem đầu trực tiếp dán chặt trên mặt đất. Lữ Bất Vi tàn nhẫn cùng tàn bạo, ấn tượng trong lòng hắn đã trải qua tạo thành thâm căn cố đế, hắn đã trải qua có thể tưởng tượng đến, Lữ Bất Vi tại sau khi nghe được tin tức này, sẽ buộc phát ra hạng gì vì thế. Bất quá, nhường hắn rất kinh ngạc là, nghe được tin tức này Lữ Bất Vi cũng không có nổi giận, bên trong cả gian phòng lộ ra rất là bình tĩnh. Trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ sau đó, Lữ Bất Vi hai con mắt híp lại đống nhiên mở ra, một cỗ bảng bạc uy áp trực tiếp từ trong phòng tràn ngập ra. Cần ngươi làm gì? Phế vật. Hắn trực tiếp rút ra một bên trường kiếm, hướng về phía trước bung lên. Hàn mang lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Người áo đen quỳ lạy trên mặt đất, dĩ nhiên bị Lữ Bất Vi giết chết. Tô Thành, ngươi cái tạp chủng này, lão phu chắc chắn chặt xuống đầu ngươi làm một điều. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Đồng thời, lồng ngực của hắn tại chập trùng kịch liệt, mang trên mặt không thể tin biểu lộ, nội tâm nhấc lên từng cơn sóng lớn. Phải biết, Lục Kiếm Nô thế nhưng là La Vong Thiên cấp nhất đẳng sát thủ, dĩ nhiên toàn quân bị diệt, không có một người sống sót trở về. Trong con ngươi của hắn lóe qua kiêng kỵ sâu đậm, Tô Thành so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ta ngược lại muốn xem người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Toàn thân hắn bộc phát ra một cỗ khí thế ác liệt, trong con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra. Hôm sau, sáng sớm, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này chăm sóc phía dưới, Tô Thành thức dậy bắt đầu rửa mặt thay y phục. Nhưng Tô Thành kinh ngạc là, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này hôm nay trực tiếp đẩy cửa đi vào gian phòng của Tô Thành đem hắn kêu lên. Cho nên hắn buổi sáng một chỗ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, bị Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này nhìn thấy hết. Tô Thành cũng đúng không quan trọng, ai bảo hắn kiếp trước thời điểm liền là cái lão người lái xe đây. Nhưng là đối với Lăng Tuyết cùng Hàn San tới nói, Hai nữ đầu tiên là sững sờ, chăm chú nhìn nước chừng mấy giây sau đó, nháy mắt bụ mặt chạy ra ngoài. Dù sao, các nàng vẫn là hoàn bích chi thần, không có trải qua cái gì, nhìn thấy như thế sau đó, tự nhiên sẽ có rất lớn phản ứng. Chương 46, liên quan tới đối Triệu Hậu lớn gan suy đoán dòng dã một cái buổi sáng, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu này, tinh xảo khuôn mặt đều lộ ra đỏ bừng. Các nàng xem đến sau đó, trong lòng chỉ có một cái khái niệm, lớn. Nghĩ tới các nàng xem đến tràn diện, hai nữ trái tim liền lại không tự chủ ra tốc nhảy lên, phản phất muốn nhảy ra cổ họng. Bữa ăn trên bàn, Hàn San, Lăng Tuyết, hai người các ngươi có phải hay không ngã bệnh? Sắc mặt làm sao đỏ như vậy? Diễm Phi có chút buồn bực hỏi đạo. Từ một buổi sáng bắt đầu, nàng liền phát hiện Lăng Tuyết cùng Hàn San biểu lộ có chút quái dị. Đông Phương Bất Bại cũng đem ánh mắt hướng về phía các nàng, trong mắt đẹp mang theo một vẻ quan tâm thần sắc. Về phần Tạo Địa Tăng, dùng sức kẹp lấy món ăn, đối với sự tình trước mắt một chút cũng không quan tâm. Nghe nói như thế sau đó, Lăng Tuyết cùng Hàn San khuôn mặt tinh xảo, giống như là hai cái quả táo lớn đỏ rừng rực, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Không có việc gì, tối hôm qua không có đắp kín mền, khả năng có chút phong hàn phát sốt ta. Lăng Tuyết cơ trí nói ra. Một bên Hàn San cũng gật gật đầu. Các nàng tổng không thể ăn ngay nói thật, thấy được cái gì a? Bữa sáng thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi cơm nước xong, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San phục thị phía dưới, Tô Thành đổi lại một thân mới tinh quốc sư quan bảo, cả người lộ ra thần thái sáng láng, tư thế vai hùng dồi dào. Trong nấy mắt, chúng nữ thấy có chút mê dại, mà lấy Đông Phương Bất Bại tính tình lãnh diễm bậc này, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Cáo từ chúng nữ sau đó, Tô Thành hướng về vương cung đi đến. Cung điện ngoại vi, cùng ngày xưa một dạng, Lữ Bất Vi bị đông đảo quan viên vây ở trung gian, phản phất như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Trên mặt mỗi một cái quan viên đều mang theo vẻ định nọt biểu lộ. Ha ha, một nhóm sâu mọt định nọt. Tô Thành mở miệng nói ra, phản phất tại hướng về phía không khí nói chuyện. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền vào trong lỗ tai mỗi một người. Xoát xoát, tất cả quan viên nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành, con ngươi chỗ sâu mang theo một tia lửa giận. Bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, há có thể nghe không ra, những lời này là châm đối bọn hắn nói tới. Bất quá, ở đây tất cả quan viên, không có một người dám mở miệng phản bác Tô Thành. Nói đùa, đối phương thế nhưng là một cái tát hồ hợi, càng là chém giết lao hái tồn tại, người nào dám đi lên chịu chết. Bọn hắn chỉ có thể đem phẫn nộ dằn xuống đáy lòng, dám giận không dám nói. Lữ Bất Vi lúc này ánh mắt nhắm lại, ẩn tàng ở bên trong phong mang, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Thành, con ngươi chỗ sâu toát ra một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra sắc cơ. Hắn thân làm đường đường tướng quốc, bị vạn người kính ngưỡng, trước mắt Tô Thành lại một hai lần, hai ba lần khiêu khích hắn uy nghiêm, đơn giản không thể nhịn. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Lữ Bất Vi dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, Tô Thành tu vi bực nào? Hắn đã trải qua bước vào thần thoại nhị trọng cảnh giới. Lữ Bất Vi để lộ ra một tia sắc cơ, đều sớm bị hắn bắt được. Tô Thành hướng về phía Lữ Bất Vi phương hướng nhìn lại, mang trên mặt khinh miệt biểu lộ. Có lẽ ở trong mắt những người khác, Lữ Bất Vi cao cao tại thượng, quyền thế cực lớn, nhưng là ở trong mắt Tô Thành, vẫn không đáng chú ý. Ken, chúc mừng Tô Thành, ngôn ngữ chèn ép văn võ bá quan, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1000. Trong đầu Tô Thành vang lên hệ thống cơ giới hóa thanh âm. Một lát sau, một cái thị nữ đi tới bên người Tô Thành, thần sắc cung kính hỏi đạo, xin hỏi là quốc sư đại nhân sao? Tô Thành nhìn lướt qua trước mắt mỹ nữ, gật gật đầu, nói ra, là đại vương phái ngươi tới đi. Là, đại vương để cho ta dẫn đầu quốc sư tiến về Thái Hậu cung điện, quốc sư đại nhân, mời tới bên này. Thị nữ ngữ khí ôn nhu nói ra, thần thái cung kính đến cực điểm. Đối phương thế nhưng là cao cao tại thượng quốc sư đại nhân, liền xem như đại vương cũng lễ ngộ rất nhiều, căn bản không phải nàng một cái thị nữ thân phận có thể đắc tội lên. Tô Thành nhìn thị nữ trước mắt có chút câu thúc, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ta có dọa người như vậy sao? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thị nữ phía trước, Tô Thành tại đằng sau, hai người tiến về Thái Hậu cung điện. Tên thị nữ này nhan trị không cao, nhưng là thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình, nàng dáng người thế nhưng là tương đối tốt. Tô Thành đi ở đằng sau nàng, mở rộng tầm mắt, thể nội đều nhanh muốn dâng lên một cỗ hỏa diễm, trong đầu cũng hiện ra một số không thể miêu tả hình ảnh. Đại nhân, nơi này chính là Thái Hậu cung điện. Thị nữ đột nhiên xoay người lại, nói với Tô Thành. Sau đó, nàng nhìn thấy ánh mắt Tô Thành sau đó, vụt qua một chút, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất muốn dáng hồng mở dạng. Nàng không nghĩ tới, ánh mắt Tô Thành dĩ nhiên nhìn chằm chằm vào nàng tờ. Cái này khiến nàng nhịp tim đều không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Dù là Tô Thành ở kiếp trước, có thể xưng là lão người lái xe tồn tại, lúc này cũng nhịn không được đỏ mặt một cái, hơi có chút xấu hổ. Hắn trực tiếp bước vào bên trong cung điện, lưu lại thị nữ có chút sững sờ. Người chính là Tô Thành. Một đạo lãnh diễm, cao quý thanh âm truyền vào trong lỗ tai Tô Thành. Tô Thành khẽ miệng lộ ra một vòng độ cung, không cần nghĩ, chủ nhân đạo thanh âm này chính là Triệu Hậu. Liên quan tới Triệu Hậu, Tô Thành có một cái lớn gan suy đoán. Nếu như cái suy đoán này được chứng thực, Triệu Hậu tất nhiên sẽ tha thứ hắn chém giết lao hái hành vi, cũng sẽ làm dịu Triệu Hậu cùng doanh chính mẹ con quan hệ. Chương 47, Tô Thành, Triệu Hậu, ta là tới trị bệnh cho ngươi lúc này, chỉ thấy một vị thân mặc hoa lệ phục sức, khí chất cao quý nữ tử xuất hiện vào Tô Thành tầm mắt. Nàng toàn thân trên dưới tràn đầy một loại đặc biệt khác vật vị, phảng phất giống như là quen thấu hoa quả, thỉnh thoảng phát ra mùi thơm. Đặc biệt là nhất cử nhất động trong lúc đó, tràn ngập cao quý đồng thời, lại có một tia thành thục nữ nhân khí chất. Khuôn mặt nàng nuôi dưỡng rất tốt, cho người nhìn không ra niên kỷ, thậm chí bên trên gương mặt còn mang theo nhàn nhạt màu hồng. Thân thể hòa bạo, hai chân thon dài, da rẻ trắng nõn, thậm chí phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Ân, không thể không nói, cái này tuyệt đối là một vị cực phẩm nữ vật, nhưng bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào kháng cự. Ở sau lưng nàng, có hai vị thị nữ khí chất thanh tú, sắc mặt tràn ngập cung kính. Vi thần gặp qua Thái hậu. Tô Thành khẽ không người, mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới, Doanh Chính Mâu thân dĩ nhiên nhìn qua, tuổi tác cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Tại tần triều cái niên đại này, nữ tử xuất giá tuổi tác đều rất sớm, thậm chí có chút nữ tử 13, 14 tuổi thì có hài tử. Ngươi thật sự là tốt lớn mật, cũng dám nói xấu lao hái tạo phản, còn đem hắn chém giết. Triệu Hậu lạnh lùng chất vấn đến, một cỗ uy áp hướng về Tô Thành bao phủ tới, nếu là người bình thường gặp phải uy thế như vậy, sớm đã không nhịn được phải quỳ xuống thần phục. Không nên quên, nàng thế nhưng là ngồi lâu ở vị trí cao, đã trải qua bồi dưỡng được loại này không giận tự uy khí chất. Liền xem như phía sau nàng hai người thị nữ, lúc này đôi mắt đẹp chỗ sâu, cũng lóe qua một tia kính sợ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đều đang nhỏ bé rung động. Thái hậu bất giận, lao ái tạo phản chứng cứ vô cùng xác thực, vi thần chẳng qua là theo lẽ công mà làm, cũng làm vô cùng thỏa đáng. Tô Thành không kiêu ngạo không tự ti nói ra, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Hậu ánh mắt, tiếp tục nói ra Thái hậu, kỳ thật hôm nay ta là đến trị bệnh cho ngươi. Cái gì? Đến chữa bệnh cho bản cung? Triệu Hậu nghe nói như thế sau đó, cả người giận quá mà cười, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia sương lạnh. Phải biết, nàng tình trạng cơ thể, thế nhưng là có đại phu y thuật cực cao, chuyên môn trưởng kỳ quản lý. Trước mắt, người này dĩ nhiên phát ngôn bừa bãi, nói muốn cho nàng xem bệnh. Nàng rõ ràng, bản thân thân thể không hề có một chút vấn đề. Chẳng lẽ đối phương biết y thuật, hơn nữa so với đại phu trong vương cung, y thuật còn có cao siêu. Nàng đem con ngươi liếc nhìn Tô Thành tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, rung lắc lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ cái ý nghĩ này. Người có y thuật cao siêu, lại là một cái lông đầu tiểu tử. Càng làm cho nàng có chút phẫn nộ là, Tô Thành dĩ nhiên hảo không kiêng kỵ, dám dùng ánh mắt cùng nàng nhìn thẳng. Phải biết, cái này thế nhưng là tối kỵ. Bất luận từ một cái phương diện nào tới nói, nàng đối với trước mắt quốc sư không có vẻ hảo cảm. Thậm chí, nàng đã trải qua nghĩ kỹ, làm sao đi trừng phạt Tô Thành. A, ta ngược lại muốn nghe một chút, bản cung thân thể vẫn là có chứng bệnh gì? Nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu, mang theo một tia lăng lệ, lạnh giọng nói ra. Nếu như Tô Thành không nói ra được chứng bệnh, nàng cũng có lý do, nhường con trai của nàng, liền là Doanh Chính, đối với Tô Thành hạ xuống nghiêm khắc trách phạt. Trêu đùa Thái hậu, cái này thế nhưng là tiên đại tội danh. Liền xem như là cao quý quốc sư, cũng trốn không thoát nghiêm trị. Nàng con ngươi xem kỹ lấy Tô Thành, chờ đợi đối phương đáp lại. Tô Thành trên mặt mang theo tự tin tiêu sái tiểu dung, cho người xem xét như gió xuân ấm áp, hắn nhìn một chút Triệu Hậu sau lưng hai tên thị nữ, nói ra, "Thái hậu, có thể nhường thị nữ lui ra." Hắn sắp nói chuyện, có thể sẽ liên lụy đến Thái hậu một số tư ẩn, tự nhiên sẽ không thích hợp nhường thị nữ nghe thấy. Triệu Hậu trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia không vui, nàng ngược lại muốn xem đối phương có thể chơi hoa chiêu gì, các ngươi lui ra sau. Nàng hướng về phía bên cạnh hai tên thị nữ nói ra. To lớn cung điện bên trong, chỉ còn lại Tô Thành cùng Triệu Hậu hai người. Tô Thành mở miệng nói ra, vi thần cả gan hỏi một câu, Triệu Hậu tại đêm khuya, phải chăng trằn trọc, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nghe nói như thế sau đó, Triệu Hậu thần sắc sững sờ, đôi mắt đẹp chỗ sâu mang theo một tia khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, đối phương lại có thể biết được nàng một số bí mật. Bất quá, thân làm Thái Hậu, nàng tự nhiên sẽ không để cho người tùy ý suy đoán bí mật của nàng. Lớn mật. Quốc sư ngươi có thể biết rõ, ngươi đang nói cái gì sao? Triệu Hậu mãnh liệt quát một tiếng, nàng mang trên mặt một tia xấu hổ ý, con ngươi phát ra từng sợi hàn quang, nội tâm không tự chủ được có chút hoảng loạn. Một cái thần tử, dĩ nhiên ở trước mặt hỏi Thái Hậu, nửa đêm có thể hay không ngủ được. Mặc cho ai nghe thấy câu nói này, đều sẽ coi hắn là thành đang trêu đùa bản thân đi. Không thể không nói, Tô Thành lớn mật. Tô Thành lưu ý đến Thái Hậu biểu lộ biến hóa sau đó, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong lòng của hắn đối với Triệu Hậu lớn gan suy đoán, cũng được chứng thực mấy phần. Hắn không có để ý tới Triệu Hậu có chút nổi giận, tiếp tục nói ra, vi thần to gan hỏi một câu, Triệu Hậu mỗi ngày có phải hay không đều biết, tâm ngứa khó chịu. Câu nói này nói ra sau đó, ngay cả không gian đều phảng phất cô đọc lại. Trong đại điện nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống mấy phần. Chương 48, đưa cho Triệu Hậu lễ vật. Triệu Hậu mang trên mặt một tầng sương lạnh, trong mắt đẹp phun ra giống như thực chất tính sát khí, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, một cỗ mãnh liệt uy áp tại trong đại điện bắt đầu lan tràn. Nàng là người nào? Nàng thế nhưng là Doanh Chính mẫu thân, Tần Quốc Thái Hậu. Trước mắt lại có người dùng ngôn ngữ không ngừng trêu chọc nàng. Quả thực là tự tìm cái chết. Đây là đối với toàn bộ Đại Tần Đế quốc vũ đủ. Nếu là bị người khác nghe thấy Tô Thành ngôn ngữ, đoán chừng sẽ hoảng sợ đến há mồm. Thật sự là Tô Thành hai câu này, rất dễ dàng cho người sinh ra hiểu lầm. Thậm chí, có thể nói là đối với Triệu Hậu trần trụi vũ đủ. Đoán chừng liền xem như Doanh Chính nghe được hai câu này, cũng không nhịn được nhướng mày a. Mà lúc này người trong cuộc, Tô Thành một vẻ mặt đạm nhiên, không thèm để ý bộ dáng, hắn nhẹ giọng nói ra, "Thái Hậu, nếu như ta nói, ta có biện pháp xử lý có thể chữa trị loại này bệnh như ngươi đây." "Cái gì? Có thể chữa trị ta loại bệnh này?" Triệu Hậu kinh hô một tiếng, nàng ẩn ẩn cảm giác được đối phương tựa hồ phát hiện bản thân bí mật lớn nhất, trong mắt đẹp của nàng xương lạnh tối lui, ngay cả sát ý trên người cũng tiêu tán rất nhiều, trên gương mặt xinh đẹp phù hiện một tầm nhàn nhạt màu hồng phấn. Lúc này trong nội tâm nàng hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí ánh mắt của nàng đều không dám cùng Tô Thành đối mặt. Nhìn thấy Triệu Hậu bộ dáng này, trong lòng Tô Thành đã trải qua 10 phần chắc chín. Trong lòng của hắn có một cái lớn mật phỏng đoán, Triệu Hậu đối với loại chuyện đó thiên sinh thành nghiện, cái này là tiên thiên tính tật bệnh, căn bản không cách nào chữa trị. Đương nhiên, loại bệnh tật này có thể nói là vạn dặm không có một. Tại trong xã hội phong kiến, nữ tính mắc loại bệnh này sau đó không chỗ phát tiết, chỉ có thể không đoạn mà tìm nam sủng. Cái này ở trong mắt người khác, tự nhiên cũng có không tuân thủ phụ đạo mặt trái hình tượng. Cùng với nói là tật bệnh, không bằng nói là đặc thù thể chất. Ở kiếp trước, internet 10 phần phát đạt, Tô Thành từng tại trên một trang tin tức thấy qua tương quan bài báo, cả người nữ tính có loại bệnh này, tại trong vòng một ngày liền có thể đến ít 3 lần. Bạn trai của nàng cuối cùng nhẫn nhịn không được, chỉ có thể bị ép chia tay. Loại đặc thù thể chất này, thật đúng là cho người vừa yêu vừa hận a ngươi. Thật có biện pháp xử lý, có thể chữa cho ta tốt bệnh. Triệu Hậu lúc này ngữ khí khiếp sợ nói ra, trong mắt đẹp mang theo chờ mong thần sắc, cả người thần sắc có vẻ hơi không tự nhiên. Nàng cũng muốn khống chế, nhưng là hết lần này tới lần khác không khống chế được, có thời điểm một ngày đến ít nhất 5-6 lần. Cho nên, nàng mới có thể không ngừng mà tìm kiếm nam sủng, thỏa mãn nàng yêu cầu. Lao ái cũng là nàng nam sủng một trong. Thậm chí, có thời điểm bất đắc dĩ phía dưới, nàng sẽ bản thân tự động thủ giải quyết. Bất quá, tại trong nội tâm nàng, nhưng thật ra là kháng cự. Mỗi lần hoàn tất sau đó, trong lòng đều có chút cảm giác áy náy, dù sao nàng thân làm một cái nữ tính, hơn nữa tại xã hội phong kiến, lại làm ra hành vi như vậy, nhường trong nội tâm nàng có một ít cảm giác tội lỗi. Nàng muốn thay đổi, nhưng là mỗi lần đều sẽ thất bại. Lúc này nghe được Tô Thành mà nói sau đó, trong con ngươi của nàng lóe ra một chút hy vọng cùng chờ mong. Tô Thành mỉm cười, mở miệng nói ra, "Thái hậu yên tâm, vi thần tự nhiên có biện pháp xử lý, mà khi xong liền có thể chữa thật tốt bệnh của ngươi." Nghe nói như thế, Triệu Hậu sắc mặt đại hỉ. Dù sao nàng thân làm thái hậu, địa vị tôn sùng, nhưng lại một mực ở bên ngoài tìm kiếm nam sủng, ảnh hưởng nghiêm trọng đại tần uy nghiêm hình tượng. Nếu như có thể chữa cho tốt loại bệnh này, thật sự là quá tốt rồi. Hệ thống, ta muốn trong thương thành mua sắm một kiện đồ vật. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Triệu hoán hệ thống có hai cái công năng, một cái là triệu hoán một cái vị diện nhân vật, mặt khác một cái chính là ở bên trong thương thành, có thể mua sắm bất kỳ vật gì, bao quát thần công, bảo vật. Đương nhiên, bất luận là triệu hoán nhân vật hay là mua đồ vật, tiêu phí đều là điểm tín ngưỡng. Túc chủ, cần phải tiêu hao điểm tín ngưỡng mua sắm, trước mắt điểm tín ngưỡng của ngươi số dư còn lại 1000, xin hỏi cần muốn mua bảo vật gì? Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành náo hải vang lên. Ta cần muốn mua một cái chấn, động, đồng. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Không sai, chính là vật này. Ở kiếp trước, đại gia tại trong phim ảnh thường xuyên có thể nhìn thấy một loại đạo cụ. Châm đối Triệu Hậu loại đặc thù thể chất này, chắc chắn có thể dùng được. Tô Thành nghĩ đến biện pháp xử lý, chính là đưa cho Triệu Hậu một cái chấn động đạo cụ ở kiếp trước. Như vậy mà nói, Triệu Hậu liền sẽ không cần đi ra bên ngoài tìm kiếm nam sủng. Có một số việc, chính nàng là có thể giải quyết. Triệu Hậu sở dĩ đối với Tô Thành tràn ngập cừu hận, là bởi vì Tô Thành chém giết Lao Ái. Ở trong mắt Triệu Hậu, Lao Ái thì tương đương với nàng một cái ưa thích đồ chơi. Nếu như Tô Thành đưa cho Triệu Hậu một cái so với Lao Ái càng thêm hài lòng đồ chơi, không chỉ có thể tiêu trừ Triệu Hậu đối với Tô Thành cừu hận, hơn nữa có thể làm dịu nàng và doanh chính quan hệ, về sau cũng không cần tìm kiếm nam sủng, càng thêm vãn hồi đại tần mặt mũi. Quả thực là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Cái này liền là Tô Thành kế hoạch. Chương 49, quốc sư có bằng lòng hay không trở thành bản cung đạo cụ. Chúc mừng túc chủ thành công mua sắm chấn, động, đồng, tiêu phí điểm tín ngưỡng 100. Tô Thành trong đầu vang lên hệ thống lạnh như băng thanh âm. Vừa dứt lời, Tô Thành trên tay liền xuất hiện một cái chấn, động, đồng, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Có bảo vật như thế này, Triệu Hậu đặc thù thể chất hoàn toàn có thể đầy đủ. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đem trong tay đạo cụ hai tay dâng lên, nói ra, đây chính là ta làm thái hậu chuyên môn định chế dược vật. Triệu Hậu nhìn thấy Tô Thành trong tay đạo cụ sau đó, trên gương mặt xinh đẹp vụt qua một chút, biến thành hai cái quả cà chua, cả người trái tim cũng lại không tự chủ nhảy càng thêm nhanh. Thật sự là, đồ vật trong tay Tô Thành quá giống như thật. Bất luận là từ nhan sắc, hay là từ đường vân, hoặc là từ hình dạng chất liệu, đơn giản cùng thật giống nhau như lúc. Vật như vậy, quả thực là nàng tha thiết ước mơ nghĩ muốn lấy được. Cái này, vất vả quốc sư. Triệu Hậu nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra một câu nói như vậy, cả người có vẻ hơi không tự nhiên, thậm chí ánh mắt đều không dám cùng Tô Thành đối mặt. Nàng trong lòng bây giờ, đối với Tô Thành đã không có cừu hận, thậm chí cảm thấy được Tô Thành giải quyết nàng nhân sinh bên trong một kiện đại sự. Tô Thành tới gần Triệu Hậu sau đó, đem bảo vật giao cho nàng. Thái hậu, vi thần giao cho ngươi phương pháp sử dụng, ngươi bệnh tật tất nhiên sẽ giải quyết hết. Tô Thành đạm nhiên nói ra. Ân. Triệu Hậu thanh âm yếu ớt nói ra, trong đầu của nàng đã trải qua hiện ra một số không thể miêu tả hình ảnh, nàng ánh mắt nhìn chăm chú trên bảo vật, đã nhanh muốn không rời ra. Thậm chí, nàng ẩn ẩn cảm giác được, bản thân thể chất lại tại mắc bệnh, hận không được lập tức sử dụng bảo vật, nhìn xem hiệu quả. Đệ nhất, cái đạo cụ này áp dụng là mô phỏng sinh vật kỹ thuật, nói cách khác bất luận từ phương diện nào đều cùng thật giống nhau như lúc. Đệ nhị, đạo cụ cần muốn năng lượng đến chèo chống, nếu như năng lượng tiêu hao hết, thái hậu chỉ cần đem đạo cụ đặt ở dưới thái dương phơi nắng ước chừng 10 phút sau đó liền có thể nạp đầy năng lượng. Tô Thành thông tục dễ hiểu nói ra, cái đạo cụ này là lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện, mà không phải giống như trong phim ảnh đạo cụ lợi dụng lạp tin. Hắn chỉ có thể nói cực kỳ đơn giản, nói cho Triệu Hậu như thế nào nạp điện. Nghe đến, Triệu Hậu ánh mắt sáng lên, cả người gật gật đầu, cảm thấy 10 phần hài lòng. Thái hậu, nơi này là chốt mở, nếu như muốn dùng đạo cụ thời điểm, đè xuống cái nút này, đạo cụ liền sẽ tự động mở ra. Trong lúc nói chuyện, Tô Thành trực tiếp đè xuống đạo cụ, một trận ong ong thanh âm vang lên. Nương theo lấy thanh âm, đạo cụ cũng bắt đầu chuyển động. Không thể không nói, hệ thống xuất ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái đồ vật này đầy đủ tất cả công năng. Đạo cụ sử dụng rất đơn giản, Tô Thành giảng giải một lần, Triệu Hậu liền nhớ kỹ phương pháp sử dụng. Thái hậu lúc này nhìn xem Tô Thành ánh mắt cũng không giống nhau, nàng mở miệng nói ra, quốc sư có thể nguyện ý trở thành đạo cụ của ta. tình huống như thế nào? Tô Thành sững sờ, hắn không nghĩ tới, Triệu Hậu vậy mà sẽ coi trọng hắn. Bất quá, Tô Thành há có thể coi trọng Triệu Hậu. Ở trong mắt của hắn, Triệu Hậu mặc dù xinh đẹp vô cùng, tràn đầy vị đạo, nhưng là không biết cùng bao nhiêu người trải qua. Tô Thành muốn người, nhất định phải là hoàn bích chi thân. Vi thần há có thể phối được Thái Hậu tôn quý thân thể. Tô Thành sau khi nói xong, liền đi thẳng ra đại điện. Triệu Hậu bị Tô Thành cự tuyệt sau đó, trên mặt lộ ra không cam tâm biểu lộ, sau đó nàng nhìn về phía trong tay đạo cụ, cả người vội vã đi tới gian phòng của mình. Gian phòng quan bê sau đó, truyền đến một trận đạo cụ ong ong thanh âm. Có đạo cụ Triệu Hậu, về sau liền sẽ không lại tìm kiếm nam sủng. Đây cũng là giải quyết doanh chính một kiện trong lòng sự tình. Quốc sư phụ, Tô Thành mới vừa vào cửa. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này tiến lên đón, chủ nhân khổ cực, hôm nay muốn ăn chút gì đây? Các nàng thanh âm lộ ra rất là ôn nhu, cho người một ngày mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Lấy tay nghề của các ngươi, tùy tiện làm đồ ăn đều ăn ngon, ta sẽ không bắt bẻ. Tô Thành nhìn xem Lăng Tuyết cùng Hàn San, trêu ghẹo nói ra. Nghe nói như thế sau đó, trên mặt các nàng phù hiện nhàn nhạt màu hưng phấn, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Có thể đủ lấy được chủ nhân tán thành, chính là các nàng hạnh phúc nhất đây, các nàng cảm thấy rất vui vẻ. Đã trở về. Trong đình viện Diễm Phi liếc qua Tô Thành, thanh âm lãnh đạm hỏi đạo. Ân. Tô Thành đáp lại một câu. Đúng lúc này, Diễm Phi trên mặt lộ ra một tia hồ nghi, nàng mũi ngọc tinh xảo nhỏ bé giật giật, sau đó sắc mặt phù hiện một tầng sương lạnh. Xoát. Thân hình của nàng lập lòe, nàng đi thẳng tới bên người Tô Thành, nàng nắm lấy Tô Thành quần áo người người. Trên người ngươi, làm sao sẽ có mùi son phấn của nữ nhân? Diễm Phi trong giọng nói mang theo hàn ý, nói ra. Nghe nói như thế sau đó, Đông Phương Bất Bại trong đôi mắt đẹp cũng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra lanh mang. Chương 50, Nguyệt Thần đến không thể không nói, nữ nhân trực giác rất chính xác. Tô Thành chẳng qua là cùng Triệu Hậu ngây người một đoạn thời gian, liền bị Diễm Phi ngửi thấy một cỗ mùi son phấn. Bất quá, cái này cũng nhìn ra, vị trí của Tô Thành tại trong lòng Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại. Hôm nay đi gặp Thái Hậu, trên người khả năng lây dính một số cung nữ son phấn mùi thơm a. Tô Thành mở miệng giải thích đạo. Nghe đến, Diễm Phi trong lòng có mấy phần tin tưởng. Đông Phương Bất Bại trong con ngươi lanh ý tối lui, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Mặc dù miệng các nàng bên trên không thừa nhận, nhưng là ở trong lòng, đối với Tô Thành đã có vẻ hảo cảm. Liền ở lúc này, đám người nhướng mày, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ dáng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng có được một đầu tóc dài màu tím nhạt, hai bên đều rủ xuống một sợi tóc ngắn, tóc tím bị một cây châm gài tóc thủy tinh màu xanh da trời buộc lại, châm gài tóc hiện lên cảnh lá hình dáng. Nàng mặc trên người một kiện quần dài màu lam, váy dài sát đất, cả người dáng người uyển chuyển, nhìn đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người vô pháp kháng cự, rất muốn đi phạm tội. Để cho người khác sâu ấn tượng là, ánh mắt của nàng bị một tầng nhàn nhạt màn che mặt che quất, bên trên có cảnh lá ám văn, dài rủ xuống đến eo. Tựa hồ bên trong ánh mắt của nàng ẩn giấu đi một số bí mật, không muốn bị người phát hiện. Loại cách ăn mặc này, cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thần bí, lạnh lẽo cô quạnh, người sống chưa bảo. Đây chính là nàng cho người ta cảm giác. Nếu là luận khuôn mặt cùng dáng người, ẩn ẩn cùng Diễm Phi, Đông Phương Bất Bại hai nữ có thể liều mạng. Không thể không thừa nhận, đây cũng là một vị cực phẩm ưu vật. Không sai, cái tên nữ tử này chính là Tần Thời Minh Nguyệt nữ chủ một trong nguyệt thần. Nghĩ không ra đường đường âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, Đông Quân đại nhân vậy mà sẽ ở tại quốc sư phủ. Nguyệt thần mang trên mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh như băng, giống như không có một tia tình cảm. Nguyệt thần, ta ở tại quốc sư phủ, cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì a. Diễm Phi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra. Nàng và Nguyệt thần hai người, tại Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh phía dưới, đến đây phụ tá Đại Tần đế quốc. Bất quá, Nguyệt thần luôn luôn đều không phục Diễm Phi, ở trong mắt nàng, Diễm Phi là nàng cạnh tranh đối thủ. Cùng ta là không có quan hệ, nhưng là Đông Quân đại nhân gần nhất nam hoan nữ ái, vô cùng tiêu sái đây. Nguyệt thần trong giọng nói mang theo trêu chọc nói ra. Nghe đến sau đó, trên mặt Diễm Phi tức khắc che kín một tầng sương lạnh, cả người con ngươi nhìn chằm chằm Nguyệt thần, trên người toát ra một cỗ lạnh ý vị này chắc chắn liền là quốc sư đại nhân a. Nguyệt thần không có để ý tới Diễm Phi sinh khí bộ dáng, ngược lại là đem ánh mắt rời về phía Tô Thành, trong mắt đẹp mang theo dò xét xem kỹ vị đạo. Nàng hôm nay tới đến quốc sư phủ, chỉ có một cái mục đích, kia chính là tìm hiểu thái độ của Tô Thành. Âu Dương gia tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, tuyệt đối là bài danh phía trên một cái thế lực. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực sâu không lường được, liền xem như hậu kỳ cái nhiếp, cũng chưa hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Một cái thế lực cường đại như thế, vì sao muốn phụ tá Tần Quốc? Đáp án rất đơn giản, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất muốn lấy được Thương Long Thất Tú bí mật. Truyền thuyết người nào nắm giữ Thương Long Thất Tú bí mật, liền nắm giữ được thiên hạ lực lượng, thậm chí có thể đủ lấy được trường sinh bất lao chi thuật. Như thế mê người thần bí lực lượng, Đông Hoàng Thái Nhất há có thể không động tâm. Bởi vậy, hắn mưu đồ bí mật một cái kinh thiên kế hoạch. Hắn hao phí cực lớn tinh lực cùng tâm huyết, thông qua tinh thần thôi diễn chi thuật, suy đoán ra Tần Quốc tương lai có thể sẽ hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Cho nên, hắn muốn đem Tần Quốc làm khôi lỗi của bản thân, sau đó lợi dụng Tần Quốc lực lượng, giải khai Thương Long Thất Tú bí mật. Nói cách khác, Âu Dương gia sẽ đứng tại Hồ Hợi một mặt, cố gắng vì Hồ Hợi đoạt được vương vị. Chỉ cần Hồ Hợi kế thừa vương vị, thì tương đương với Âu Dương gia trưởng khống toàn bộ Đại Tần lực lượng. Ai bảo Hồ Hợi ngu ngốc như thế, rất dễ dàng bị người điều khiển đây. Đổi lại là Phù Tô mà nói, lấy Phù Tô tính tình, tất nhiên sẽ không nghe theo Âu Dương gia bài bố. Đây chính là Âu Dương gia bí mật. Bất luận cái thế lực nào ngăn cản Hồ Hợi kế thừa vương vị, đều sẽ bị Âu Dương gia quét sạch sẽ. Đột nhiên nô gia Tô Thành, tự nhiên đưa tới Âu Dương gia cảnh giác. Tô Thành lúc trước ở trước mặt văn võ bá quan, quạt Hồ Hợi một bàn tay, tiếp đến lại lấy xét đánh tư thế, chém giết lao hái. Hắn biểu hiện đi ra cường đại lạnh lùng, liền xem như Âm Dương gia cũng có một tia kiêng kỵ. Ở trong mắt Âm Dương gia, Tô Thành tràn đầy thần bí, phản phất trên người bao phủ một tầng mê vụ, cho người nhìn không thấu. Hắn tựa như một cái biến số, nhường Âm Dương gia nhìn không thấu, thậm chí thông qua thôi diễn chi thuật cũng không chiếm được bất luận cái tin tức hữu dụng gì. Nếu như Tô Thành lựa chọn đứng ở hồ hợi một bên, cùng Âm Dương gia kết minh, cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng là, nếu như hắn lựa chọn đứng ở phù Tô một bên, như vậy giết là được. Theo Nguyên Thần, lấy Âm Dương gia thực lực cường đại, nghĩ muốn chém giết Tô Thành, thật sự là lại quá dễ dàng. Đây chính là Nguyệt Thần hôm nay tới mục đích. Tô Thành lúc này mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung, hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Thần tinh xảo khuôn mặt, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ say lòng người độ cung. Lấy tâm tư của hắn, há có thể nhìn không ra Nguyệt Thần hôm nay tới mục đích. Bất quá, hắn có thể muốn nhường Nguyệt Thần thất vọng rồi. Chương 51, Nguyệt Thần tờ cờ Đông Phương bất bại quốc sư đại nhân, chắc chắn lấy tâm tư ngươi nghĩ, đã trải qua đoán được ta ý đồ đến đi. Nguyệt Thần thanh âm thanh lãnh nói ra, tinh xảo gương mặt bên trên không có tình cảm chút nào, lộ ra mười phần lạnh lẽo cô quạnh. Tô Thành nghe nói như thế sau, lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra, đương nhiên biết rõ. A. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành, chờ đợi đối phương đáp lại. Tô Thành nhìn lướt qua, Nguyệt Thần hỏa bạo dáng người, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, tuấn tú mang trên mặt hí ngược biểu lộ, ra vẻ hồ đồ nói ra, Nguyệt Thần là nghe nói ta anh dũng sự tích sau, sinh lòng ngưỡng mộ chi tình, bởi vậy chuyên môn trước tới bái phòng a. Cắt. Tình huống như thế nào? Sinh lòng ngưỡng mộ chi tình. Nếu không muốn dạy như vậy ra mặt. Tất cả mọi người nghe nói như thế sau, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, muốn nhìn một chút Tô Thành mặt vẫn là dày bao nhiêu. Đây là có bao nhiêu tự luyến am mà lấy Nguyệt Thần băng lãnh bộ dáng, lúc này cũng không nhịn được sững sờ, con hàng này cũng dám luôn ngự khinh mặt ta. Nhất là đối phương ánh mắt, để cho nàng không thoải mái, phản phất có thể cách lấy quần áo, đưa nàng nhìn thấu. Lập tức, nàng trong đôi mắt đẹp bắn ra hai đạo hàn quang, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, toàn thân toát ra một cỗ lăng lệ sắc khí, thậm chí mái tóc dài màu tím của nàng, lúc này cũng không gió mà động, tinh xảo gương mặt bên trên, càng là phù hiện một tầng sương lạnh. Một cỗ lạnh lẽo khí thế, ở trong đình viện lan tràn ra. Lúc này nàng, càng lộ vẻ thanh lãnh. Phải biết, nàng thế nhưng là cao cao tại thượng Nguyệt Thần, ai dám ở trước mặt nàng làm càn? Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu, nghe được chủ nhân mà nói sau, không nhịn được che miệng cười khẽ, các nàng phát hiện chủ nhân có chút thời gian, lộ ra không đứng đắn đây. Diễm Phi đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành, con hàng này thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, ra mặt thật dày. Đông Phương bất bại hai tay ôm ở hùng phía trước, hai đầu lông mày lộ ra anh khí, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành bóng lưng, âm thầm nỉ non đạo. Tào Điệu Tăng đứng sau lưng Tô Thành, thần sắc đạm nhiên, hắn đối chủ nhân bộ dáng này, đã trải qua tập coi là thường. Ngươi tự tìm cái chết. Nguyệt Thần quát lạnh một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, cả người lộ ra lăng liệt khí thế, trong đình viện tức khắc như đến hầm băng, nhiệt độ hạ thấp. Nàng đối Tô Thành đã trải qua động sát ý soát. Nàng trong tay lóe ra lam sắc u mang, thân hình nhanh đến cực hạn, hướng về Tô Thành mà đi, ở trong mắt nàng, Tô Thành đã trải qua trở thành một cỗ thi thể. Dám can đảm mạo phạm người khác, còn không có sống sót. Vào thời khắc này, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, thẳng tắp nên tiếp Nguyệt Thần. Đông Phương bất bại nhìn thấy Nguyệt Thần cử động sau, toàn thân bộc phát ra một cỗ tí ti không kém gì Nguyệt Thần khí thế. Tô Thành là nàng chủ nhân, nhìn thấy Tô Thành gặp nguy hiểm sau, nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn. Phản phất tại nàng trong tiềm thức, tất cả vũ nhục chủ nhân, đối chủ nhân bất kính người, toàn bộ đều muốn giết không tha. Nguyệt Thần nhìn thấy Đông Phương bất bại sau, trong mắt đẹp lóe qua một tia kiếm kỵ, nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến, đối phương thể nội bành trướng âm nhu nội lực, cái này cố lực lượng thậm chí ẩn ẩn so với nàng còn phải cao hơn một đường. Dám can đảm mạo phạm chủ nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Đông Phương bất bại lạnh lùng nói một câu, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên che kín một tầng sương lạnh, trong mắt đẹp càng là mang theo không che giấu chút nào sắc cơ. Phải biết, Đông Phương bất bại đối với Tô Thành độ trung thành đã đạt đến 73, loại trình độ này thuộc về vĩnh viễn không phản bội. Thậm chí, nếu như Tô Thành mạnh cứng một chút, ăn hết Đông Phương bất bại đều không phải vấn đề. Cái gì? Tên này tuyệt mỹ nữ tử, lại là Tô Thành người hầu. Nghe được đối phương mà nói sau, Nguyệt Thần gương mặt bên trên lóe qua một vẻ kinh ngạc, bị trong suốt băng gạc che khuất hai mắt chỗ sâu, lộ ra hoảng sợ. Đông Phương bất bại ở trong mắt Nguyệt Thần, không những thực lực cường đại, càng là khí chất xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành, không nghĩ đến bèn bèn đối phương một tên người hầu. Cái này làm sao có thể? Nàng con ngươi liếc qua Tô Thành, con hàng này vẫn là cái gì lai lịch? Lại có thể thu phục hoàn mỹ như vậy nữ nhân, xem như người hầu. Lập tức, nàng đè xuống trong lòng hoảng sợ, toàn thân khí thế lần thứ hai tăng vọt, trong lòng bàn tay lóe ra lam sắc quang mang. Xoát, lam sắc u mang hướng thẳng đến Đông Phương bất bại cái chán mà đi. Không tốt, đây là Âm Dương gia không tâm chú. Diễm Phi kinh hô một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp mang theo khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Nguyệt Thần vừa ra tay liền là đòn sát thủ. Không tâm chú thuộc về Âm Dương thuật đệ tam tầng, chúng chú ấn thân người chỗ huyễn cảnh, tâm phòng tùy thời đều có thể công phá. Tại tần thời minh nguyệt bên trong, Cao Nguyệt chúng Nguyệt Thần không tâm chú sau, thuận theo ở tại Nguyệt Thần bên cạnh, đối Nguyệt Thần ngoan ngoãn dễ bảo, như là con rối. Thậm chí, tại Nguyệt Thần không chế giới, Cao Nguyệt thay đổi Âm Dương trang, đeo lên mạng che mặt trở thành cơ như thiên lang, tâm vô tạp niệm vì Nguyệt Thần nghiên cứu thương long thất tú bí mật, trở thành phá giải bí mật công cụ. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Thần thực lực có bao nhiêu cường hãnh. Đang ở nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thành khoát tay áo, trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ. Nguyệt Thần là rất mạnh. Bất quá, Đông Vương bất bại cũng không phải ăn chay. Nàng đã từng thế nhưng là ma giáo giáo chủ, tại Tiếu Ngạo giang hồ bên trong, tuyệt đối là đại bột tồn tại. Chỉ thấy nàng tay phải vung lên, một cây hiện ra hàn mang ngân châm hướng về Khống Tâm Chú mà đi. Chương 52, thiếu niên thần bí ngân châm phát ra kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem khống tâm chú đánh nát sau. Đúng lúc này, lệnh đám người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy ngân châm uy thế không giảm, hướng thẳng đến Nguyệt Thần trái tim mà đi, lang lệ sát cơ trực tiếp nhường Nguyệt Thần con người đột nhiên co lại, hãi hùng khiếp vía. Nàng không nghĩ tới, trước mắt vị này hai đầu lông mày lộ ra anh khí nữ tử, thực lực kinh khủng như vậy. Phải biết, khống tâm chú thế nhưng là âm dương gia đệ tam tầng chú ấn, uy lực cường đại vô cùng, có thể khống chế người tư duy. Như thế cường đại chú ấn, lại bị đối phương một cây ngân châm đánh nát. Thậm chí, ngân châm đánh nát khống tâm chú sau, còn có thể lần thứ hai bộc phát ra lang lệ công kích. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Nguyệt Thần, trong mắt đẹp mang theo kiên kỵ sâu đậm. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến, ngân châm bên trên tiết lộ đáng sợ lực lượng. Nàng mang che mặt, lúc này cũng bị ngân châm mang theo kỳ phong, thổi đến không trung phất phới, cả người thoạt nhìn tràn đầy mị lực khác thường. Đông Phương cô nương thực lực, thật sự là sâu không lường được đây. Diễm Phi nhìn thấy Đông Phương bất bại, một kích liền đem khống tâm chú hóa giải, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá, Nguyệt Thần thực lực chỉ sợ không chỉ những cái này. Nàng trong mắt đẹp lóe qua một tia thần thái, âm thầm nghĩ tới. Nàng và Nguyệt Thần cùng thuộc đối âm dương gia, đối hai bên đã có rất sâu biết. Nguyệt Thần thực lực, so với nàng biểu hiện xuất hiện đi ra càng lợi hại hơn. Đông Phương tỷ tỷ, cố lên a. Hàn Sang cùng Lăng Tuyết hai cái tiểu nha đầu, vung vẩy lên nằm đấm, mang trên mặt khẩn trương hưng phấn thần sắc. Tô Thành sắc mặt bình tĩnh, một bức đạm nhiên bộ dáng, Đông Phương bất bại thực lực đã trải qua bước vào thần thoại tam trọng, lại phối hợp nàng thần công, đã trải qua khó phần địch thủ. Tào Điệu Tăng vẫn là một bức hai con mắt híp lại bộ dáng, một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, cả người cung kính đứng ở Tô Thành đằng sau, giống như là một tên phổ thông lão giả mở dạng. Đúng lúc này, chỉ thấy Nguyệt Thần hai tay kết thành một cái pháp ấn, một cái màu lam nhạt quang tuẫn, nháy mắt xuất hiện ở nàng thân thể phía trước. Thái cực huyền nhất, âm dương lưỡng khí. 500 năm trước, âm dương gia thoát ly đạo gia, kiếm đầu thiên phong, tự thành một phái, truy cầu thiên nhân cực hạn, sáng chế ra rất nhiều uy lực cực lớn chiêu thuật. Những cái này chiêu thuật, không một không lộ ra lấy thần bí huyền ảo. Mà Nguyệt Thần lúc này sử xuất một chiêu này, đúng lúc là loại hình phòng ngự chiêu số. Ngân châm cùng màu lam nhạt quang tuẫn nháy mắt tiếp xúc cùng một chỗ, chỉ thấy lam sắc quang tuẫn phảng phất mang theo thôn vệ chi lực, trực tiếp đem ngân châm thôn vệ hết. Đông Phương bất bại trắng non tinh xảo trên mặt lộ ra một chút khinh miệt, vừa rồi công kích, nàng chỉ bất quá là ở thăm dò thực lực đối phương. Thực lực đối phương mặc dù cường hãn, nhưng là có một cái chí mạng nhược điểm, kia chính là cận thân công kích. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, âm dương gia âm dương thuật thuộc về viễn trình công kích, cũng liền tương đương với pháp sư một dạng. Chỉ cần có thể tiếp cận bọn hắn thân thể, lợi dụng cận thân công kích, phần thắng liền có thể đề cao thật lớn. Bất quá, lấy âm dương gia âm dương thuật, có rất ít người có thể tiếp cận bọn hắn. Lại tiếp cận bọn hắn trước đó, đều sớm bị thần bí chú ấn cùng âm dương thuật đánh trúng. Xoát. Đông Phương bất bại thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Nguyệt Thần mà đi. Người khác không đến gần được Nguyệt Thần, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng cũng không được. Trên người nàng buộc phát ra khí thế ác liệt, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Lúc này, Nguyệt Thần biến sắc, nàng không nghĩ tới đối phương kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú, trong chốc lát liền khám phá nàng nhược điểm. Bất quá, vẹn vẹn dựa vào nhược điểm, muốn đánh bại nàng, cũng quá si tầm vọng tưởng. Đang ở nàng khí thế tăng vọt, chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo trầm thấp, mang theo sát khí thanh âm, ở trong đỉnh viện vang lên. Nguyệt Thần, giết một cái Tô Thành cứ như vậy phiền phức sao? Cắt. Tình huống như thế nào? Còn có một người ẩn nút trong bóng tối. Đám người thần sắc sững sờ, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng thanh âm chủ nhân. Ngay cả Đông Phương bất bại thân ảnh, lúc này cũng sinh ngừng. Nàng trong mắt đẹp lóe qua một tia kiên kỵ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia ngưng trọng, người này thực lực rất mạnh, chí ít cùng Nguyệt Thần không phân cao thấp. Đây là nàng trước tiên ra kết luận. Là ngươi? Diễm Phi ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí bất thiện nói ra, cả người đôi mắt đẹp mang theo từng sợi hàn quang, trên người khí tức càng là nhường người kinh hãi run rẩy. Không nên quên, nàng thế nhưng là âm dương gia thứ hai hảo nhân vật, có thể ngồi lên vị trí này, nàng thực lực không thể nghi ngờ. Nghe được đối phương mà nói sau, nàng đã trải qua biết người này đến mục đích, rõ ràng là chém giết Tô Thành. Bất quá, nội tâm của nàng đã trải qua đối Tô Thành tràn đầy hảo cảm, há có thể nhường đối phương đắc thủ. Trong cơ thể nàng nội lực tại nóng lòng muốn thí, phản phất tùy thời đều muốn phun ra ngoài. Lăng Tuyết cùng Hàn San nhìn thấy người này sau, hai nữ sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Trên người đối phương toát ra khí tức, nhường các nàng vốn có thể cảm giác được một cô âm hàn cùng quỷ dị. Tô Thành khẽ miệng lộ ra một vòng độ cung, hắn mí mắt giơ lên, đánh ra trước mắt thân ảnh. Hắn đều sớm phát hiện đối phương ẩn nút trong bóng tối thân ảnh. Tào Điệu Tăng hai con mắt híp lại, nhỏ bé mở ra, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Phản phất đối phương ở trước mặt hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến, câu không dậy nổi hắn bất cứ hứng thú gì. Thả mắt nhìn đi, đạo thân ảnh này là một cái lộ ra tà ác thiếu niên tuấn mỹ. Chương 53, tinh hồn, tu khí thành nhận. Gã thiếu niên này thoạt nhìn niên kỷ rất nhỏ, ước chừng 10 tuổi còn chừng. Hắn da thịt trắng loáng dị thường, phản phất không có huyết sắc đồng dạng, ở tại mắt trái trung quanh có một đạo quỷ dị màu tím nhạt hỏa diễm ấn ký, ấn ký tràn đầy huyền ảo phức tạp khí tức. Hắn người mặc trường bào màu lam, cả người lộ ra càng thêm ấm lãnh, tại hắn cổ hậu phương có một cái cùng hắn dáng người rõ ràng không hợp vật trang sức. Tà ác, kinh khủng, ấm lãnh, đây chính là hắn cho người ta cảm thụ. Nếu là người bình thường nhìn thấy hắn, tất nhiên tưởng rằng lệ quỷ hiện thế, trên người bộc lộ khí tức cho người không nhịn được đánh cái dùng mình. Không sai, hắn liền là cùng Nguyệt Thần đặt song song, âm dương gia hai đại hộ pháp một trong, tinh hồn. Hắn thế nhưng là có thể xưng thiếu niên thiên tài âm dương gia truyền kỳ nhân vật. vô luận tại tu vi võ học bên trên, vẫn là âm dương thuật phương diện, đều đã đạt đến thường nhân cuối cùng một đời cố gắng, đều không cách nào đến độ cao. Bởi vậy niên kỷ nhẹ nhàng, liền đã nắm giữ cực cao địa vị, trở thành âm dương gia hai đại hộ pháp. Hắn không những tinh thông kỳ tuyệt quỷ dị âm dương thuật, càng nắm giữ lấy cực kỳ đáng sợ giết người thủ đoạn. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, hắn một tay khôi lỗi chi thuật, tuyệt đối là thần bí khó lường, cho người khó lòng phòng bị. Thiên mệnh cùng Thiếu Vũ, liền đã từng bị khôi lỗi chi thuật khống chế qua. Để cho người cảm thấy kinh khủng là, hắn đặc biệt đường hưởng thụ cao cao tại thượng, chúa tể hắn người sinh tử cảm giác. Chỉ cần bị cái kia song lạnh lẽo con mắt để mắt tới, liền sẽ làm cho người lâm vào không đáy thâm viên bên trong, không rét mà run. Theo lấy hắn xuất hiện, toàn bộ đình viện bên trong, phảng phất như đến hầm băng, nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Tại tinh hồn nhìn đến, Tô Thành chẳng qua là một cái thấp kém run rế, trực tiếp giết là được. Chỉ cần không ủng hộ hồ hởi người, liền là âm dương gia địch nhân. Không muốn chủ quan, thực lực đối phương có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp quét về phía Đông Phương Bất Bại, tinh xảo trên mặt lóe qua một tia kiên kỵ. Tinh hồn suy cười một tiếng, lăng lệ con ngươi chỗ sâu, lộ ra một tia khinh thường quan mang. Hắn nhìn lướt qua toàn trường, cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại trên người toát ra khí tức, có thể làm cho hắn nghiêm túc đối đãi, những người khác là cặn bã. Về phần Diễm Phi, nàng thân làm âm dương gia người, tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn giết chết Tô Thành. Ngươi ngăn trở tên này hồng y nữ tử, ta tới giết Tô Thành. Tinh hồn hướng về Nguyệt Thần nói ra, trong ngôn ngữ mang theo không che giấu chút nào sắc cơ. Hắn lạnh lẽo ánh mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Thành, khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc tiêu dung, hắn dường như vượt đã thấy Tô Thành đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Đúng lúc này, hắn thân thể mãnh liệt bắn mà ra, trên tay dĩ nhiên lăng không mọc ra một thanh phát sáng kiếm, trên thân kiếm phun ra khí tức nguy hiểm, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người ra đầu nổ tung. Cái này rõ ràng là âm dương gia tụ khí thành nhận, một cỗ cường đại lực vô hình hướng về Tô Thành ép tới. Nghĩ không ra, tinh hồn dĩ nhiên đem âm dương gia tụ khí thành nhận tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới. Diễm Phi mang trên mặt một tia khiếp sợ, đáy lòng hoảng sợ nghĩ đạo. Phải biết, tu luyện tụ khí thành nhận độ khó thế nhưng là tương đối lớn, nhưng là một khi luyện thành, liền tuyệt đối sẽ bộc phát ra uy lực kinh khủng. Nguyệt Thần đứng ở Đông Phương Bất Bại phía trước, trên người phun ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, tùy thời phòng bị đối phương. Một khi Đông Phương Bất Bại muốn cứu viện Tô Thành, nàng tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Bất quá, để cho nàng kinh ngạc là, Đông Phương Bất Bại vẹn vẹn nhìn lướt qua tinh hồn, cũng không có xuất thủ, thần sắc lộ ra cực kỳ đạm nhiên. Nếu là tinh tế quan sát, Đông Phương Bất Bại lãnh diễm trên mặt, mang theo một tia trào phúng biểu lộ. Lưu ý đến đối phương biểu lộ, Nguyệt Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ đối phương còn có ỷ vào? Nguyệt Thần đấy lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, nàng nhìn chăm chú đến Diễm Phi, Lăng Tuyết, Hàn San ba nữ biểu lộ, các nàng biểu lộ, dĩ nhiên cùng Đông Phương Bất Bại giống nhau như lúc, trên mặt đều mang trào phúng. T, cái này làm sao có thể? Nguyệt Thần bị màn che mặt bao phủ hai con ngươi chỗ sâu, phù hiện một tầng nghi hoặc. Bất quá, khi nàng nhìn thấy tinh hồn trong tay tụ khí thành nhận đã trải qua đến Tô Thành đỉnh đầu lúc, trong nội tâm nàng mới hơi nhỏ bé an định xuống tới. Khoảng cách gần như vậy, đối phương căn bản trốn không thoát, chỉ có một loại hạ trạng, đầu người rơi xuống đất. Nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, cả người thân thể cứng lại rồi, biểu lộ biến hoảng sợ mười phần, ngay cả nàng hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Nàng cả người không nhịn được la thất thanh đạo. Chỉ thấy tại Tô Thành đỉnh đầu, tinh hồn trong tay tụ khí thành nhận hình thành kiếm, bị một đầu mang theo nếp nhăn đại thủ gắt gao nắm chặt, không thể tiến lên mảy may. Cái này rõ ràng là tay không tiếp giao sắc, thậm chí so tay không tiếp giao sắc càng thêm khoa trương. Phải biết, tinh hồn thế nhưng là sử dụng tụ khí thành nhận hình thành kiếm, cái này khiến quang kiếm mặc dù không phải tính thực chất, nhưng là so với bình thường thần binh lợi khí càng thêm sắc bén. Không nghĩ đến, có người dĩ nhiên dựa vào một đầu tay không liền cầm quang kiếm lưỡi kiếm, cái này làm sao có thể? Nguyệt Thần chỉ cảm giác bản thân đầu óc không rõ, tinh xảo trên mặt bên trên mang theo không thể tin biểu lộ. Dám can đảm giết chủ nhân, làm xong bị giết chuẩn bị không? Đúng lúc này, một đạo lăng liệt thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Chương 54, tu khí thành nhận cỡ kim cương bất hoại thần công. Nguyệt Thần đem ánh mắt bắn ra hướng thanh âm chủ nhân, rõ ràng là Tạo Địa Tăng. Tinh hồn tụ khí thành nhận cũng là bị đối phương tay một phát bắt được, không thể động đậy mảy may. Nàng gái kia một đôi bị màn che mặt che khuất hai con ngươi chỗ sâu, mang theo trước đó chưa từng có rung động. Tu khí thành nhận uy lực, nàng thân làm âm dương gia hộ pháp một trong, lại cũng quá là rõ ràng uy lực của nó khủng bố đến mức nào. Tên lão giả này dĩ nhiên dựa vào một đầu tay không liền tiếp nhận tinh hồn tụ khí thành nhận, cái này làm sao có thể? Nội tâm của nàng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Nàng đã bị khiếp sợ, đầu óc đều nhanh đường đắn, cả người nửa ngày đều phản ứng không đến. Để cho nàng cảm thấy kinh khủng là, từ ngay từ đầu, nàng liền không có từ trên người tên lão giả này phát hiện bất luận cái gì nội lực ba động, phảng phất liền là một gã phổ phổ thông thông, lúc nào cũng có thể bị người coi nhẹ lão nhân. Nhưng là, hết lần này tới lần khác liền là như thế phổ thông một vị lão nhân, lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Tu vi đã trải qua xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Dạng này đảo ngược, nhường miệng nàng mở lớn lớn, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Trong phút chốc, Nguyệt Thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp đống nhiên nhìn chăm chú về phía Tô Thành. Nàng mới vừa nghe được tên này sâu không lường được lão giả xưng hô Tô Thành vì chủ nhân. T, cái này giống như là một đạo kinh lôi trực tiếp tại trong đầu của nàng nổ vang. Nàng nhìn qua Tô Thành một trương tuấn tú tuổi trẻ trên mặt, phía trên mang theo tự tin và tiêu sái. Tên lão giả này vậy mà sẽ thần phục với một cái lông đầu tiểu tử, cái này có phải hay không ở nói đùa? Lão giả thực lực đã trải qua xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, liền xem như âm dương gia cũng không thể không thận trọng đối đãi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tên lão giả này tại Tô Thành trước mặt, lại biểu hiện cung kính như thế. Tiểu tử này vẫn là cái gì lai lịch? Vừa rồi hồng y nữ tử, hiện tại lão giả, đều là hắn người hầu. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp, mang theo dò xét thần sắc, liếc nhìn lấy Tô Thành. Trong lúc nhất thời, Tô Thành thân ảnh, trong lòng nàng lộ ra thần bí, đối phương sở hữu thực lực, so với nàng tưởng tượng càng khủng bố hơn. Tinh hồn lúc này nội tâm rung động, so Nguyệt Thần càng thêm nồng đậm. Hắn chỉ cảm giác bản thân trong tay quan kiếm, bị đối phương gắt gao cầm chặt lấy, căn bản không thể động đậy mảy may. Dạng này quỷ dị tình huống, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Thậm chí, đầu óc hắn trống rỗng, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, luôn luôn lấy làm tự hào tụ khí thành nhận, vậy mà sẽ bị một tên lão giả tay không trực tiếp tiếp lấy. Kinh khủng, không thể địch nổi, sâu không lường được. Đây chính là hắn đối lão giả ấn tượng đầu tiên. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn trên người lão giả, không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì ba động, phản phất đối phương liền là một gã phổ thông lão giả. Thế nhưng là, cái này hắn mẹ khả năng sao? Một tên phổ thông lão giả, có thể tay không đón lấy hắn tụ khí thành nhận. Tinh hồn trong con ngươi, mang theo nồng đậm kiêu rẻ, trái tim của hắn càng là ở thùng thùng trực ngày. Diễm Phi lúc này tinh xảo gương mặt bên trên, lóe qua một tia khiếp sợ, lập tức nàng lại bình thường trở lại. Tào Điệu Tăng có bao nhiêu cường đại? Nàng thế nhưng là rất quá là rõ ràng. Thậm chí, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, Tào Điệu Tăng chân chính xuất thủ, tinh hồn cũng dám tới giết Tô Thành, là gan quá mập. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, đồng thời dùng một loại đặc biệt đừng thương hại ánh mắt, nhìn lướt qua tinh hồn. Đông Phương Bất Bại hai tay ôm ở trước ngực, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra 10 phần lãnh diễm, trên người nàng toát ra một cô băng lãnh khí tức, thật là muốn chết. Nàng thế nhưng là biết rõ, Tào Điệu Tăng giống như nàng, là chủ nhân từ vị diện bên trong triệu hoán đi ra cường giả. Liền xem như nàng, tại Tào Điệu Tăng trước mặt, đoán chừng cũng chỉ có bị thua phần. Tô Thành trừng mắt lên mắt, thần sắc đạm nhiên nhìn thoáng qua đỉnh đầu quan kiếm, như tinh thần trong con người, mang theo một tia miệt thị, phản phất đối với trước mắt nguy hiểm một màn, hào không để trong lòng. Nếu là tinh tế quan sát, Tào Điệu Tăng trên bàn tay, phản phất bị phún lên một tầng kim sơn, ẩn ẩn có một tia kim loại cảm nhận. Chính là tầng này kim loại cảm nhận, chặn lại tinh hồn tụ khí thành nhận. Không sai, đây chính là Thiếu Lâm tự chí cao vô thượng thần công, Kim Cương Bất Hoại thần công. Tào Điệu Tăng tại Thiếu Lâm tự tàng kinh cát, chờ đợi mấy chục năm, đã đem Thiếu Lâm tự tất cả thần thông toàn bộ đều luyện thành. Kim Cương Bất Hoại thần công đại thành sau, nhân thể bề ngoài như xuyên kim giáp, có thể chống đỡ ngự ngoại lực tất cả tập kích, có thể sử dụng toàn thân cường hóa thành màu hoàng kim thân thể, trở thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm Kim Cương Bất Hoại thân người. Thậm chí, không cần bất luận cái gì nội lực, vẹn vẹn bằng tự thân kinh khủng lực lượng liền có thể đứng ở thế bất bại. Đây quả thực có thể xưng phòng ngự mạnh nhất thần công, sau khi luyện thành, xưng là lục địa thần tiên cũng không đủ. Tào Điệu Tăng nhàn nhạt nhìn lướt qua tinh hồn tức khắc giống như bị hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. Nháy mắt, hắn cảm giác được da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Cái này thời điểm, Tào Điệu Tăng động. Vang một tiếng, chỉ thấy tinh hồn thân thể giống như gãy mất dây con diều, bay thẳng ra, cả người ở giữa không trung, trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết. Hắn sắc mặt biến được vô cùng sắc xanh, ngay cả mắt trái chung quanh yêu dị hỏa diễm hoa văn cũng đang chảy lấy nhàn nhạt con trạch, có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Hắn dĩ nhiên phát hiện mình là bị trong tay đối phương một cây cái chổi đánh bay. Chương 55, cường thế nghiền ép ảnh. Hắn thân thể hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập trở thành một cái hố sâu. Hắn cả người co rút dưới đất, thể nội truyền đến đau đớn kịch liệt, nhường hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Hắn chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng phảng phất bị người mạnh mẽ giật một thành, chui đau lòng đau nhức nhường hắn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, trên mặt hắn mang theo thật sâu cốt đủ, con ngươi chỗ sâu lóe qua một tia không dám. Phải biết, hắn thế nhưng là âm dương gia hai đại hộ pháp một trong, địa vị tôn sùng, thực lực càng là sâu không lường được. Trước mắt lại bị một cây chổi đánh bay, cái này để trong lòng hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Nguyệt Thần nhìn thấy tinh hồn bị lão giả quét qua cây chổi đánh bay sau, cả người hô hấp trì trệ, trái tim tại thùng thùng trực nhảy, nàng trắng non tinh xảo gương mặt bên trên, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nàng bây giờ minh bạch, vừa rồi Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Hàn San, Lăng Tuyết tứ nữ trên mặt, vì sao lại xuất hiện vẻ trào phúng? Cái này thình lình là ở chế giễu nàng và tinh hồn không biết tự lượng sức mình, dùng lấy trứng chọi với đá. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền cảm giác mắc cỡ trên người, trên mặt nóng bỏng. Nguyên lai, từ ngay từ đầu, đối phương tựa như nhìn thẳng hề, lại nhìn lấy nàng và tinh hồn biểu diễn. Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi gương mặt bên trên mang theo một tia khiếp sợ. Dù là các nàng đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này nhìn thấy Tào Điệu Tăng một chiêu liền đem tinh hồn đánh bại, cũng không nhịn được hoảng sợ. Đúng lúc này, tinh hồn từ dưới đất bò dậy, đen kịt con ngươi phảng phất muốn phun ra lửa, hắn lồng ngực càng là ở nâng lên hạ xuống. Hiển nhiên, hắn đã trải qua chỗ đang bạo tạc biên giới. Không, ta không phục, ta muốn giết ngươi. Hắn khàn khàn thanh âm gầm thét đạo, toàn thân toát ra một cỗ quỷ dị âm hàn khí tức. Xem như đường đường âm dương gia hộ pháp, lúc nào nhận qua như thế có đủ. Hắn muốn đối phương phải trả cái giá nặng nề. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay mỗi một ngón tay bên trên, đột nhiên xuất hiện hắc sắc sợi tơ. Tại hắc tuyến dưới phương, thình lình xuất hiện một cái hình người con rối. Đây mới là tinh hồn át chủ bài, khôi lỗi thuật. Một khi bị khôi lỗi thuật khống chế lại, chỉ có thể nghe theo tinh hồn bài bố, đánh mất vốn có thần trí. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra giống như thực chất tính quan mang, nhìn chằm chằm Tô Thành. Đang ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, trong tay 10 cái hắc tuyến, hướng về khác biệt góc độ, hướng Tô Thành thân thể quấn quanh mà đi. chỉ cần Tô Thành bị một cây hắc tuyến tiếp xúc đến, liền sẽ triệt để trở thành tinh hồn khôi lỗi. Tinh hồn chỉ cần điều khiển hình người con rối, liền có thể khống chế Tô Thành thần trí. Tô Thành cẩn thận, đây là tinh hồn khôi lỗi thuật, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Diễm Phi ở một bên thần sắc khẩn trương nhắc nhở đạo: "Diễm Phi, ngươi thế nhưng là âm dương gia người, chẳng lẽ muốn giúp người ngoài đối phó chính mình người?" Nguyệt Thần ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc tím dài không gió mà bay, mở miệng nói ra: "A, ta ngược lại muốn biết, các ngươi giết Tô Thành là Đông Hoàng đại nhân mệnh lệnh sao?" Diễm Phi hỏi lại đạo, trong mắt đẹp mang theo một tia khinh thường. Nàng mới sẽ không tin tưởng, lấy Đông Hoàng đại nhân tâm tư cùng thấy xa, sẽ để cho tinh hồn cùng Nguyệt Thần giết Tô Thành. Tô Thành biểu hiện xuất hiện đi ra bất luận là thực lực, vẫn là cách cục trí tuệ, đều tuyệt đối là âm dương gia lôi kéo đối tượng. Đông Hoàng thái nhất tuyệt đối sẽ không hạ đạt như thế ngu xuẩn mệnh lệnh. Cái này tất nhiên là tinh hồn cùng Nguyệt Thần tư tự động động. Một bên khác, tinh hồn Hắc Tuyến đã cách Tô Thành vẹn vẹn chỉ có nửa mét cự ly. Lúc này, tinh hồn cười, khoe miệng của hắn lộ ra tàn khốc độ cung. 10 cái Hắc Tuyến, chỉ cần có một cây đụng chạm lấy đối phương, hắn liền có thể một mực trưởng khống Tô Thành tâm trí. Cắt. Tình huống như thế nào? Đột nhiên, tinh hồn tàn khốc tiếu dung cương ở trên mặt, cả người con mắt trừng lớn lớn, con ngươi chỗ sâu để lộ ra kinh khủng quan mang. Nếu là tinh tế quan sát, hắn thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy. Không có khả năng. Cái này căn bản không có khả năng. Hắn khàn cả giọng tiêu đạo, cả người trên cổ gân xanh nổi lên, cả người giống như một bức gặp quỷ bộ dáng. Thậm chí, hắn hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều, toàn thân trên dưới khí tức đã trải qua hỗn loạn cực kỳ. Theo hắn ánh mắt mà đi, chỉ thấy Tô Thành nằm đấm, nhẹ nhàng vung ra. 10 cái hắc tuyến, lại nhìn lên có chút trắng non dưới nắm tay, trực tiếp đứt thành từng khúc. Phải biết, tinh hồn cái này 10 cái hắc tuyến, áp dụng là đặc thù chất liệu, liền xem như dùng thần binh lợi khí, cũng không cách nào cắt đứt. Tô Thành bèn bèn một quyền, liền đem hắn đánh thành một đoạn một đoạn. Nếu không muốn biến thái như vậy, tinh hồn sợ. Hắn phát hiện, bản thân bắp chân tại như nhu ra. Trốn. Nhất định phải trốn. Nếu như xuất hiện lại không trốn mà nói, sợ rằng sẽ chết ở nơi này. Đây chính là tinh hồn lúc này ý nghĩ. Bất luận là Tô Thành, vẫn là Tạo Địa Tăng, đều không phải là hắn có thể đủ chọc nổi tồn tại. Trên mặt hắn, đã không có trước kia lạnh lùng, có vẻn vẹn kinh khủng. Nháy mắt, thân hình hắn tại chỗ biến mất. Âm dương gia thuật pháp vô cùng kỳ dị, nếu như đối phương muốn trốn mà nói, thật đúng là ngăn không được. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, trong mắt đẹp lóe qua một tia không cam tâm, cũng biến mất ngay tại chỗ. Cái gì là nghiền ép? Đây chính là nghiền ép. Đối phương át chủ bài ra hết, lại toàn bộ bị nhẹ nhõm hóa giải. Chương 56, Diễm Phi tâm ý Nguyệt Thần cùng tinh hồn đảo tẩu sau, trong đình viện một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tô Thành thần sắc đạm nhiên, phản phất vừa rồi ám sát, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô Thành, ngươi phải tin tưởng ta, Âm Dương gia không có cùng ngươi làm địch ý nghĩ. Nguyệt Thần cùng tinh hồn, đoán chừng là tự tiện chủ trương, mới đối với ngươi xuất thủ. Diễm Phi thần sắc hơi có chút khẩn trương nói ra, nàng đứng ở Tô Thành phía trước, cả người có vẻ hơi bất an, nàng sợ hãi Tô Thành đối với nàng cũng sinh ra hiểu lầm. Trong bất chi bất giác, trong lòng nàng, Tô Thành đã chiếm cứ trọng yếu vị trí. Nàng sợ hãi bởi vì chuyện này, Tô Thành đối với nàng sinh ra khe hở. Đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, nàng thân làm Âm Dương gia thứ hai hảo nhân vật, tinh hồn cùng Nguyệt Thần lần này ám sát Tô Thành, tự nhiên cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Diễm Phi lông mi nhỏ bé run rẩy, ngừng thở, chờ đợi Tô Thành đáp lại. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bằng không, vừa rồi ngươi cũng xuất thủ. Tô Thành cười nhạt một tiếng, chằm chằm lên trước mắt Diễm Phi. Lúc này Diễm Phi, giống như là một cái cục xúc bất an tiểu nữ, thoạt nhìn đặc biệt đừng đáng yêu. Ta mới sẽ không đối với ngươi xuất thủ đây. Diễm Phi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Thành con mắt, kiên định nói ra. A, nếu có một ngày, ta và Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở mặt đối lập đây, ngươi sẽ lựa chọn người nào? Tô Thành thình lình toát ra câu nói này, theo Tô Thành, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là một cái sâu không lường được người, có lẽ có một ngày, hắn biết cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở thành địch nhân. Nghe nói như thế, Diễm Phi thần sắc sững sờ, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia mờ mịt. Nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, cũng không nghĩ tới Tô Thành sẽ hỏi đến vấn đề này. Xoát xoát xoát. Nghe nói như thế sau, Đông Phương Bất Bại, Hàn San, Lăng Tuyết nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Diễm Phi, nghĩ muốn nghe một chút đối phương đáp án. Ta chọn. Diễm Phi nhất thời do dự, thanh âm yếu ớt, không biết trả lời thế nào. Tô Thành nhìn thấy Diễm Phi bộ dáng sau, cười nhạt một tiếng, hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ đến Diễm Phi tưởng thật, nói đùa với ngươi. Hắn mở miệng nói ra, khoe miệng lộ ra một vẻ say lòng người độ cung. Diễm Phi nhìn xem Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, ngay ở vừa rồi, nàng đã trải qua làm xong lựa chọn, nhưng lại bị Tô Thành cắt đứt. Ta lựa chọn ngươi. Diễm Phi thanh âm yếu ớt, tiếp lấy nói ra. Sau khi nói xong, nàng tinh xảo gương mặt bên trên, nháy mắt mang một tầng nhạt nhạt phân sắc, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, liền phảng phất một cái hoài xuân thiếu nữ mở dạng. Tô Thành nghe được đáp án này sau, cả người sững sờ, hắn nguyên bản không có chờ mong đối phương có thể trả lời. Không nghĩ đến Diễm Phi dĩ nhiên cho hắn một cái kinh ngạc đáp án. Hắn nhìn xem Diễm Phi lời nói xấu hổ biểu lộ, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Đêm khuya, gian phòng bên trong, Tô Thành hai con mắt híp lại, thon dài ngón tay đang không ngừng gõ ghế dựa lan can, hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, cả người rơi vào trầm tư. Âm Dương gia ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, những người còn lại, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hiện tại hắn tinh lực sẽ chủ yếu đặt ở giải quyết Lữ Bất Vi trên người. Lữ Bất Vi có thể từ một cái thương nhân, từng bước một leo lên tần quốc thừa tướng chi vị, người này tâm kế cùng lòng dạ, tuyệt đối không thể khinh thường. Tô Thành cũng không phải thu được hệ thống, liền cảm giác được bản thân rất như bức mã phu. Tương phản, hắn tại làm sự tình trước đó đều sẽ trong đầu hình thành một vòng dạy kế hoạch. Từ nhường Tần Vương doanh chính ra khỏi thành 95 dặm nên đón, đến phiến hồ hợi một bạt hai thành lập uy tín, lại đến chém giết lao ái, hắn đều có bản thân kế hoạch. Hắn một mực tin tưởng một câu, nếu như lấy được cường đại lực lượng, nhưng không có tương ứng quy xứng đôi, cũng bất quá là một đứa con nít cầm một cây súng lục, không đủ gây sợ. Rất có thể sợ sẽ là không những thực lực cường đại, hơn nữa trí nhiều như yêu. Tô Thành chính là cái sau. Lữ Bất Vi tại triều đình phía trên đã trải qua thành lập bản thân cường đại mạng lưới quan hệ, thậm chí hắn điều khiển Tần quốc mạch máu kinh tế. Muốn đem hắn đuổi xuống đài, đơn giản khó như lên trời. Không nên quên, trong tay hắn còn điều khiển La Vong bậc này lợi khí giết người. Có thể nói, Tần quốc thiên hạ, Lữ Bất Vi mới là phía sau khuấy động phong vân người. Liền xem như doanh chính, tại Lữ Bất Vi trước mặt cũng có vẻ hơi căn cơ nông cạn, không thể không hướng hắn túi đầu. Cho nên, Tô Thành nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, đem Lữ Bất Vi đầu này lão hồ ly giết chết. Ken, chúc mừng tốc chủ, giải quyết triệu hậu đặc thù thể chất vấn đề, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 1.900.000. Đúng lúc này, Tô Thành trong đầu vang lên hệ thống lạnh như băng thanh âm. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Hôm nay hắn cho Triệu Hậu đưa đạo cụ, vì liền là lấy được điểm tín ngưỡng. Bằng không, hắn mới lười nhắc quản Triệu Hậu đây. Ha ha, điểm tín ngưỡng có 1.900.000 sao? Lại có thể triệu hoán một vị thứ nguyên nhân vật. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Hiện tại hắn đã trải qua triệu hoán đến Đông Phương Bất Bại cùng Tào Địa Tăng, hai người độ trung thành đều đạt đến vĩnh viễn không phản bội cấp bậc. Chương 57, triệu hoán bất lương soái thậm chí, đi qua khoảng thời gian này ở chung, Tào Địa Tăng độ trung thành tăng lên tới 82, Đông Phương Bất Bại độ trung thành tăng lên tới 80. Dạng này trình độ, đã là thể chất cũng đi theo, nguyện ý đem mệnh giao cho Tô Thành. Đặc biệt là Đông Phương Bất Bại, Tô Thành nếu như muốn ăn hết mà nói, mặc dù sẽ phản kháng một chút, vấn đề không phải đặc biệt lớn. Rất chờ mong, tiếp đó sẽ triệu hoán đến cái dạng gì nhân vật đây. Hắn như tinh thần con người, lóe ra chờ mong qua mang. Tào Địa Tăng võ lực giá trị cường đại, là một cái rốt cuộc cực kỳ thích hợp tiếp thân bảo tiêu. Đông Phương Bất Bại, võ lực giá trị mặc dù so với Tào Địa Tăng có chút không bằng, nhưng là cũng là một cái cường đại tồn tại. Tô Thành hiện tại thiếu, là một cái cần giúp hắn thành lập thế lực nhân vật. Hy vọng có thể đủ để gọi đến dạng này nhân vật đây. Trên mặt hắn mang theo một tia chờ mong biểu lộ. Hệ thống, ta muốn triệu hoán vị diện nhân vật. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Tốt, tốt chủ, mở ra vị diện thông đạo, đang tại triệu hoán nhân vật, tiêu hao 1000 điểm tín ngưỡng, số dư còn lại 900. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại đầu óc hắn vang lên. Đúng lúc này, chỉ thấy Tô Thành trước mặt xuất hiện một cái đen kịt lỗ đen. Trong hắc động phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, thậm chí nổi da gà đều sẽ lên. Lỗ đen tựa hồ phá vỡ thời không quy tắc, cho người sinh ra đến từ linh hồn rung động lật. Dù là Tô Thành thần thoại nhị trọng cảnh giới, lúc này cũng không nhịn được một trận tâm thần phảng phất. Trong hắc động lúc này nổi lên từng bể sóng gợn lan tan, giống như là một cục đá rơi vào trên mặt nước. Một vị toàn thân lộ ra khí tức thần bí nam tử xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. T. Làm Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, cả người không nhịn được, trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là hắn. Mà lấy hắn đạm nhạt tính tình, lúc này cũng khiếp sợ mười phần, như tinh thần trong con ngươi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tên nam tử này đầu đội nón cỏ, khuôn mặt bị một tấm màu đen mặt nạ bao trùm, trên mặt nạ mặt người lộ ra lãnh khốc vô tình. Nguyên cái đầu bị một khối lam sắc vải vóc gắt gao che lại, cho người thấy không rõ hắn diện mục chân thật, phản phất vải xanh phía dưới ẩn giấu đi bí mật gì một dạng. Hắn người mặc trang phục, cả người lộ ra giả dặn mười phần. Nếu là tinh tế quan sát, mặt nạ hai mắt chỗ bắn ra hai đạo hoảng sợ hàn quang, vẹn vẹn liếc nhau, liền làm cho người đầu não anh minh, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Thậm chí trên người hắn thỉnh thoảng toát ra huy áp, cho người không thở nổi. Người này chính là Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương. Nhìn qua họa giang hồ chi Bất Lương nhân người đều biết rõ, Bất Lương Soái thế nhưng là họa giang hồ bên trong cuối cùng cực lớn buốt, một thân thực lực sâu không lường được, càng là đã sống gần 300 năm lão quái vật. Hắn là đại đường quốc sư, cũng là Bất Lương nhân cao nhất thủ lĩnh. Người này mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng là đối Lý Đường Vương thất trung thành tuyệt đối, một nghị thẩm khôi phục đường triều thống trị. Hắn một tay sáng tạo Bất Lương nhân, trên giang hồ không ngừng bấy nổi phong vân. Trên giang hồ rất nhiều môn phái đều có Bất Lương nhân tại ẩn nút, có thể nói là càng tổ chức thần bí. Tô Thành con ngươi chỗ sâu lóe qua một vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới vận khí đã vậy còn quá bạo dạng, vừa bận thiếu thiếu một vị sáng tạo thế lực nhân vật, kết quả là triệu hắn đến Bất Lương soái. Nhường Viên Thiên Cương bí mật thành lập một chi thuộc về Tô Thành tư nhân trang bị lực lượng, đơn giản lại cực kỳ thích hợp. Tô Thành như tinh thần con ngươi đảo qua Viên Thiên Cương đỉnh đầu số liệu. Tính danh: Viên Thiên Cương, tuổi tác: không rõ, độ trung thành: 80, 60, 70 có phản bội khả năng, 71, 80 vĩnh viễn không phản bội, 81, 90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới: thần thoại cửu trọng, Thiên Cương quyết, Hoa Dương châm pháp, Phượng Linh trận. Kỹ năng: xem bói tinh tượng, thuật luyện đan, ý đạo tinh trạng, thần công cái thế. Nhưng Tô Thành kinh ngạc là Viên Thiên Cương độ trung thành mới vừa một triệu hoán đi ra, liền đạt đến 80, kém một bước liền đạt đến thể chất cũng đi theo, có thể đem mệnh giao cho Tô Thành cấp độ. Bất quá ngẫm lại cũng có thể giải thích thông, cái này cũng phù hợp Bất Lương soái tính cách. Tại họa giang hồ bên trong, Bất Lương soái đối với Lý Đường Vương thất trung thành tuyệt đối, cho nên đây cũng là hắn đặc điểm. Chỉ cần nhận chủ, liền tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Cảnh giới dĩ nhiên đạt đến thần thoại cửu trọng, vẹn vẹn kém một tia liền bước vào phá hư. Tô Thành nhìn xem Viên Thiên Cương cảnh giới, gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Thực lực đối phương so Tào Điệu Tăng cao hơn. Phải biết, Tào Điệu Tăng thực lực mới bất quá là thần thoại lục trọng. Tô Thành cảm giác được bản thân nhặt được bảo, không những thực lực cường đại, biết bói quẻ luyện đan, còn đối bản thân trung thành tuyệt đối. Cái này một vạn điểm tín ngưỡng, hoa quá đáng giá. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Viên Thiên Cương lúc này thấp bình tĩnh thanh âm, vì một chân trên đất, thần sắc tràn ngập cung kính. Từ giờ khắc này, hắn liền là Tô Thành trung thực người hầu, tận tâm tận lực vì Tô Thành kiến tạo thế lực. Đứng lên đi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt một vòng tự hào. Có như người này vật, muốn thành lập một chi ẩn tàng ở trong bóng tối, vì bản thân phục vụ thế lực, đơn giản không nên quá dễ dàng. Tô Thành có rất mạnh khống chế dục, hắn ưa thích đem tất cả mọi thứ một mực trộm trong tay. Chỉ có dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại. Hiện tại hắn, mặc dù có Tảo Điệu Tăng cùng Đông Phương Bất Bại hai cường giả, nhưng là duy nhất thiếu khuyết chính là thuộc đối bản thân thế lực. Chương 58, thành lập phán quyết tổ chức Viên Thiên Cương, ngươi đạo thứ nhất mệnh lệnh, liền là thành lập một chi thế lực. Cái này một chi thế lực, không những cá nhân võ lực giá trị cường đại, còn muốn thẩm thấu đến mỗi một cái quốc gia. Nó sẽ trở thành trong tay của ta một thanh lợi nhận, ẩn nút trong bóng tối, tùy thời đều có thể cắm vào người khác lồng ngực. Tô Thành nhìn thẳng Viên Thiên Cương ánh mắt, trong giọng nói lộ ra bá khí cùng bệ nghệ. Lúc này hắn, trên người toát ra một tia uy áp, cho người không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục. Lập tức, hắn trong con ngươi một tia tinh quang, tiếp tục nói ra, chi này thế lực, đối ta muốn đầy đủ trung thành, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Từ khi Tô Thành xuyên việt đến tần thời minh nguyệt một khắc kia trở đi, hắn liền nghĩ thành lập thuộc đối bản thân thế lực. Dù sao, một cái nam nhân truy cầu là cái gì? Một cái là thực lực, một cái là mỹ nữ. Thực lực không chỉ có bao quát cá nhân chiến đấu lực, cũng bao quát dưới tay trưởng không thế lực. Chỉ cần dạng này, mới có thể tại nhất cử nhất động, không cần tốn nhiều sức, liền có thể tại thất quốc bên trong khuấy động phong vân. Chỉ cần là cái nam nhân, chỉ sợ đều huyễn tưởng có thể trưởng khống một chi trung thành tuyệt đối, phục tùng vô điều kiện hắc ám thế lực a. Về phần mỹ nữ, lấy Tô Thành lão người lái xe kỹ thuật, tất nhiên sẽ nhường tần thời minh nguyện nữ chủ, toàn bộ đều quỳ sát ở hắn dưới chân, trở thành hắn nữ nhân. Mời chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành đạo thứ nhất mệnh lệnh. Viên Thiên Cương nhỏ bé hơi bái, thần sắc cung kính nói ra. Xuyên thấu qua mặt nạ, có thể nhìn thấy hắn trong con người tự tin. Không nên quên, tại Họa Giang Hồ bên trong, hắn thế nhưng là thành lập một nhóm lại một nhóm bất lương nhân. Chủ nhân, không biết cái này thế lực tên gọi? Viên Thiên Cương ngẩng đầu, do hỏi. Dù sao, một tổ chức muốn có đầy đủ vang dội tên tuổi.Ghe nói như thế, Tô Thành lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, như tinh thần trong con ngươi mang theo một tia suy tư. Một lát sau, hắn con ngươi sáng lên, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, treo một vòng say lòng người độ cung, nói ra, liền kêu phán quyết. Phán quyết, phán quyết, phán quyết. Viên Thiên Cương không nhịn được mặc niệm nhiều lần, sau đó hắn thanh âm đột nhiên cất cao mấy cái để xì bèn, tán thưởng đạo, tên rất hay. Phán quyết, đại biểu cho thẩm phán. Đây chính là Tô Thành đối cái tổ chức này kỳ vọng. Bất luận cái gì thế lực, hoặc là quốc gia, tại phán quyết tổ chức trước mặt, đều chỉ có đứng trước phán quyết thẩm phán phần. Cái này là bực nào bá khí? Hạng gì cao cao tại thượng? Mà lấy Viên Thiên Cương sống gần 300 năm lão quái vật, lúc này nghe được cái tên này thời điểm, cũng khó tránh khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Tô Thành nhìn xem tâm tình hơi có chút chập trùng Viên Thiên Cương, biểu thị hài lòng. Hắn tin tưởng, dùng không được nhiều thời gian dài, Viên Thiên Cương sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Thậm chí, tại phán quyết trước mặt, La Vong cùng ảnh mật vệ bậc này bí ẩn thế lực, đều chẳng qua là cặn bã. Phán quyết chính là một cái khổng lồ tổ chức tình báo cùng tổ chức ám sát, Tô Thành nhận ẩn có chút chờ mong, phán quyết hiện thế đây. Hệ thống, có cái gì đang dược, có thể cấp tốc đề cao người tiềm lực, nhưng là không có tác dụng phụ. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Sinh cốt dung huyết đan, công hiệu, có thể kích phát người tiềm lực, xương gãy tạo huyết trọng sinh, giá trị, điểm tín ngưỡng 10. Hệ thống lạnh như băng thanh âm, tại Tô Thành trong đầu vang lên. Cái này cái đan dược quả thật không tệ, thế nhưng là điểm tín ngưỡng chỉ có 90. Tô Thành rung lắc lắc đầu, trên mặt phù hiện một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Túc chủ có thể ký sổ, hệ thống sẽ tại lần tiếp theo điểm tín ngưỡng số dư còn lại bên trong, trực tiếp khấu trừ. Hệ thống lạnh như băng thanh âm, vang lên lần nữa. Cái gì? Có thể ký sổ? Tô Thành tuấn lãng trên mặt, lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không nghĩ tới, hệ thống đã vậy còn quá nhân tính hóa. Sau đó hắn trong đầu mặc niệm đạo, hệ thống, ta muốn 100 cái sinh cốt dung huyết đan. Lúc này hắn, rất có một bức tài đại khí thô cảm giác. Tốt, túc chủ, 100 cái sinh cốt dung huyết đan tiêu phí 1000 điểm tín ngưỡng, khấu trừ ra số dư còn lại 90, túc chủ thiếu điểm tín ngưỡng 910. Hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Kiếm lấy điểm tín ngưỡng, đối với Tô Thành tới nói lại cực kỳ đơn giản. Hắn như tinh thần con người, phát ra từng sợi tinh quang, nói ra, Viên Thiên Cương, ta cần thời gian ngắn nhất bên trong thành lập phán quyết tổ chức. Đây là 100 cái sinh cốt dung huyết đan, có thể kích phát người tiềm lực, xương gãy tạo huyết trọng sinh, hơn nữa sẽ không đối người thể sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình sứ, đưa cho Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nhìn xem trong tay bình sứ, thần sắc sững sờ, sau đó cả người hô hấp cũng mau nửa nhịp, dưới mặt nạ biểu lộ càng là 10 phần đặc sắc, con ngươi chỗ sâu mang theo một tia khiếp sợ. Có thể kích phát người tiềm lực, xương gãy tạo huyết trọng sinh, còn không có tác dụng phụ. Cái này làm sao có thể? Đường đường lãnh khốc vô tình bất lương soái, bộ biểu tình này thật đúng là khó gặp. Không nên quên, Viên Thiên Cương bản thân liền là một cái luyện đan sư, hắn tự nhiên biết rõ, dạng này đang dược có bao nhiêu chân quý. Có thể kích phát tiềm lực thân thể con người đan dược, trên giang hồ có thể nói là có rất nhiều, nhưng là tác dụng phụ cực kỳ lớn, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Chương 59, Lữ Bất Vi muốn từ quan Viên Thiên Cương không nghĩ tới, chủ nhân dĩ nhiên cao thâm khó lường như vậy, nắm giữ bậc này nghịch thiên đan dược. Có sinh cốt dung huyết đan, hắn thành lập phán quyết tổ chức, tốc độ sẽ càng nhanh. Thậm chí, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, phán quyết tổ chức liền sẽ thành hình. Người khác thành lập thế lực, có thể nói là hao phí vô số tâm huyết, tiêu phí mấy năm dài, nhưng là ở Tô Thành trước mặt, lại chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng. Thật sự là người so với người, tức chết người. Ai bảo Tô Thành nắm giữ một cái vật học thần kỳ hệ thống đây? Thuộc hạ cáo lui. Viên Thiên Cương thanh âm trầm thấp nói ra, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi, nghĩ muốn vì chủ nhân thành lập thế lực. Lui ra đi, ta hy vọng mau chóng nhìn thấy phán quyết tổ chức của khởi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trong đôi mắt lóe qua một tia chờ mong. Vừa dứt lời, Viên Thiên Cương thân ảnh liền biến mất tại đêm tối bên trong. Từ nay về sau khắc bắt đầu, hắn liền bắt đầu thành lập phán quyết tổ chức. Tin tưởng lại không lâu tương lai, phán quyết tất nhiên sẽ lệnh trên giang hồ, vô số người run lẩy bẩy. Hôm sau, triều đình phía trên, Doanh Chính đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thần thái uy nghiêm, hắn trong con ngươi lóe ra tinh quang, trên người thỉnh thoảng toát ra một cỗ uy áp, cho người không thở nổi. Hiện tại Doanh Chính càng ngày càng có thiên cổ nhất đế phong phạm, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục. Các vị đại thần, hôm nay có thể có chuyện quan trọng thượng đấu. Hắn thanh âm lộ ra uy áp, con ngươi nhìn lướt qua trong đại điện tất cả mọi người, chậm rãi nói ra: "Thần có việc." Lữ Bất Vi hướng về phía trước bước ra một bước, thần sắc cung kính nói ra, hắn cả người thân hình hơi có chút còng xuống, nhìn qua liền tựa như một cái phổ thông lão giả. Nếu quả thật coi hắn là thành một cái phổ thông lão giả, vậy liền sai hoàn toàn. Hắn phong mang cùng tâm tư lòng dạ, che giấu tại còng xuống thân hình phía dưới, tuyệt đối là một vị ăn tươi nuốt sống chủ. Bằng không, cũng sẽ không từ một cái thương nhân trở thành đại tần đế quốc thừa tướng. Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra hướng Lữ Bất Vi. Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay Lữ Bất Vi vậy mà sẽ chủ động đứng đi ra, có chuyện quan trọng thượng đấu. Ngay cả Tô Thành cũng lông mày nhướng lên, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại muốn xem lão hồ ly này có chuyện gì thượng đấu. Vi thần gần đây cảm giác được thân thể khó chịu, cảm khái tuổi tác đã lớn, không thể đảm nhiệm thừa tướng chức vị, bởi vậy muốn hướng đại vương đưa ra từ quan về nhà, mong rằng đại vương cho phép. Hắn cong người một xá, trên mặt thần thái lộ ra thành khẩn cực kỳ, phản phất thân thể thật có bị bệnh một dạng. Vừa dứt lời, trên triều đình tức khắc lâm vào một trận ồn ào. Tất cả văn võ bá quan, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, bọn hắn trên mặt lộ ra 10 phần khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, quyền khuynh triều chính Lữ Bất Vi, vậy mà sẽ chủ động đưa ra từ quan về nhà. Đây quả thực là một cái trên quan trường cỡ lớn địa chấn. Hiện tại Lữ Bất Vi như mặt trời ban trưa, quyền lợi cực lớn, thậm chí có thể nói là tột cùng nhất quan trường sinh nhai cũng không đủ. Tốt như vậy đoạn thời gian, hắn dĩ nhiên muốn từ quan, thật sự là làm cho người nhìn không thấu. Đại đa số quan viên trong đôi mắt mang theo nghi hoặc không hiểu. Tại trong con mắt của bọn họ, Lữ tướng vẫn luôn là đa mưu túc trí, lòng dạ cực sâu, thậm chí đại vương ở trước mặt hắn đều không thể không cúi đầu. Bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Lữ Bất Vi cam nguyện từ bỏ quyền lợi, từ quan về nhà. Phải biết, quyền lợi đối với Lữ Bất Vi người như vậy tới nói, thế nhưng là tồn tại chí mạng dụ hoặc. Nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra, Lữ Bất Vi hành động này phía sau hàng nghĩa. Nếu là tinh tế quan sát, số ít quan viên con người chỗ sâu, lóe ra không hiểu tình quang. Bọn hắn đã trải qua đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm. Thậm chí, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, đại vương cùng Lữ Bất Vi trong lúc đó đọ sức, muốn bắt đầu. Đứng ở một bên mông điểm cùng Trương Hàm, thần sắc sững sờ, bọn hắn đối với Lữ Bất Vi đều sớm sinh lòng bất mãn. Không nghĩ tới đối phương, dĩ nhiên ra từ quan. Bọn hắn khuôn mặt kiên nghị bên trên, lóe qua vẻ nghi hoặc. Hồ Hợi thần sắc căm trầm, trong con ngươi lóe ra lãnh mang, hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Thành, mang theo cừu hận ánh mắt, phản phất đối với Lữ Bất Vi sự tình hào không quan tâm. Thật đúng là một cái nhược trí đứa trẻ a, cái nhất đứng ở Doanh Chính sau lưng, trong hai tròng mắt lóe ra từng sợi tinh quang, hắn dường như có lẽ đã đoán được, Lữ Bất Vi dường như. Lữ Bất Vi lão hồ ly này, vẫn là tại chơi trò xiết gì? Phù Tô chân mày hơi nhíu lại, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Tô Thành khẽ miệng lộ ra một vẻ độ cung, như tinh thần trong con ngươi mang theo một tia tinh quang. Lữ Bất Vi thật đúng là cáo giả a, hắn hành động này rõ ràng là muốn cho Doanh Chính một hạ mã uy. Đầu tiên, Lữ Bất Vi tại triều đình phía trên đã trải qua thâm căn cố đế, hắn quyền lợi dính đến các mặt. Nếu như hắn từ quan về nhà, triều đình phía trên tất nhiên sẽ lâm vào ngắn hạn hỗn loạn. Thứ nhì, trong tay hắn nắm chắc đại tần mạch máu kinh tế, nếu như Lữ Bất Vi từ quan sau, hắn hơi nhỏ bé chơi điểm hoa dạng, đại tần kinh tế liền sẽ đứng trước sập bàn. Lữ Bất Vi đây là cho Doanh Chính một cái cảnh cáo, đại tần không có ta Lữ Bất Vi, chơi không được chuyện. Hắn đây là muốn bức bách Doanh Chính cúi đầu, nhường Doanh Chính ngoan ngoãn ngồi ở vương tọa phía trên, trở thành hắn khôi lỗi. Đây chính là chính trị, không có minh thương minh nào, chơi liền là tâm nhãn cùng lòng dạ, toàn bộ đều là không có khói lửa chiến tranh. Chương 60, Tô Thành, Lữ Bất Vi, ngươi có biết tội của ngươi không? Lấy Doanh Chính tâm tư, há có thể đoán không được Lữ Bất Vi đầu này lao hổ ly thủ đoạn. Lúc này hắn lồng ngực cùng một chỗ một phục, hai con ngươi bắn ra hai đạo hàn quang, lộ ra nhưng đã ở vào bạo tạc biên giới. Nếu là tinh tế quan sát, hắn thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy, cả người liền giống như yên lặng đã lâu núi lửa, tùy thời đều muốn bộc phát. Thế nhưng là, hắn có thể bộc phát sao? Không thể. Hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Lấy đại tần hiện tại tình huống, không có Lữ Bất Vi, tuyệt đối sẽ lâm vào hỗn loạn, thậm chí sẽ cho đường quốc gia có thời cơ lợi dụng. Không thể không nói, nửa đời trước Doanh Chính, sắp thực trôi qua biệt khuất. Lần này hắn, không thể không lần thứ hai cúi đầu trước Lữ Bất Vi. Trên mặt hắn lóe qua một tia khuất đủ, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Tô Thành hai mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo lăng lệ ánh mắt, cả người hướng phía trước bước ra một bước, thể nội một tia long tượng chi lực vận chuyển lên đến, chợt quát một tiếng, Lữ Bất Vi, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn trực tiếp vận dụng thể nội long tượng chi lực, tức khắc toàn bộ trong đại điện tiếng gầm cuộn, chấn người làm đau màng nhĩ. Phản phất thiên thần nổi giận một dạng. Tất cả người thần sắc sững sờ, bị một tiếng này quát lớn giật nảy mình, sau đó đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành. Con hàng này là điên rồi đi. Lữ Bất Vi chẳng qua là hướng đại vương đưa ra từ quan, hắn liền chất vấn Lữ tướng có tội. Phải biết, liền xem như đại vương, cũng mặt ngoài đối Lữ Bất Vi lễ ngộ rất nhiều. Tại văn võ ba quan trong ý thức, vẫn chưa có người nào dám chính diện cứng rắn Lữ Bất Vi. Lữ tướng quyền thế ngập trời, trong tay càng là nắm trong tay La Vong bí mật này vũ khí, cho dù có cùng hắn đối đầu người, cũng đã bị La Vong âm thầm xử lý sạch. Mặc dù Tô Thành có thể đem Lao Hái thế lực nhất cử tiêu diệt, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có chính diện cùng Lữ Bất Vi khiêu chiến thực lực. Lao Hái cùng Lữ Bất Vi, căn bản không có tại một cái cấp bậc lên. Tất cả mọi người trong đôi mắt mang theo hí ngược ánh mắt, nhìn xem Tô Thành, chờ đợi đối phương xấu mặt. Quốc sư đây là ý gì? Thật sự là cho người nhìn không thấu. Trương Hàm trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc. Hắn có thể sẽ không cho rằng quốc sư chỉ là nhất thời nhiệt huyết xúc động, mà lấy cái nhiếp thân làm vị cốc phái truyền nhân tư duy, cũng nhìn không thấu trước mắt Tô Thành. Chờ lấy chết đi, cùng Lữ tướng đối đầu người, còn không có sống sót. Hồi hợi ánh mắt toán độc nhìn xem Tô Thành, trên mặt lóe qua một tia âm trầm. Hắn dường như vượt đã thấy, Tô Thành bị Lữ tướng giết chết bi thảm hạ tràng. Vừa nghĩ tới đó, trên mặt hắn liền hiện ra một tia cười lạnh. Quốc sư cử động lần này là? Công tử phù Tô khuôn mặt anh tuấn bên trên, lộ ra một vẻ suy tư. Mặc dù hắn và Tô Thành chưa có tiếp xúc qua, nhưng là Tô Thành biểu hiện xuất hiện đi ra tâm tư cùng lối làm việc, nhường hắn rất là kính nể. Doanh Chính nghe được Tô Thành một tiếng quát lớn sau, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, chẳng lẽ quốc sư có xử lý pháp phá giải hiện tại cục diện? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Trong lúc mơ hồ, hắn trong lòng có một tia chờ mong. Dứt khoát, hắn trực tiếp ngậm miệng không nói, chờ đợi Tô Thành đón lấy đến biểu hiện xuất hiện. Lữ Bất Vi lúc này nhỏ bé hơi híp cả mắt, mở ra mấy phần, lộ ra bên trong phong mang, cả người lộ ra bình tĩnh đến cực điểm. Phản phất đối với vừa rồi Tô Thành chất vấn, không có chút nào sinh khí, ngay cả một tia tâm tình chập chờn đều không có. Không thể không nói, Lữ Bất Vi lòng dạ quá sâu. Đổi lại là những người khác, sớm cũng đã gần muốn tức nổ tung. A, quốc sư đại nhân nói bản tướng có tội. Không biết bản tướng có tội gì? Phải biết, đại vương thế nhưng là anh minh thần võ, tuyệt đối là cho phép nhận không được nói xấu hành vi. Lữ tướng xoay người, hướng về phía Tô Thành nói ra, hắn thanh âm bình tĩnh đến cực điểm, mang trên mặt một vòng ôn hòa tiêu dung. Tô Thành nghe được đối phương mà nói sau, khỏe miệng mang theo trào phúng biểu lộ. Hắn há có thể nghe không ra đối phương nói bóng gió. Một khi hắn không nói ra được tội danh, Lữ Bất Vi liền sẽ xin chỉ thị đại vương, hạ xuống trừng phạt nghiêm khắc. Tô Thành bỗng nhiên hướng về Lữ Bất Vi đạp tiến một bước, toàn thân để lộ ra một cỗ khí thế ác liệt, lạnh lùng nói ra, Lữ tướng có tội, tội danh một, bất trung đại thần, đế quốc xuất hiện tại nội ưu ngoại hoạn, thân làm thừa tướng không đi suy nghĩ như thế nào hiệu trung đại vương, lại nghĩ đến từ quan về nhà, cái này là trẻ con ngây thơ hành vi, chẳng lẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng đạo lý, Lữ tướng không hiểu sao? Sau khi nói xong, khí thế của hắn cuộn, lần thứ hai chiều Lữ Bất Vi bước ra một bước, nói ra, Lữ tướng có tội, tội danh hai, lừa gạt đại vương. Tại ta nhìn đến Lữ tướng tinh thần hăng hái, hai mắt có ánh sáng, hoàn toàn không được là một bộ có bệnh chi thân, chẳng lẽ Lữ tướng cho rằng đại vương là ngu muội người vô tri, có thể tùy ý lừa gạt? Lữ tướng có tội, tội danh ba, bỏ rơi nhiệm vụ, thừa tướng chi vị có thể nói là chức cao quyền trọng, điều khiển rất nhiều quyền lợi cùng bộ hạ, Lữ tướng không có giao tiếp rõ ràng, liền đưa ra từ quan, đây không phải bỏ rơi nhiệm vụ sao? Tô Thành mỗi một câu nói, liền đạp tiến một bước, khí thế cũng theo đó bạo tăng một phân. Hắn mỗi một bước, phản phất đạp ở văn võ bá quan trong lòng, trực tiếp lệnh đám người hô hấp trì trệ, tê cả da đầu, nổi da gà đều mau dậy đi. Thậm chí, bọn hắn có thể cảm giác được, bản thân bắp chân đều nhanh như nhũ ra. Thật sự là Tô Thành khí thế hùng hổ doa người, phản phất một cô vô hình lực lượng, tại đại điện lan tràn ra. Chỗ ở khí thế trung ương Lữ Bất Vi càng không chịu nổi. Hắn thân thể đều tại run lẩy bẩy, cả người thân thể, tại cự thở mạnh thế áp bách dưới, lộ ra càng thêm cong xuống. Phải biết, Tô Thành thực lực, thế nhưng là đã đạt đến thần thoại nhị trọng, trên người khí thế đối với người bình thường tới nói, như là tiên uy. Chương 61, còn mời đại vương, chỉ Lữ Bất Vi tội. Lữ Bất Vi lúc này bạch 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 lui về phía sau mấy bước, cả người tang thương trên mặt, mang theo một tia trắng bệnh, thân thể tại mảnh khẽ rung động. Tô Thành mỗi chữ mỗi câu, phản phất là gõ vào trái tim của hắn bên trên. Thậm chí, tại đối phương khí thế áp bách dưới, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, kém chút cổ họng ngọt ngọt, một ngụm lao huyết cũng nhanh muốn phun đi ra. Nếu là tinh tế quan sát, hắn con ngươi chỗ sâu, mang theo mười phần rung động. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương tại đôi câu vài lời, liền cho hắn gắn tam đại tội trạng. Cái này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại vũ đủ. Phải biết, hắn thế nhưng là đế quốc thừa tướng, quyền khuynh triều chính, thế lực khổng lồ, liền xem như Doanh Chính ở trước mặt hắn, đều không dám quá mức làm cản. Thử hỏi, triều đình phía trên, ai dám đối với hắn bất kính? Trước mắt, vậy mà ở Tô Thành khí thế áp bách dưới, lộ ra xu hướng suy tàn. Đối phương chỉ thiếu chút nữa chỉ cái mũi mang hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Thành, con ngươi chỗ sâu lộ ra một tia sắc cơ, tiểu tử tự tìm cái chết. Trong lòng của hắn đối Tô Thành hận ý đã đạt đến đỉnh phong. Lúc này Lữ Bất Vi đã không có gì vãng thông dòng đạm nhạt. Doanh Chính nhìn thấy Lữ Bất Vi bộ dáng này sau, mặc dù mặt ngoài đạm nhạt, nhưng là trong lòng gọi là một cái thoải mái, phận không được vỗ tay khen hay. Hắn con ngươi chỗ sâu lộ ra một vẻ kích động. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lữ Bất Vi dạng này chịu đựng bộ dáng. Quốc sư thật sự là quả nhân quý nhân a. Hắn ở trong lòng cảm khái một câu, ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, tràn đầy bội phục cùng hài lòng. quốc sư trí tuệ quả thật không được là chúng ta có thể đánh đồng với nhau. Trương Hàm ở một bên, trong hai tròng mắt mang theo thật sâu kính nghệ. Nhìn thấy Lữ Bất Vi một bức ăn quả đắng bộ dáng, trong lòng của hắn cũng mười phần thống khoái. Lão hồ ly này vẫn là muốn quốc sư đến chỉ a cái nhiếp tuấn tú trên mặt, mang theo một tiểu dung, không nhịn được trong lòng tán thưởng một câu, quốc sư đại tài. Hồ Hợi sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong đôi mắt đều nhanh xuất hiện tơ máu, cái này cái hỗn đản, ngay cả thừa tướng đều không có biện pháp không. Hắn dưới đáy lòng oán hận nghĩ đạo. Đúng lúc này, Tô Thành nhìn lướt qua toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Lữ Bất Vi, hai mắt bên trong bắn ra lăng lệ quan mang, hướng về phía doanh chính tiếp tục mở miệng nói ra, còn mời đại vương trị Lữ Bất Vi tội. Cắt. Tình huống như thế nào? Tất cả người thần sắc sững sờ. Con hàng này đúng là điên. Tế sổ Lữ tướng tam đại tội trạng cũng liền được rồi, dĩ nhiên còn muốn đại vương trị Lữ Bất Vi tội. Bọn hắn chỉ cảm giác đầu não không rõ, đáy lòng hoảng sợ, con mắt trừng lớn lớn, một bức không thể tin bộ dáng. Thậm chí có ít người dùng sức móc móc bản thân lỗ tai, phản phất nghe lầm một dạng. Quốc sư nói quá lời, Lữ tướng vì đại tần đế quốc làm ra chắc tuyệt công hiến, trước mắt thân thể ôm việc gì cũng có thể lý giải. Quả nhân cho phép Lữ tướng về nhà dưỡng bệnh, nhưng là từ quan một chuyện, vẫn là không cần nhắc lại. Doanh chính khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo nụ cười lạnh nhạt, thanh âm uy nghiêm nói ra. Tô Thành tự nhiên biết rõ, doanh chính không có khả năng trị Lữ Bất Vi tội. Bất quá ác tâm một phen Lữ Bất Vi cũng rất tốt. Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành đả kích Lữ Bất Vi tiêu căng phép lối, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1.200.000, khấu trừ thiếu nợ điểm tín ngưỡng 910, số dư còn lại 1.1090. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Lữ Bất Vi lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đây đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay nhận qua to lớn nhất vũ nhục a. Sớm chiều qua đi, văn võ bá quan tán đi, to lớn trong đại điện chỉ còn lại có Tô Thành cùng doanh chính hai người thân ảnh. Doanh chính trực tiếp từ ngai vàng đứng lên, đi tới Tô Thành bên người. Hiện tại hắn có thể sẽ không đem Tô Thành xem là thần tử, mà là đem hắn trở thành quý nhân, tự nhiên sẽ không bậy làm ra một bộ đại vương giá đỡ. Quốc sư, hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không quả nhân lại muốn túi đầu trước Lữ Bất Vi. Doanh chính trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cảm kích, mở miệng nói ra. Chỉ là việc nhỏ, đại vương không cần chú ý. Tô Thành cười nhạt một tiếng, nói ra. Nói thật, từ hắn làm quốc sư bắt đầu từ thời khắc đó, liền cho tới bây giờ không phải là vì cho doanh chính hiệu mệnh, mà là vì thu hoạch điểm tín ngưỡng. Bằng không, hắn mới sẽ không trở thành quốc sư đây. Quốc sư, bây giờ Lữ Bất Vi lão hồ ly này ở nhà dưỡng bệnh, quả nhân có thể cảm giác được, hắn muốn có hành động. Doanh chính hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu, ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Ha ha, đại vương đem trái tim đặt ở trong bụng, ta vẫn là câu nói kia, trong vòng 3 tháng, Lữ Bất Vi tất nhiên rơi đài. Tô Thành lộ ra thần bí tiểu dung, cho người nhìn không thấu. Như thế rất tốt. Nghe nói như thế sau, doanh chính hơi nhỏ bé an lòng một số. Tô Thành còn chưa từng có nhường hắn thất vọng qua đây. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập thành tục vận bị thân ảnh đi tới đại điện bên trong. Nàng khí chất cao quý, thần thái uy nghiêm, một đôi mắt đẹp phảng phất có thể câu đi nhân hồn phách. Để cho người sợ hãi thán phục là, nàng vóc người đẹp đến cực điểm, giống như là thành thục thủy mật đạo, cho người có thể nặng say trong đó. Khuôn mặt nàng bảo dưỡng rất tốt, trang tích bên trong mang lấy hồng nhuận, thậm chí da rẻ tại dưới ánh sáng, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Chương 62, Triệu Hậu kỳ quái ý nghĩ tên này khí chất cao quý thiếu phụ, ngoại trừ Triệu Hậu còn có thể là ai? Quốc sư, lên một lần thật đúng là đa tạ ngươi đây. Triệu Hậu thanh âm ôn nhu nói ra. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên. Nàng gái kia đang chết thể chất, may mắn có Tô Thành chấn động đạo cụ mới giải thoát đi ra. Hiện tại nàng lợi dụng đạo cụ hoàn toàn phóng thích ra ngoài, một ngày ít nhất có thể đủ đến 7-8 lần đây. Thậm chí nếu là tinh tế quan sát, Triệu Hậu da rẻ đều biến đã khá nhiều. Bất quá lệnh Triệu Hậu cảm thấy khó có thể mở miệng là nàng mỗi lần lợi dụng đạo cụ, đến thời điểm trong đầu đều sẽ hiện ra Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt. Cái này chủng cảm giác rất kỳ quái. Triệu Hậu lúc này nhìn thấy Tô Thành sau, chỉ cảm giác thể nội thăng dâng lên một cỗ hỏa diễm, cái này đáng chết thể chất lại một tới, nàng âm thầm gắt một cái, cả người có vẻ hơi không tự nhiên. Lên một lần nàng nhường Tô Thành đào thoát, trong lòng có chút không cam lòng. Lần này thừa dịp bên trên sớm chiều cơ hội lại tìm đến Tô Thành, nàng nghĩ tranh thủ một lần nữa. Dù sao Tô Thành không những dáng dấp đẹp trai, thực lực lại cường đại, có thể làm cho Tô Thành trở thành nàng nam sủng là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không phải doanh chính ở bên cạnh mà nói, nàng sớm đều lên tiếng. Thái hậu khách khí, Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Hắn há có thể không cảm giác được Triệu Hậu trong ánh mắt để lộ ra hàm nghĩa. Nếu như là ở kiếp trước mà nói, hắn không ngại cùng Triệu Hậu dạng này cực phẩm mỹ nữ đến một phát. Nhưng là bây giờ mỗi ngày quay quanh tại Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Lăng Tuyết, Hàn San chúng nữ bên người, hắn nhãn quang đã kinh biến đến mức tiêu dịch. Nếu là hắn một huyết, quốc sư, đa tạ. Doanh chính thần sắc chân thành nói ra. Từ khi lên một lần, Tô Thành từ Triệu Hậu trong cung điện đi ra sau, Triệu Hậu chủ động đi trước, cùng doanh chính hóa giải quan hệ. Cái này khiến doanh chính nội tâm hết sức kích động, cũng đối Tô Thành tràn đầy cảm kích. Người nào cũng không muốn cùng mẫu thân mình quan hệ chơi cứng a. Tô Thành sắc mặt có chút cổ quái nhìn thoáng qua doanh chính, nếu để cho đối phương biết rõ, giải quyết Triệu Hậu thể chất xử lý pháp là lợi dụng mô phỏng chân thật, chấn động đạo cụ, đoán chừng sẽ điên mất a. Huống chi, Triệu Hậu xuất hiện tại ánh mắt, thế nhưng là một mực trên người Tô Thành dừng lại, đây là trần trụi ngay trước con trai mình mặt, muốn cùng Tô Thành phát triển quan hệ a. Đối với Triệu Hậu người như vậy, Tô Thành biểu thị không chọc nổi, không chọc nổi. Hắn tìm một cái cớ, đi thẳng cung điện. Hàm Dương, một chỗ hảo hòa phủ đệ. Vang một tiếng, truyền đến một tiếng ngọc khí phá toái thanh âm. Tô Thành cái này cái tạp toái, cũng dám tại triều đình phía trên công nhiên vũ nhục ta. Còn có Doanh Chính tiểu tử này, cánh càng ngày càng cứng rắn. Ta muốn nhường bọn hắn biết rõ, ai mới là đại tần chân chính trời. Lữ Bất Vi chửi ầm lên đạo, gian phòng bên trong ngọc khí đã nhanh muốn bị hắn ném hỏng xong. Lúc này hắn sắc mặt sắt xanh, hai mắt phun lửa, cả người toàn thân trên dưới phun ra khí tức nguy hiểm, phảng phất là một đầu ăn thịt người mãnh thú, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Nghĩ tới hôm nay sớm hướng lên trên, bị Tô Thành cài lên tam đại tội trạng, hắn liền lên cơn giận dữ, cả người lồng ngực đều tại chập trùng kịch liệt, hận không được đem Tô Thành chém thành muôn mảnh. Lập tức, hắn lại yên tĩnh trở lại, khôi phục ngày xưa lý trí, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Nghĩ muốn ám sát Tô Thành là không quá có thể, dù sao liền đứng hàng La Vong Thiên tự lục kiếm lô, đều bị đối phương toàn bộ chém giết. Thực lực đối phương đã trải qua xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ha ha, không nên quên, ta thế nhưng là nắm giữ lấy Tần Quốc mệnh mạnh. Lữ Bất Vi trên mặt lóe qua một tia ác liệt, khóe miệng lộ ra lanh khốc biểu lộ. Hắn lần này cần nhường Doanh Chính, biết rõ hắn lợi hại. Thậm chí, hắn muốn triệt để đem Doanh Chính đánh, để hắn biến thành hắn khối lỗi. Không nên quên, Lữ Bất Vi thế nhưng là từ một cái thương nhân, từng bước một trở thành đế quốc thừa tướng. Tại trở thành thừa tướng trước đó, trong tay hắn tài phú cũng đã đạt đến một cái kinh người số lượng. Càng không cần nói, trở thành thừa tướng sau đó, lợi dụng trong tay quyền lợi, vì bản thân trắng trợn vơ vét của cải, cá nhân hắn tài phú, tuyệt đối là một cái con số khủng bố. Có thể từ thương nhân chuyển biến làm chính khách, dạng này nhân vật, bất luận là tư duy vẫn là lòng dạ, tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại, cho người căn bản tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Hắn một khi xuất thủ, giống như là manh thú cắn con ngồi đồng dạng, không có khả năng nhả ra. Lúc này Lữ Bất Vi đã trải qua nổi giận, hắn muốn đem Đại Tần Thiên hung hăng khuấy động một phen. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Cái này 3 ngày, Tô Thành không có đi bên trên sớm chiều. Hắn mỗi ngày đều tại quốc sư phủ, chờ đợi một cái cơ hội đến. Lữ Bất Vi dạng này lão hồ ly, nếu như không chủ động lộ ra sơ hở mà nói, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Hắn đang chờ đợi đối phương hành động. Chỉ có đối phương hành động sau đó, mới có thể bắt ở hắn sơ hở. Đúng lúc này, trong đình viện xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này khí chất bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng, tay cầm một thanh bảo kiếm, trên người thỉnh thoảng toát ra một cỗ khí tức lạnh lùng. Nếu là tinh tế quan sát, hắn hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu. Quốc sư, việc lớn không tốt. Hắn nhìn thấy Tô Thành sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Chương 63, giá môi dâng lên, Doanh Chính luôn cũng nghe được cái nhiếp mà nói sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Lữ Bất Vi đầu này lão hồ ly, rốt cục không nhịn được xuất thủ sao? Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ đạo, như tinh thần con ngươi phát ra tinh quang. Hắn thế nhưng là hơi không kiên nhẫn nữa nha. Tô Thành trừng lên mí mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn vẻ mặt ngưng trọng cái nhiếp, nhàn nhạt nói ra, là Lữ Bất Vi có động tác. Quốc sư quả nhiên liệu sự như thần, thật là Lữ Bất Vi bên kia động tác. Cái nhiếp nhìn thấy Tô Thành đạm nhiên bộ dáng, cả người tâm cũng an định mấy phần, hắn hít sâu một cái khí, bình phục lại tâm tình, tiếp tục nói ra, hôm qua Hàm Dương nội thành, tất cả cửa hàng muối ngoại trừ một nhà bên ngoài, toàn bộ đều đóng cửa. Đồng thời, một nhà này cửa hàng muối một cân muối lại muốn 30 tiền, ai đây còn có thể ăn muối? Hàm Dương nội thành đã có rất nhiều bình dân sinh ra tâm tình bất mãn. Đứng ở một bên Lăng Tuyết cùng Hàn San, nghe được một cân muối lại muốn 30 tiền, hai nữ trắng non tinh xảo gương mặt bên trên phù hiện thần sắc khiếp sợ. Phải biết, phổ thông bình dân một năm thu nhập cũng bất quá mấy chục văn tiền, hiện tại một cân muối liền muốn 30 tiền, bình dân nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Lòng dạ hiểm độc gian thương. Lăng Tuyết cùng Hàn San trong đôi mắt phát ra hàn mang, oán hận nói ra. Diễm Phi lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, lấy nàng tâm tư, há có thể ngửi không ra cái này phía sau âm như khí tức. Đây là có người cố ý tại đề cao muối giá cả, muốn kích động bình dân cảm xúc. Đông Phương Bất Bại hai tay ôm ở hùng phía trước, một thân hỏa hồng sắc áo bào bao vây lấy nóng bỏng dáng người, nàng lãnh diễm trên mặt, lộ ra một vẻ suy tư biểu lộ. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người trong lòng lửa nóng. Cô nàng này, cùng Diễm Phi, Lăng Tuyết, Hàn San ba nữ, thật đúng là cho người cầm giữ không được đây. Tào Điệu Tăng ánh mắt nhắm lại, cả người giống cái trung thực người hầu, đứng sau lưng Tô Thành, một vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Phảng phất tại hắn thế giới bên trong, ngoại trừ thủ hộ Tô Thành bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn quan tâm sự tình. Lúc này, Tô Thành lông mày nhíu lại, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Lữ Bất Vi con hàng này, thật đúng là độc gác một chiêu này, có thể nói là đối Doanh Chính chí mạng một kích. Được dân tâm người được thiên hạ, nếu như giá muối đề cao, bình dân sinh ra tâm tình bất mãn, tại Hàm Dương náo động, Doanh Chính rất có thể sẽ vì khôi phục giá muối, túi đầu trước Lữ Bất Vi. Mặc cho ai đều có thể nghĩ lấy được, những cái này cửa hàng muối khẳng định là Lữ Bất Vi tài sản riêng. Hắn cố ý đề cao giá muối, cái này là muốn cho Hàm Dương đại loạn. Tại cổ đại, muối thế nhưng là có thể so với như hoàng kim tồn tại. Chỉ cần nắm giữ muối sắt, liền nắm giữ đại lượng tài phú, thậm chí phú khả địch quốc cũng có khả năng. Tại tần triều cái này cái đoạn thời gian, đối với muối còn không có hình thành quan phương lũng đoạn, đều là một số quý tộc hoặc là có quyền thế người, trưởng kỳ cầm giữ muối nguồn tiêu thụ. Dân di thực vi tiền, muối càng là trăm vị đứng đầu. Nếu như không có muối nhất bảo, cả người liền sẽ biến tinh thần bề bại, thậm chí còn có thể mắc lớn của bệnh, đường máu thấp này một ít tật bệnh. Quái không được Lữ Bất Vi có thể nắm giữ đại tần mạch máu kinh tế, nguyên lai là trưởng không toàn bộ đại tần muối nguồn tiêu thụ. Tô Thành âm thầm nhị non đạo, trên mặt lóe qua một tia thần sắc kinh ngạc. Một khi dân chúng trưởng kỳ không chiếm được muối, tất nhiên sẽ buộc phát náo động. Đây chính là Lữ Bất Vi mưu kế. Chỉ cần hắn cầm giữ muối nguồn tiêu thụ, liền đem nắm lấy dân chúng tâm. hắn muốn doanh chính triệt để cúi đầu trước hắn. Quốc sư đại tài, không biết như thế nào phá giải cục diện trước mắt. Hiện tại đã có số ít bình dân sinh ra hoàn khí. Một khi cố này hoàn khí góp nhặt tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành phong bạo, Hàm Dương thành tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn. Cái Nhiếp Tuấn Tú trên mặt mang theo một tia trịnh trọng thần sắc, ngựa khí trầm thấp nói ra. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không được trực tiếp đem Lữ Bất Vi một kiếm giết chết. Đầu này lao hổ ly mánh khỏe, thật sự là nhiều lắm. Bây giờ dĩ nhiên muốn cố ý kích động bình dân cảm xúc, bước bách đại vương cúi đầu. Cái Nhiếp tiên sinh cứ yên tâm đi, ngươi trở về bẩm báo đại vương, ba ngày sau, giá mối nguy cơ tự nhiên phá giải. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, cả người lộ ra thần sắc đạm nhiên. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất có thể gây nên Hàm Dương đại loạn cục diện nguy hiểm, ở trong mắt của hắn cùng vốn không đáng giá nhắc tới. Quốc sư quả thật có xử lý pháp. Cái Nhiếp mang trên mặt kinh hỉ, thanh âm đều đề cao mấy cái đề xỉ bèn. Phải biết, Hàm Dương muối, thậm chí toàn bộ đại tần muối, toàn bộ đều trưởng khống trong tay Lữ Bất Vi. Cái này tương đương với Lữ Bất Vi đã trải qua đứng ở thế bất bại, chỉ chờ lấy đại vương ngoan ngoãn cúi đầu. Thế nhưng là, trước mắt trận này khó giải cục diện, quốc sư lại có xử lý pháp giải quyết. Cái này trực tiếp nhường hắn lâm vào khiếp sợ bên trong. Lúc đầu, đại vương phái hắn đến, chỉ là ôm lấy một tia nhỏ bé hy vọng, nhưng không nghĩ đến, quốc sư dĩ nhiên thật có thể nghĩ ra phá giải pháp. Dù hắn đã từng gặp qua Tô Thành trí tuệ, lúc này cũng không nhịn được trong lòng hoảng sợ. Ba ngày sau, liền có kết quả. Nghe được cái Nhiếp mang theo hoài nghi ngữ khí, Tô Thành hào không thèm để ý, trên mặt lộ ra thần bí biểu lộ, đạm nhiên nói ra. Chương 64, ngày mai, giá muối 40. Sáng sớm hôm sau, Hàm Dương nội thành một nhà duy nhất cửa hàng muối mở cửa. Mở cửa tiểu nhị, vừa rồi vừa mở ra cửa hàng muối cửa, tức khắc giật nảy mình, cả người mang trên mặt chấn kinh chi sắc, hai mắt trừng lớn lớn, một bức không thể tin bộ dáng. Nếu là tinh tế quan sát, hắn hô hấp cũng mau nửa nhịp. Chỉ thấy, tại lối vào cửa hàng, đẩy một cái hàng dài, đội ngũ cái đuôi một mắt thấy không đến cuối cùng. Xếp hàng người, có chút là nhu cầu cấp bách mua sắm muối, có chút là sợ hai giá muối lần thứ hai dâng lên, trước giờ chữ hàng một số. Dù sao, hôm qua giá muối 30 văn tiền một cân, đã trải qua vượt ra khỏi rất nhiều người có thể đủ phạm vi chịu đựng. Người nào biết rõ, giá muối còn có thể hay không dâng lên. Hôm nay người làm sao nhiều như vậy? Vẫn là thừa tướng lợi hại, đám này ngu muội bình dân, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Hắn âm thầm nỉ non đạo, mang trên mặt một tia trào phúng, ánh mắt khinh thường nhìn trước mắt xếp hàng đám người. Hôm nay giá muối bao nhiêu? Hàng trước nhất một cái trung niên nam tử, mở miệng nói ra, cầm trong tay hắn một cái nhăn nhăn nhún nhún túi tiền, bên trong chứa tiền tài, xem xét đều là vất vả để giành được đến tiền. Hắn rạng sáng liền đến nơi này xếp hàng, vì liền là cướp được một túi muối. Nữ nhi của hắn trong nhà đã trải qua bởi vì không có muối, thân thể hư yếu đến cực điểm. Bất luận muối cỡ nào quý, hôm nay nhất định muốn mua được một túi. Hắn trong ánh mắt lóe qua một tia kiên định. Hôm nay giá muối giống như hôm qua, như cũng là một cân 30 văn tiền. Cửa hàng muối tiểu nhị ngữ khí lạnh lùng nói ra, thái độ nghị đến cực kỳ tiêu căng. Đằng sau xếp hàng người nghe được 30 văn tiền một cân thời điểm, bọn hắn trong ánh mắt lóe qua vẻ bất mãn, nội tâm kìm nén một đám lửa. Bất quá bọn hắn có thể không dám phát tiết, chỉ có thể là dám giận không dám nói. Hôm qua liền có một người bất mãn giá muối dâng lên, hướng về phía cửa hàng muối lớn tiếng chất vấn, kết quả bị một nhóm đột nhiên xuất hiện người áo đen bắt lấy, cắt đứt hai chân, thủ đoạn có thể nói là mười phần tàn nhẫn. Xếp tại đệ nhất vị trung niên nam tử nghe được 30 văn tiền một cân thời điểm, cả người biến sắc, cầm túi tay cũng đang nhỏ bé run rẩy. Lê ma lê mề, có mua hay không? Không mua xéo đi. Cửa hàng muối tiểu nhị lớn tiếng trách mắng đạo, cả người ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy lạnh lùng. Mua, ta mua, cho ta đến nửa cân. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra mười phần bị khuất, thanh âm yếu ớt nói ra. Không có ý tứ, nửa cân không bán được, chí ít cần muốn mua một cân, cái này là chúng ta trưởng quỹ quý củ. Cửa hàng muối tiểu nhị thanh âm ngạo mạn nói ra, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Cái gì? Chỉ có thể mua một cân? Hôm qua còn có thể mua nửa cân? Các ngươi trưởng quỹ tâm quá đen, dân chúng bình thường chỗ nào có nhiều tiền như vậy? Còn có để hay không cho chúng ta sống? Xếp hàng người cũng nhịn không được nữa, mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ, nhao nhao mở miệng nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, lúc đầu 15 tiền liền có thể mua nửa cân, kết quả hiện tại cần muốn mua một cân, phải tốn 30 tiền. Phải biết, 30 văn tiền, thế nhưng là tương đương với dân chúng bình thường hơn nửa năm thu vào. Không có người buộc các ngươi mua. Cửa hàng muối tiểu nhị nhìn xem phẫn nộ đám người, căng thẳng trong lòng, lớn tiếng nói ra. Đúng lúc này, từ chung quanh một góc xuất hiện một nhóm người áo đen. Bọn hắn dáng dấp hung thần ác sát, toàn thân lộ ra tàn bạo khí tức, cho người không dám nhìn thẳng. Cái này rõ ràng là hôm qua cắt ngang náo sự nam tử hai chân đám kia người áo đen. Nhìn thấy những người này sau, xếp hàng đám người tức khắc yên tĩnh trở lại, bọn hắn mang trên mặt vẻ kinh hoàng, ánh mắt chỗ sâu lộ ra khuất nhục ánh mắt. Xếp tại đệ nhất vị trung niên nam tử cắn răng, hai tay rung động đấu mà móc ra trong bao vải tiền, đưa cho cửa hàng muối tiểu nhị. Một cân muối đã trải qua tiêu hết hắn toàn bộ tích xúc. Hàm Dương, một chỗ hào hoa phủ đệ bên trong, bẩm báo thưa tướng, hôm nay cửa hàng muối mới vừa mở cửa, liền đẩy thật dài một chi đội ngũ, những cái này ngu muội bình dân, toàn bộ đều tranh nhau chèn lấn, đến đây tranh mua muối. Một tên hắc y nam tử quỳ lạy trên mặt đất, hai con ngươi phát ra tinh quang, thần sắc cung kính nói ra. Nghe được báo cáo sau, Lữ Bất Vi hai con mắt híp lại, lộ ra một tia tinh quang, ngón tay hắn không ngừng gõ ghế dựa lan can, trên mặt không hề bận tâm, cho người nhìn không thấu tâm tư khác. Hắn thấp bình tĩnh thanh âm, nhàn nhạt nói ra, bình dân cảm xúc như thế nào? Bình dân cảm xúc đã trải qua bắt đầu dao động, thậm chí có một số người mua sắm quá trình bên trong, trong miệng một mực ở mắng to quốc vương vô năng. Hắc Y nam tử mở miệng nói ra. Lữ Bất Vi nhỏ bé mở ra con ngươi, gõ lan can ngón tay cũng ngừng xuống tới, khóe miệng của hắn lộ ra một tia như có như không độ cùng, cả người lộ ra càng thêm lãnh khốc. Ngày mai, giá muối 40. Hắn nhàn nhạt nói ra, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, phản phất nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Cái gì? Giá muối 40? Quỳ lệ trên mặt đất người áo đen, sắc mặt tràn ngập khiếp sợ, cả người hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Phải biết, trước kia giá muối chỉ bất quá 10 văn tiền, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đã trải qua tăng vọt đến 40 văn. Thuộc hạ tuân mệnh. Hắn đè xuống trong lòng rung động, thanh âm tràn ngập cung kính nói ra. Đối với hắn mà nói, thừa tướng mệnh lệnh chỉ có chấp hành phần. Chương 65, bình dân cảm xúc bộc phát, doanh chính nổi giận người áo đen lui ra sau, gian phòng bên trong chỉ lưu lại Lữ Bất Vi một người thân ảnh. Lúc này hắn, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế ác liệt, hơi híp cặp mắt nháy mắt mở ra, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Doanh chính, lần này ngoan ngoãn túi đầu trước ta à? Hắn âm thầm nhỉ non đạo, mang trên mặt một tia cười lạnh, hắn muốn để doanh chính biết rõ, hắn tại tần quốc năng lượng vẫn là lớn bao nhiêu. Tùy tiện một cái quyết định, liền có thể lệnh đại tần gió nổi mây phun. Không thể không nói, thủ đoạn hắn 10 phần cao siêu. Lợi dụng giá muối dâng lên, không chỉ có thể bức bách doanh chính cúi đầu, còn có thể thừa dịp này kiếm một món hời, quả thực là một hòn đá ném hai chim. Dân chúng bình thường, bị hắn nắm mũi dẫn đi, đã trải qua phiến động khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Nếu như ngày mai giá muối dâng lên đến 40 tiền, phổ thông bình dân đọc lại cảm xúc, sẽ như lũ thủy đồng dạng, nháy mắt bộc phát, Hàm Dương thành tất nhiên lâm vào một trận hỗn loạn. Giá muối dâng lên đến 40 tiền một tấn, sẽ áp bách đến bình dân cuối cùng một giây thần kinh. Nghĩ tới cái này, Lữ Bất Vi trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng vô tình biểu lộ. Có lẽ, ở trong mắt của hắn, dân chúng bình thường chẳng qua là chính trị thủ đoạn công cụ, thấp kém như run rế. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa hàng mới vừa rồi vừa mở cửa, cửa ra vào xếp hàng người, so hôm qua nhiều hơn. Tiểu nhị thái độ kiêu căng, thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua cửa ra vào đội ngũ, hồng thanh nói ra, hôm nay giá muối 40 tiền một cân. Vừa dứt lời, cửa ra vào xếp hàng người nhao nhao thần sắc sững sờ, sau đó bọn hắn mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ, tất cả mọi người trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, con mắt nhìn chằm chằm cửa hàng muối tiểu nhị. Nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn lồng ngực càng là ở nâng lên hạ xuống, hiển nhiên lâm vào nổi giận bên trong. Cửa hàng muối tiểu nhị thấy như vậy một màn thời điểm, bị giật nảy mình, hắn rụt rụt cổ, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đáng chết gian thương. Giá muối từ 10 văn tiền, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liền trực tiếp dâng lên đến 40 văn tiền, triều đình chẳng lẽ mặc kệ sao? Quốc vương chẳng lẽ mặc kệ chúng ta chết sống sao? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là quốc vương chỉ thị, muốn từ trên người chúng ta kiếm bộn? Đáng giận, đáng chết triều đình, lúc đầu thuế má đã trải qua rất nặng, hiện tại giá muối vậy mà còn trướng nhanh như vậy, đều không ra mặt điều tiết một chút. Quốc vương tranh thủ thời gian xuống đại a. Các người đám này ăn tươi nuốt sống gian thương. Tất cả mọi người nhao nhao chửi ầm lên đạo, biểu lộ ra 10 phần phẫn nộ. Trốn ở một bên trong góc một vị người áo đen, nhìn thấy bình dân phản ứng sau, khóe miệng lộ ra một vòng độ cung, hướng về tướng quốc phủ mà đi. Hàm Dương vương cung. Đại vương, hôm nay giá muối đã trải qua dâng lên đến 40 văn tiền, bình dân cảm xúc đã đạt đến một cái đỉnh phong, lại không áp chế mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành Hàm Dương đại loạn. Trương Hàm quỳ lệ trên mặt đất, đem ảnh mật vệ thăm dò được tin tức, chi tiết hướng doanh chính tại báo cáo. Trên mặt hắn mang theo nghiêm trọng, hắn vạn lần không ngờ, Lữ Bất Vi vậy mà sẽ nghĩ đến kích động bình dân cảm xúc, tới áp bách đại vương cúi đầu, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Hắn đều có một loại xúc động, muốn trực tiếp xâm nhập Lữ Bất Vi trong nhà, đem hắn đầu chặt xuống đến. Tên này quá đáng giận, thực tế nên giết. Sau đó, hắn ngữ khí trở nên có chút ấp áp úng, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương, tiếp tục nói ra, thậm chí có chút bình dân nói đại vương. Doanh chính lấy tay xoa nắn lấy huyệt thái dương, giá muối sự tình đã để hắn đầu lớn như cái đấu, nghe được Trương Hàm lời này sau, động tác dừng lại đến, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, nói ra, à, bình dân nói ta cái gì? Trương Hàm chấn định dưới tâm thần, hút miệng khí, thanh âm đệ thấp nói ra, nói đại vương là cái hôn quân. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm giác được, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ hạ thấp, như đến hầm băng, phản phất không khí đều lặp lại. Một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu lan tràn ra. Trương Hàm thân thể không nhịn được run lắm điều một chút, con người chỗ sâu mang theo kính sợ. Hắn cảm giác được tại doanh chính uy áp phía dưới, hô hấp khó khăn, trái tim càng là không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Đáng chết Lữ Bất Vi. Doanh chính không nhịn được trực tiếp mắng đạo, hắn sắc mặt sắt xanh, toàn thân phun trào ra hàn khí, lông mày càng là chen cùng một chỗ, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phủ, lộ ra nhưng đã ở vào nổi giận biên giới. Người nào cũng không nghĩ ra, Lữ Bất Vi vậy mà sẽ lợi dụng bình dân cảm xúc, tới áp bách hắn túi đầu. Cục diện trước mắt, căn bản khó giải. Lữ Bất Vi cầm giữ toàn bộ tần quốc muối nguồn tiêu thụ, coi như doanh chính muốn nhúng tay, cũng bất lực, không biết từ đâu ra tay. Doanh chính đè xuống trong lòng nổi giận, thần sắc có vẻ hơi không cam lòng, chẳng lẽ quả nhân thật muốn trở thành Lữ Bất Vi khôi lỗi sao? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Đúng rồi, còn có quốc sư. Quốc sư lúc ấy hứa hẹn, trong vòng 3 ngày, giá muối nguy cơ liền có thể giải quyết, ngày mai liền là ngày thứ 3 đi. Hắn con ngươi chỗ sâu, một lần nữa bốc cháy lên một chút hy vọng. Nghĩ tới quốc sư thần bí khó lường, trong lòng của hắn liền an định rất nhiều. Tô Thành đối với hắn mà nói, liền là hy vọng cuối cùng. Quốc sư thật có xử lý pháp sao? Doanh chính âm thầm nỉ non đạo, dù là hắn đối Tô Thành tràn đầy hy vọng, cục diện trước mắt cũng làm cho hắn có điểm tâm hoảng. Chương 66, mới chuyển cơ sáng sớm ngày thứ 3. Cửa hàng muối tiểu nhị mới vừa mở cửa ra, phát hiện cửa ra vào đội ngũ so hôm qua ít một chút. Dù sao, giá muối đã trải qua tăng tới 40 tiền một cân, rất nhiều người đều tiêu phí không dậy nổi. Một nhóm kẻ đáng thương. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua chính đang xếp hàng đám người, trong đôi mắt mang theo khinh thường, thần sắc kiêu căng nỉ non đạo giá muối hôm nay 50 tiền một cân. Hắn đôi lấy xếp hàng đám người, mở miệng nói ra, mang trên mặt lạnh lùng biểu lộ. T. Tất cả mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Giá muối dâng lên đến 50. Đây quả thực là muốn mạng người. Tất cả mọi người phẫn nộ. Bọn hắn lại cũng chịu không được loại này giá cả. Cái này căn bản là một đám cường đạo. Phổ thông bình dân, một năm mới có thể có bao nhiêu thu nhập? Bọn hắn hai mắt phun lửa, lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, con mắt phủ đầy tơ máu, tất cả mọi người chỗ đang bạo tẩu bên dưới. Các ngươi cái này đám hỗn đản, giá muối vốn là 10 tiền một cân, đây mới là mấy ngày thời gian, liền tăng vọt đến 50 tiền, lao tử không nhịn nổi, liều mạng với các ngươi. Đáng chết, đều là một đám lòng dạ hiểm độc gian thương. Mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn muối toàn bộ đoạn, nhìn bọn hắn còn có dám hay không giá cao bán ra. Không sai, mọi người cùng nhau xông lên, đám này con chó, thật sự là quá khinh người. Tất cả mọi người nhao nhao hô to đạo, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hàng muối bên trong muối hột, sắc mặt mang theo tức giận bất bình. Cửa hàng muối tiểu nhị bị dọa đến sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, cả người thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy, trên mặt lại cũng không có kiêu căng, mà là thật sâu kinh khủng. Hắn vừa nghĩ tới, muối bị cường quang nghiêm trọng hậu quả, cả người bắp chân đang ở như nhũ ra. Đúng lúc này, muối bị 5 tiền một cân, chất lượng thượng thừa, đại gia tới xem một chút. Một đạo thanh thúy thanh âm, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Chính đang xếp hàng người, thần sắc nhao nhao sững sờ, bọn hắn cảm giác bản thân xuất hiện nghe nhầm đồng dạng. Thậm chí bọn hắn tư duy đều dừng lại chốc lát. Cái gì? 5 tiền một cân muối mịn? Cái này làm sao có thể? Phải biết, tại muối không có tăng giá trước đó, chỉ là muối hột giá cả đều là 10 tiền một cân, muối mịn giá cả càng là đạt đến 15 tiền. Trước mắt, bọn hắn dĩ nhiên nghe được muối mịn chỉ cần 5 tiền một cân. Chẳng lẽ là ảo giác? Tất cả người trên mặt tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc. Bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm. Chỉ thấy, sau lưng bọn họ, liền được cửa hàng muối đối diện mới mở một nhà cửa hàng muối. Làm bọn hắn nhìn thấy cắm tại muối bên trên giá cả lúc, tức khắc hô hấp trì trệ, mang trên mặt không thể tin biểu lộ, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, con mắt càng là trừng lớn, phảng phất không thể tin được bọn hắn nhìn thấy một màn. Chỉ thấy tế bạch hạt muối bên trên cắm một cái thẻ bài, trên đó viết muối mịn 5 tiền một cân. Đây là thật, không được là ảo giác. Nhưng mà làm bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng hạt muối lúc, biểu lộ biến càng thêm hoảng sợ, bọn hắn chỉ cảm giác đầu não vanh minh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Đây là muối, làm sao sẽ có như thế muối mịn? Ta trời ạ, muối chất lượng cũng quá tốt đi. Ta có phải hay không ở nằm mơ, không những giá cả tiện nghi, hơn nữa muối chất lượng vậy mà như thế tốt. Chẳng như vậy muối, thoạt nhìn không có một tia tạp chất. Tất cả mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục đạo, bọn hắn cả một đời cũng chưa từng gặp qua tốt như vậy muối. Vâng, nguyên bản chính đang xếp hàng đám người, toàn bộ giải tán lập tức, hướng về nhà này cửa hàng muối chạy tới, bọn hắn trên nét mặt lộ vẻ kích động, giống như là đói bụng thật lâu sói, nhìn thấy thịt một dạng. Một tên người trẻ tuổi, dẫn đầu đi tới cửa hàng muối phía trước, nói ra, đây thật là muối. Hắn trong giọng nói mang theo một tia không tin, người chung quanh, trên mặt cũng mang theo nghi hoặc. Phải biết, dạng này lại mảnh lại trắng, chất lượng thượng thừa muối, bọn hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua, cho nên nội tâm sẽ có lo nghĩ. Có phải hay không muối, ngươi nếm thử chẳng phải biết. Cửa hàng muối bên trong, một tên khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa thiếu nữ mở miệng nói ra. Tại bên người nàng, tồn tại ba vị khuôn mặt cùng dáng người không chút nào kém cỏi hơn nàng nữ tử. Không sai, cái này bốn tên nữ tử chính là Lăng Tuyết, Hàn San, Diễm Phi, Đông Phương Bất Bại. Tiểu tử trẻ tuổi dùng ngón tay đầu cẩn thận từng ly từng tí chấm một chút muối, sau đó đặt ở miệng bên trong. Là muối, thật sự là muối. Hơn nữa không có chút nào đắng chát. Hắn la thất thanh đạo, cả người thân thể đều tại run rẩy, phản phất lâm vào cực độ kích động bên trong. Hắn chưa từng có nếm qua tốt như vậy muối ăn. Mặc dù mặn, nhưng là ở hắn miệng bên trong lại là như vậy ăn ngon. Phải biết, lấy đại tần cái niên đại này thủ đoạn, bình dân muối ăn đều là từ muối trong ao sách luyện đi ra, chế độ muối thủ đoạn cực kỳ thô sơ giản lược. Bọn hắn ngày thường muối ăn, mắt thường xem xét đều có hắc sắc hoặc là màu vàng tạp chất tồn tại, hơn nữa đều là một viên dạng tinh thể, còn cần sau khi về nhà mài. Nhưng là, hiện tại bọn hắn trước mắt thế mà bày biện một đống, nhìn qua lại trắng, vừa mịn, giá cả lại thấp muối, tại dưới ánh mặt trời, hiện ra nhàn nhạt quang trạch, đối với bọn hắn tới nói, tràn đầy dụ hoặc. Bọn hắn kích động, thậm chí có chút nội tâm yếu đất người, hốc mắt đều có chút phím hồng. Chương 67, thừa tướng, việc lớn không tốt tại Lăng Tuyết cùng Hàn San dưới sự chỉ huy, bọn hắn hàng nổi lên hàng dài mua sắm muối mịn. Tất cả mua được muối mịn người, thần sắc kích động, bọn hắn nhìn xem trong tay muối mịn, mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Chủ nhân thật đúng là lợi hại đây, dĩ nhiên ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền chế tạo ra nhiều như vậy muối mịn. Lăng Tuyết trong ánh mắt lóe qua thần thái, nhỏ giọng nói ra. Nghĩ tới chủ nhân bộ dáng, nàng trái tim không nhịn được thêm nhanh nảy động, cả người trên gương mặt mang một tâm nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn đặc biệt đừng mê người. Đó là đương nhiên, chủ nhân thủ đoạn rất nhiều. Hàn San gật đầu phụ hòa đạo. Tại Lăng Tuyết cùng Hàn San trong lòng, hai nữ chỉ cần nhớ tới Tô Thành, trên mặt liền mang theo nhàn nhạt tiêu dung. Có thể trở thành chủ nhân thị nữ, là các nàng rất đại vinh hạnh đây. Lữ Bất Vi đoán chừng muốn hộc máu, ai bảo hắn gặp được Tô Thành như thế yêu nghiệt người đâu. Diễm Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, như bảo thạch trong mắt đẹp lóe ra thần thái, cho người xem xét liền tâm đầu lửa nóng. Đông Phương Bất Bại hai tay ôm ở trước ngực, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên vẫn là một bức lạnh như băng bộ dáng. Nàng và Diễm Phi là chuyên môn đến đây, vì liền là dự phòng ngoại ý muốn phát sinh. Dù sao, 5 tiền một cân muối mịn, có thể làm cho rất nhiều người sinh ra ý niệm điên cuồng. Lúc này, đối diện cửa hàng muối bên trong, cửa hàng muối tiểu nhị nhìn xem vừa rồi còn vây quanh chật như nêm cối đám người, trong phút chốc liền chạy tới đối diện, cả người mở bức. Khi hắn nhìn thấy đối diện muối, 5 tiền một cân, hơn nữa đều là muối mịn thời điểm, hắn chỉ cảm giác đầu trống rỗng, cả người thân thể đều nhanh đứng không yên. Hắn hô hấp cấp bách gấp rút, con mắt nhìn chằm chằm đối diện cửa hàng muối, mang trên mặt nồng đậm chấn động. Phải biết, toàn bộ đại tần muối nguồn tiêu thụ, toàn bộ đều bị thừa tướng trưởng khống. Cái nào cái đuôi mù, cũng dám cùng thừa tướng đối đầu. Huống chi, đối phương muối mịn, so trên thị trường muối mịn còn tinh tế hơn nhiều, cũng mới vẹn vẹn bán 5 tiền một cân. Cái này làm sao có thể? Cùng đối phương muối mịn so ra, bọn hắn muối mịn liền là thứ cặn bã cặn bã. Cái này nhất định là ảo giác, là ở nằm mơ. Hắn dùng sức bấm một cái bản thân cánh tay. Tê. Đau. Đây không phải đang nằm mơ, đây là thật. Trong nháy mắt, hắn cả người luống cuống. Hắn lập tức đem cửa hàng vừa đóng cửa, hướng thẳng đến phủ thừa tướng để mà đi, cả người tâm tình tâm thần bất định bất an. Tướng quốc phủ, sao ngươi lại tới đây? Lúc này không phải là bán muối thời điểm sao? Đang tại nhắm mắt ánh mắt Lữ Bất Vi, nhìn thấy tiểu nhị sau, trên mặt rõ ràng lóe qua vẻ bất mãn, một cỗ nhàn nhạt uy áp ở trong phòng lan tràn ra, nhắm lại hai con ngươi, lúc này cũng lộ ra một tia hàn mang. Cửa hàng muối tiểu nhị bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần sắc hắn tràn ngập kinh khủng, cả người thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Lữ Bất Vi cựu cư cao vị, quyền khuynh triều chính, vẹn vẹn trên người một tia khí thế, liền có thể áp bách hắn thở không được qua khí đến. Thưa tướng, việc lớn không tốt. Tiểu nhị đem cái chán dán chặt mặt đất, thần sắc cung kính nói ra, hắn đã trải qua có thể tưởng tượng đến. Lữ tướng nghe đến cái bạo tạc tính chất tin tức sau, nổi giận chẳng diện. Lữ Bất Vi trong lòng càng hơi hồi hộp một chút, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, thấp bình tĩnh thanh âm hỏi đạo, phát sinh chuyện gì? Thưa tướng, cửa hàng muối đối diện mới mở một nhà cửa hàng muối, đối phương muối mịn chỉ cần 5 tiền một cân, hơn nữa nô tài từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lại mảnh lại trắng hạt muối. Tiểu nhị thân thể run như run rẩy, thanh âm run rẩy nói ra, cái gì? 5 tiền một cân muối mịn, hơn nữa chưa từng gặp qua như thế chất lượng muối mịn. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Bên trong cả gian phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh, hắn có thể đủ nghe gặp tim mình tại thùng thùng trực ngày. Nếu là tinh tế quan sát, hắn trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng. Đột nhiên, Lữ Bất Vi hơi híp cặp mắt trực tiếp mở ra, lộ ra hai đạo giống như thực chất tính hàn quang, hắn toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ làm cho người tê cả da đầu khí tức, phản phất là yên lặng ngồi lâu núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Bên trong cả gian phòng, tức khắc một cỗ mãnh liệt uy áp lan tràn ra. Là ai dám cùng ta đối đầu? Doanh chính vẫn là Tô Thành. Hắn thanh âm tràn đầy lạnh lẽo khí tức, giống như là lưỡi dao xẹt qua sắt lá, cho người nổi da gà đều mau dậy đi. Ước chừng qua một phút tả hữu, hắn hai mắt bên trong lóe qua một tia tinh quang, ha ha, muốn cùng ta chơi? Ta đùa chơi chết ngươi. Không nên quên, tại trở thành thừa tướng trước đó, hắn thế nhưng là một thanh danh tên hiển hách thương nhân. Cửa hàng ngươi lừa ta gạt, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Ngươi dẫn đầu Hàm Dương tất cả dân buôn muối, giả dạng làm phổ thông bình dân. Đối phương có bao nhiêu muối, các ngươi liền thu mua bao nhiêu muối. Một hồi liền đi nhân viên kế toán lấy tiền, lập tức hành động. Lữ Bất Vi khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng, nhàn nhạt nói ra. Đối phương muốn cùng hắn đấu, quả thực là không biết sống chết. Hắn đem đối phương tất cả muối, toàn bộ đều âm thầm mua xuống đến. Đợi đến đối phương không có muối thời điểm, sau đó lại giá cao bán ra. Đây chính là hắn kế hoạch. Không thể không nói, có thể từ một cái thương nhân chuyển biến làm thừa tướng, Lữ Bất Vi quả thật có chút tài năng. Quỳ lệ trên mặt đất tiểu nhị, nghe được thừa tướng mà nói sau, cả người ánh mắt sáng lên, âm thầm bội phục thừa tướng trí tuệ. Lập tức, hắn lui xuống, từ nhân viên kế toán nhận đại bút tiền tài, bắt đầu hành động. Chương 68, Tô Thành, chẳng lẽ các ngươi hai cái cũng muốn? Cửa hàng muối bên trong, Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi lúc này nhướng mày, các nàng từ trong đội ngũ thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Mấy người này vừa rồi rõ ràng đã trải qua mua sắm cẩn thận muối. Chẳng lẽ? Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, khoe miệng lộ ra một vòng trào phúng độ cung. Thật đúng là không ra chủ nhân sở liệu, đối phương nhanh như vậy bắt đầu hành động. Đông Phương Bất Bại trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Dù là nàng thân là ma giáo giáo chủ, lúc này cũng không nhịn được bội phục Tô Thành trí tuệ. Nàng có thời điểm hiếu kỳ, chủ nhân đầu rốt cuộc là làm sao giải? Phảng phất tất cả mọi thứ đều tại hắn kế hoạch bên trong. Trong bất chi bất giác, cửa hàng muối bên trong muối mịn đã trải qua tiêu thụ không còn. Diễm Phi tứ nữ về tới tướng quốc phủ. Chủ nhân, hôm nay muối toàn bộ đều bán xong đây. Hàn San chạy đến Tô Thành trước mặt, có chút kích động nói ra. Đúng vậy à, chủ nhân, lúc ấy xếp hàng người có thể nhiều đây, bọn hắn đều nói ngươi là tiên nhân hạ phàm, chuyên môn đến biết cứu bọn họ đâu. Lăng Tuyết che miệng cười khẽ đạo. Tô Thành nhìn xem tràn ngập thanh xuân sức sống Lăng Tuyết cùng Hàn San, vô ý thức duỗi ra tay, tại hai nữ trên mũi vuốt một cái, nói ra, ha ha, cái này chẳng qua là chút lòng thành, kế tiếp còn có càng đặc sắc đây. Hắn trong hai tròng mắt mang theo một tia tinh quang, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, một tia say lòng người độ cung như ẩn nếu xuất hiện. Lần này, hắn muốn để Lữ Bất Vi vĩnh bất phi thân. Lăng Tuyết cùng Hàn San không nghĩ tới, chủ nhân dĩ nhiên đối các nàng làm ra như thế thân mật động tác. Vụt ma một chút, các nàng mặt biến đỏ rực, giống như là hai cái lớn táo đỏ. Các nàng trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên. Không nên quên, ở niên đại này, giữa nam nữ thế nhưng là phong kiến, không có ở kiếp trước tùy tiện như vậy. Lăng Tuyết cùng Hàn San, lúc này chỉ trong cảm giác tâm một tia nhàn nhạt hạnh phúc, giống như là lau mật một dạng ngọt ngào. Diễm Phi thấy như vậy một màn, trắng non tinh xảo trên mặt phù hiện một tầng nhàn nhạt sương lạnh, nàng đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành, phảng phất là ở biểu đạt bản thân bất mãn một dạng. Đông Phương Bất Bại lúc này trên người khí tức cũng có chút giễu lạnh. Chẳng lẽ các ngươi hai cái cũng muốn? Tô Thành nhìn xem Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi bộ dáng sau, không nhịn được trêu ghẹo đạo: "Đi chết." Hai nữ khuôn mặt một trận thông hồng, liếc một cái Tô Thành. Tào Điệu Tăng biểu thị bản thân vị trí xấu hổ, nhìn xem chủ nhân cùng chúng nữ đùa giỡn chẳng diện, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình là cái kỳ đà cắn mũi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tại chúng nữ trong động, cộng đồng xuất hiện một bóng người, các nàng quẹ miệng, treo nhàn nhạt độ cùng, phản phất lâm vào vô biên hạnh phúc bên trong. Hôm sau, cửa hàng muối. Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Lăng Tuyết, Hàn San đi tới cửa hàng muối. Đương nhiên, các nàng sẽ không đi lao động, chỉ là ở một bên nhìn xem. Hôm nay dòng người vẫn như cũ bạo mãn đây. Lăng Tuyết thanh âm thanh thúy nói ra. Có hay không phát hiện, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đây. Diễm Phi nhàn nhạt nói ra, trong mắt đẹp mang theo một tia trào phúng thần sắc. Ha ha, nhường bọn hắn cứ việc mua a, mua càng nhiều càng tốt. Đông Phương Bất Bại hai tay ôm ở ngực phía trước, tinh xảo trên mặt lộ ra mười phần lãnh diễm. Dòng dã một ngày thời gian, cửa hàng muối đều ở vào bận rộn trạng thái. Không hề nghi ngờ, tất cả muối như cũ tiêu thụ không còn. Ngày thứ hai, người lưu lượng ít đi rất nhiều, dù sao đại đa số bình dân đã trải qua mua sắm qua muối. Nhưng là, tại một số khuôn mặt quen thuộc dưới sự trợ giúp, tất cả muối như cũ tiêu thụ không còn. Ngày thứ ba, tất cả muối tiêu thụ không còn. Ngày thứ tư, tất cả muối tiêu thụ không còn. Giống dạng này tình huống, một mực kéo dài dòng dã 10 ngày. Mỗi một ngày đều sẽ có một số khuôn mặt quen thuộc lại kiên trì không ngừng mua sắm muối mịn. Theo lấy bọn hắn mua sắm, cửa hàng muối bên trong bày ra muối đống cũng càng ngày càng nhỏ, giống như không có hàng tồn một dạng. Song Phương lâm vào một loại trạng thái quỷ dị, một cái dùng sức tại mua, một cái dùng sức đang bán. Tướng quốc phủ, trong một gian phòng, trên mặt đất quỳ lạy 10 cái dân buôn muối, bọn hắn thần sắc tràn ngập cung kính, đem cái chán chăm chú mà dán trên mặt đất. Thưa tướng, nhân viên kế toán tiền đã trải qua không có bao nhiêu, nhiều nhất có thể kiên trì đến ngày kia. Bất quá căn cứ quan sát, đối phương cửa hàng muối mỗi ngày bảy đi ra muối càng ngày càng ít, đoán chừng cũng chỉ có thể trèo chống đến ngày mai hoặc là ngày kia. Một vị dân buôn muối mở miệng nói ra. Nghe nói như thế sau, Lữ Bất Vi trong lòng cả kinh, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, lấy hắn thương nhân bản năng, hắn đánh hơi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Phải biết, hắn nhân viên kế toán bên trên, thế nhưng là nắm chắc ước tiền tài. Nhưng là chống chân mua sắm muối, đã trải qua tốn mất chính thành. Cái này thế nhưng là hắn suốt đời để dành đến tiền tài. Hắn hai con mắt híp lại, ngón tay không ngừng đập ghế dựa lan can, cả người lâm vào suy tư. Đối phương làm sao sẽ có nhiều như vậy muối? Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn. Hiện tại hắn, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể một chiến đấu tới cùng. Đối phương muối cũng không có bao nhiêu, dứt khoát đem hắn toàn bộ mua xuống đến. Dù sao, chỉ cần có muối trong tay, liền là vô số tài phú. Trong nháy mắt, hai ngày đi qua. Lữ Bất Vi nhân viên kế toán trả tiền tài toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đều dùng đến mua muối. Bất quá, nhường hắn cảm thấy an tâm là, đối phương muối cũng đã bán không còn, không có hàng tồn. Tựa như là vừa vặn đạt đến một loại quỷ dị cân bằng. Nhưng là, Lữ Bất Vi luôn luôn cảm thấy mí mắt đang nhảy, phản phất có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Loại bất an này cảm giác, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Chương 69, Tần Quốc Thiên, phải đổi một chút hôm sau, sáng sớm. Lữ Bất Vi cửa hàng muối tiểu nhị, chuẩn bị mở cửa buôn bán. Đi qua hơn 10 ngày điên cuồng sau khi mua, đối diện cửa hàng muối đã trải qua toàn bộ bị bọn hắn một đám dân buôn muối mua sắm không còn. Ha ha, muốn cùng thừa tướng đại nhân đấu, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn ánh mắt liếc qua đối diện không có mở cửa hàng muối, lộ ra một tia khinh thường, cả người một lần nữa khôi phục kiêu căng bộ dáng. Căn cứ thừa tướng đại nhân chỉ thị, hôm nay giá muối 50, thấp kém bình dân run rế, nhanh tới đây tranh mua à. Hắn âm thầm nhỉ non đạo, khoe miệng lộ ra lạnh lùng độ cung. Giá muối 50 tiền một cân, có thể nói là rất cao. Nhưng là, toàn bộ Hàm Dương nội thành, hoặc có lẽ là toàn bộ đại tần trong đế quốc, trước mắt chỉ có thừa tướng có muối. Những bình dân này run rế, chỉ có thể ở bọn hắn cửa hàng muối bên trong mua được muối. Bọn hắn lại một lần nữa về tới chủ lớn thì lấn khách, lung tung nhất giá một mặt. Bất quá, đang lúc cửa hàng muối tiểu nhị chuẩn bị thu dọn đồ đạc thời điểm, hắn cả người ngây ngẩn cả người, giống như là một bức nhìn thấy quỷ bộ dáng. Và anh, đầu hắn phảng phất bị người dùng thiết truy hung hăng đập một cái, tại ông tác hưởng, nếu là tinh tế quan sát, hắn cả người thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy. Thậm chí, hắn hô hấp đều biến nhanh hơn rất nhiều, trái tim càng là ở thùng thùng mà ra tốc nhảy lên, cả người miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt một bức không thể tin biểu lộ. Đáng chết, cái này hắn mẹ làm sao có thể? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối diện cửa hàng muối, không nhịn được băng tụ, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương cửa hàng muối mở cửa. Không những mở cửa, hơn nữa bọn hắn muối đóng so với trước còn nhiều hơn. Tế bạch hạt muối, tại dưới ánh mặt trời hiện ra điểm điểm quang trạch, xem xét liền là thượng đẳng muối mịn. Đối phương làm sao có thể còn có muối? Không phải đã bị mua sắm không còn sao? Cửa hàng muối tiểu nhị mang trên mặt khiếp sợ, đầu trống rỗng. Nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi một loại đáng sợ khả năng. Vừa nghĩ tới đó, hắn hai chân đang ở như nhũ ra, cả người kém chút đều đứng không vững. Cái này rõ ràng là một cái bẫy, một cái châm đối thừa tướng bẫy dập. Hắn cả người hô hấp biến gấp rút, tắt liền cửa hàng muối cửa, hướng về phủ thừa tướng mà đi. Tướng quốc phủ, thừa tướng, không xong, phát sinh đại sự. Cửa hàng muối tiểu nhị phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán chăm chú mà dán vào mặt đất, cả người thân thể tại run lẩy bẩy, phía sau mồ hôi lạnh đã trải qua làm ướt quần áo. Trên mặt hắn mang theo kinh khủng, thanh âm đều tại run rẩy lấy, hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, thừa tướng đại nhân sau khi nghe được tin tức này nổi giận chẳng diện. Lữ Bất Vi ngồi trên ghế, nghe được cửa hàng muối tiểu nhị mà nói sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mí mắt càng là không nhịn được hơi nhúc nhích một chút, trước đó trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cưỡng chế trong lòng cảm xúc, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói ra, phát sinh chuyện gì? Thừa tướng, đối diện cửa hàng muối, hôm nay còn có muối. Cửa hàng muối tiểu nhị sắc mặt tràn đầy khẩn trương, thanh âm yếu ớt run rẩy nói ra, hắn đem đầu chôn trên mặt đất, cả người thân thể tại ngăn không được phát run, trên trán mồ hôi lạnh càng là xoát 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 chảy ròng. Vừa dứt lời, gian phòng bên trong tức khắc nhiệt độ hạ thấp, không khí ngưng kết như đến hầm băng. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Bên trong cả gian phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đồng nhiên, một cô mãnh liệt uy áp trực tiếp trong phòng lan tràn ra, quỳ lệ trên mặt đất cửa hàng muối tiểu nhị tức khắc cảm giác tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Trái tim của hắn tại đông 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 ra tốc nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Lữ Bất Vi trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, toàn thân trên dưới toát ra khí thế ác liệt, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người hãi hùng khiếp vía. Nếu là tinh tế quan sát, hắn da mặt đều tại nhỏ bé co rúm. Lúc này hắn giống như là một tòa yên lặng ngồi lâu núi lửa, tùy thời chờ đợi bộc phát. Đều là một nhóm phế vật. Hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra bên cạnh một thanh hàn kiếm, hung hăng hướng về mặt đất vung lên. Bành! Theo lấy hàn quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Quỳ lệ trên mặt đất cửa hàng muối tiểu nhị, đầu người lăn xuống tại Lữ Bất Vi dưới lòng bàn chân, trên mặt còn mang theo chết trước đó biểu lộ, chỗ cổ trực tiếp phun mạnh ra một trụ máu chảy. Máu chảy trực tiếp phun ra tại Lữ Bất Vi trên áo bào, nhường hắn cả người thoạt nhìn tàn bạo huyết tinh. Tô Thành tiểu tạp phái, bản tướng muốn chặt xuống ngươi đầu làm cái bô. Hắn khàn khàn thanh âm nói ra, trong giọng nói toát ra lạnh lẽo sắc cơ, lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên lâm vào bạo tẩu bên dưới. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt mang theo thật sâu không cam lòng. Lấy tâm tư khác, há không biết bản thân bị lừa rồi. Đối phương rõ ràng là đào một cái hố to, nhường hắn nhảy xuống. Trong tay đối phương rõ ràng có đại lượng mối, nhưng lại cố ý tạo thành một bức sắp bán xong giả tượng, vì liền là nhường hắn không ngừng mua sắm. Hắn đã đem toàn bộ gia sản đều dùng tới mua mối. Cái này thế nhưng là hắn cả một đời tích xúc, không nghĩ đến lại bị Tô Thành cái này cái tạp thoái toàn bộ cho hố đi. Phúc. Lữ Bất Vi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết, khóe môi nhếch lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, ngay cả trên cằm râu ria đều dính vết máu. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt nhìn qua già đi rất nhiều, thậm chí ngay cả dáng người đều biến so với trước còn xuống rất nhiều. Hắn vạn lần không ngờ lần này cầm cái ngã nào, từ thanh danh hiển hách thương nhân lại đến quyền khuynh triều chính thừa tướng, hắn đã từng nhận qua như thế đả kích. Đây quả thực tựa như một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, nóng bỏng đau. Nếu là tinh tế quan sát, hắn còn xuống thân thể tại ngăn không được run rẩy, phảng phất trong lòng có một đoàn hỏa diễm đang đợi phong thích. Tô Thành quả thật là hảo thủ đoạn. Hắn thanh âm khàn giọng, phảng phất lưỡi dao xẹt qua sắt lá, cắn răng nói ra câu nói này. Bất quá lao phu thủ đoạn có thể xa xa không chỉ những cái này, Tần Quốc Thiên có lẽ phải đổi một chút. Hắn cuối cùng âm thầm nỉ non đạo, tại lờ mờ dưới ánh sáng, hắn mang theo tang thương trên mặt, phù hiện một tầng tàn nhẫn lênh khốc, phảng phất muốn ăn thịt người manh thú. Ánh mắt hắn bên trong tựa như lóe ra đao quang kiếm ảnh. Hàm Dương trong vương cung, chúc mừng đại vương, giá mối nguy cơ đã giải quyết hết, Lữ Bất Vi đầu này lao hồ ly lần này cắm. Trương Hàm quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra, hắn con ngươi chỗ sâu mang theo kính nể. Hắn không nghĩ tới tại như thế khó giải cục thế, quốc sư đại nhân lại có thể giải quyết hết giá mối nguy cơ. Có thể nói hắn đối Tô Thành đã trải qua không chỉ là kính nể, mà là tăng lên thành sùng bái. A, mau nói cho quả nhân nghe một chút. Doanh Chính nghe nói như thế sau, cả người thân thể bỗng nhiên từ ngai vàng đứng lên, trên mặt hắn mang theo nồng đậm khiếp sợ và kinh hỉ, đen kịt trong con ngươi lóe ra tình quang. Lúc này hắn không có gì vang xem như đại vương uy nghiêm và đạm nhạc, có thể nghĩ tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Thậm chí nghe được tin tức này thời điểm, trái tim của hắn đều bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Phải biết, một khi bị Lữ Bất Vi kích động dân tâm, tạo thành Hàm Dương đại loạn mà nói, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn đối đầu trước Lữ Bất Vi, lưu lạc làm đối phương khôi lỗi. Lúc này nghe được giá mối nguy cơ đã giải quyết, hắn há có thể không kích động. Hồi bẩm đại vương, quốc sư thật sự là đại tài a. Trương Hàm đầu tiên là khen ngợi một tiếng đối với quốc sư kính ngưỡng, sau đó tiếp tục nói ra, quốc sư không biết từ chỗ nào tìm được đại lượng muối mịn, hơn nữa đem cửa hàng muối mở ở Lữ Bất Vi cửa hàng muối đối diện, làm người ta kinh ngạc nhất là quốc sư muối mịn giá cả chỉ cần 5 tiền. A, chỉ cần 5 tiền muối mịn? Doanh Chính nghe đến trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phải biết 5 tiền muối mịn có thể liền chi phí đều thu không trở lại. Hắn nhẫn mại tính tình, mang trên mặt một vòng cảm thấy hứng thú bộ dáng, tiếp tục nghe xuống dưới, muốn nhìn một chút quốc sư đại nhân như thế nào phá giải giá muối nguy cơ. Chương 70, Lữ Bất Vi mưu đồ bí mật tạo phản. Lữ Bất Vi muối mịn muốn 50 tiền, quốc sư muối mịn muốn 5 tiền, dạng này vừa so sánh, bình dân trực tiếp lựa chọn quốc sư muối mịn. Lữ Bất Vi nhìn thấy cái này chủng tình hôm sau, trực tiếp tắt bản thân cửa hàng muối, mệnh lệnh dưới tay dân buôn muối làm bộ bình dân, trắng trận mua sắm quốc sư muối mịn, chuẩn bị đem quốc sư muối mịn mua sắm không còn, sau đó giá cao bán đi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đây là quốc sư châm đối Lữ Bất Vi một cái bẫy. Nói đến đây thời điểm mà lấy Trương Hàm lãnh khốc tính tình, ngựa khí cũng có chút run rẩy, trong đôi mắt mang theo kính nể. quốc sư chế tạo ra một bức muối mịn tồn kho dần dần không đủ giả tượng, Lữ Bất Vi được ăn cả ngã về không, trực tiếp đem tất cả tiền tài dùng tới mua muối mịn. Nhưng người nào từng hướng, Lữ Bất Vi tiêu hết tiền tài sau, quốc sư trong tay còn có đại lượng muối. Lần này, Lữ Bất Vi chân chính cắm. Trương Hàm chậm rãi nói, cả người không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, Lữ Bất Vi nổi trận lôi đình bộ dáng thế thảm. T. Hô. Nghe được Trương Hàm mà nói sau, Doanh Chính đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trọng trọng vươn ra, mang trên mặt mười phần chấn động, đen kịt trong con ngươi, càng là lóe ra không thể tưởng tượng nổi quan mang, ngay cả hô hấp cũng mau nửa nhịp. Hắn vạn lần không ngờ, quốc sư tâm tư cùng thủ đoạn lợi hại như thế. Phải biết, Lữ Bất Vi thế nhưng là từ thương nhân, từng bước một leo lên thừa tướng vị trí. Hắn thương nghiệp thủ đoạn, tuyệt đối là quăng người khác mấy con phố. Quốc sư lại có thể hố đi lão hồ ly Lữ Bất Vi toàn bộ tiền tài, loại thủ đoạn này có thể xưng kỳ tích. Quốc sư thật sự là quả nhân quý nhân a. Doanh Chính đè xuống trong lòng khiếp sợ, cảm khái đạo: người so với người làm người ta tức chết. Cùng quốc sư so sánh, hắn cái này cái đại vương làm thật đúng là bất ức thất bại. Bất quá, có thể đủ lấy được quốc sư tương trợ, hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp ở trong tầm tay. Đêm khuya, tướng quốc phủ một cái trong mật thất, phóng tầm mắt nhìn tới, một nhóm văn võ bá quan toàn bộ túc nhưng mà lập, thần sắc cung kính, ánh mắt nhao nhao bắn ra hướng trên nhất phương một bóng người. Cái này rõ ràng là Lữ Bất Vi thành lập vây cánh phe phái. Lữ Bất Vi lúc này thần sắc lạnh lùng, hắn con ngươi giống như ương sắc bén đảo qua toàn trường, tất cả cùng đối mặt người, nhao nhao cúi đầu. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn tràn ngập ra, phản phất lực vô hình đồng dạng, áp bách đám người hô hấp trì trệ. Lãnh khốc, bá đạo, coi thường. Đây chính là Lữ Bất Vi hiện tại cho người ta cảm thụ. Toàn bộ trong mật thất bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế, phản phất trước khi mưa báo tới ức 1014. Tất cả mọi người ngừng thở, tâm thần bất định bất an chờ đợi Lữ Bất Vi mệnh lệnh. Doanh Chính tiểu nhi bây giờ cánh càng ngày càng cứng rắn, dĩ nhiên dám can đảm không đem ta để vào mắt bao, quả thực là tự tìm cái chết. Lữ Bất Vi thấp bình tĩnh thanh âm nói ra, hắn trong con ngươi mang theo lạnh lẽo của mang, thân lộ ra băng lãnh khí tức, khóe miệng lóe qua một tia lanh khốc độ cùng. Hắn nghĩ tới bản thân toàn bộ tài sản bị Tô Thành hố sau khi đi, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ hỏa diễm, lồng ngực phảng phất muốn bạo tạc. Nghe nói như thế sau, trong mật thất tất cả mọi người nhao nhao giật mình trong lòng, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Trước kia Lữ tướng có thể sẽ không nói ra những lời này, hôm nay dĩ nhiên gọi thẳng Doanh Chính danh tự, mà lại nói Doanh Chính tự tìm cái chết. Bọn hắn sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, phảng phất là không thể tin được bản thân nghe được mà nói một dạng. Phải biết, câu nói này nói đi ra, nhưng là muốn chặt đầu. Ngày mai ta muốn chém giết Doanh Chính. Lữ Bất Vi đột nhiên trợn quát một tiếng, như là thiên lôi, trên người càng là phun ra không che giấu chút nào sát cơ, trực tiếp làm cho người bắp chân như nhũn ra. Với anh, câu nói này giống như là một đạo kinh lôi, trực tiếp tại đám người trong đầu nổ vang. Ở đây mỗi một người nhao nhao hô hấp gấp rút, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Bọn hắn trong con ngươi mang theo mười phần khiếp sợ, trên mặt một bức không thể tin bộ dáng. Chém giết đại vương, chẳng lẽ Lữ tướng muốn tạo phản? Nghĩ đến đây cái đáng sợ khả năng, bọn hắn chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, trái tim càng là đông nhiên co rụt lại. Phải biết, cái này thế nhưng là tạo phản, một khi không thành công, thế nhưng là Chu Cựu tộc tội lớn. Trương Hổ, ngươi là vương cung tường thành thủ tướng. Ngày mai đêm khuya, nhìn thấy lớn đèn lồng đỏ sau đó, liền đem cửa thành mở ra, sẽ có một chi bộ đội trực tiếp giết vào vương cung, thẳng đến Doanh Chính tiểu nhi đầu chó. Lữ Bất Vi sắc bén ánh mắt bắn ra hướng một tên khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử, ngựa khí mang theo không thể kháng cự khí thế nói ra: thuộc hạ tuân mệnh. Trương Hổ quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra, nhìn kỹ phía dưới, trên mặt hắn lóe qua vẻ điên cuồng. Tạo phản mặc dù là Chu Cựu tộc tội lớn, nhưng là một khi thành công, liền là công thần, thăng quan tiến tức không nói chơi. Gan lớn ăn no, chết đói nhát gan. Có quyền lực, mỹ nữ cùng tiền tài tự nhiên quần quần mà đến. Vừa nghĩ tới đó, hắn trong ánh mắt liền lóe qua một tia lửa nóng. Ước chừng một lúc lâu sau, Lữ Bất Vi làm chu đáo chặt chẽ cặn kẽ kế hoạch. Có thể nói, cái này cái kế hoạch tuyệt đối là bách mật không một sơ, xác suất thành công cực lớn. Hắn dường như vượt đã thấy bản thân chém giết Doanh Chính, thân mặc hắc kim áo mãng bào chẳng diện. Một trận gió tanh mưa máu sắp kéo lên màn mở đầu. Quốc sứ phủ, đó là đương nhiên đó. 10 ngày thời gian, chủ nhân không những đem giá muối hàng xuống tới, càng đem Lữ Bất Vi tài sản toàn bộ đều cho hô xong. Hàn San ở một bên cười hì hì nói ra, mang trên mặt tự hào biểu lộ. Không thể không nói, cái này hai cái tiểu nha đầu đã trải qua trở thành Tô Thành rất người ái mộ trung thành. Các nàng nhìn về phía Tô Thành ánh mắt mang theo từng tia ý sùng bái. Thực lực cường đại, tuổi trẻ xoay khí, túc trí đam mưu, dạng này nam nhân, cái nào cái nữ đều sẽ sinh ra hảo cảm a. Tô Thành nhìn xem Lăng Tuyết cùng Hàn San thanh xuân sức sống bộ dáng, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ say lòng người độ cung. Từ khi xuyên việt đến tần thời minh nguyệt thế giới, hắn còn chưa mở qua ăn mặn đầy chảo. Có lẽ cũng là thời điểm đến một phát. Đông Phương Bất Bại tinh xảo trắng non trên mặt mang theo lãnh diễm biểu lộ, nàng đôi mắt đẹp thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn Tô Thành. Từ khi giáng lâm đến cái này cái thế giới sau, chủ nhân một lần lại một lần để cho nàng khiếp sợ, nàng đấy lòng nơi nào đó đã trải qua nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Thậm chí có thời điểm vãn bên trên nằm mơ đều sẽ mộng thấy đối phương khuôn mặt, cái này khiến nàng đấy lòng một trận bối rối. Thật sự là cái yêu nghiệt. Diễm Phi liếc nhìn Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, không nhịn được tán thưởng đạo: dạng này nam nhân thật đúng là cho người trầm mê đây. Tô Thành nhìn trước mắt tứ nữ, trong đầu đã trải qua bắt đầu hiện ra không thể miêu tả hình ảnh. Tiếp đó, Lữ Bất Vi đầu này lão hồ ly có lẽ sẽ có đại động tác. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, khoe miệng lộ ra một vòng tự tin độ cung. Cắm lớn như vậy té ngã, hắn không tin Lữ Bất Vi có thể nhịn được. Chương 71, cửa thành mở ra, đánh vào vương cung hôm sau, đêm khuya, nguyệt hát phong cao, vương cung ngoại vi. Một chi trang bị tinh lương, toàn thân bị khôi giáp màu đen bao khỏa bộ đội, ở hát cám chỗ lặng lặng ẩn nút, bọn hắn phảng phất cùng đêm khuya hòa làm một thể, trong con ngươi lộ ra thị huyết quang mang. Xuyên thấu qua lờ mờ tia sáng, bọn hắn mỗi một cái người trên mặt đều mang trang nghiêm. Khôi giáp màu đen phát ra lạnh lẽo quang mang, mỗi cái nhân thủ bên trong đều nắm thật chặt binh khí. Nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn biểu lộ hơi có chút khẩn trương, ngay cả hô hấp đều biến nhanh nửa nhịp. Bất quá, thần sắc khẩn trương lập tức bị trên mặt điên cuồng che giấu. Đúng lúc này, chi bộ đội này thủ lĩnh đưa trong tay một chiếc đèn lồng đỏ thắp sáng, sau đó lung lay ba lần. Đèn lồng màu đỏ quang mang ở nơi này trong bóng tối lộ ra phá lệ chói mắt. Tường thành bên trên, Trương Hổ nhìn thấy đèn lồng màu đỏ thời điểm, cả người con ngươi đột nhiên co lại, thần kinh biến căng cứng. Một tên khác thủ tướng nhìn thấy đèn lồng màu đỏ sau đó, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, hắn đưa lưng về phía Trương Hổ, nói ra, tường thành dưới chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm dĩ nhiên sẽ có đèn lồng. Tiểu Tâm, lời mới vừa nói một nửa, hắn chỉ cảm giác được lồng ngực một chỗ trận lạnh xuyên tim. Hắn vô ý thức cúi đầu, thấy được một thanh phát ra lạnh lẽo quang mang lưỡi kiếm, xuyên thấu trái tim hắn. Ba, ba, ba. Trên lưỡi kiếm không ngừng nhỏ xuống giọt máu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trên mặt hắn mang theo nghi hoặc cùng kinh khủng, sau đó đem đầu chậm rãi về sau chuyển đi. Hắn thấy được một trương tàn khốc lạnh lùng khuôn mặt. Trương Hổ, hắn không thể tưởng tượng nổi niệm đạo, cả người mang trên mặt hoảng sợ, trong con ngươi lóe ra không thể tin quan mang, khóe môi nhếch lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, vì cái gì? Hắn biểu lộ nháy mắt biến dữ tợn đáng sợ. Bất quá, trả lời hắn, chỉ có lồng ngực chỗ càng thêm toàn tâm đau đớn. Trương Hổ đem kiếm trong tay, hung hăng tại đối phương lồng ngực chỗ, giao động một phen. Bành! Tên này thủ đem thân thể thẳng tắp ngã xuống, con mắt trừng lớn lớn, mang trên mặt chết trước đó không thể tin biểu lộ. Trương Hổ đem chân đạp tại đối phương trên mặt, đen kịt trong con ngươi lóe qua một tia khinh thường, lạnh lùng nói ra, vì cái gì? Bởi vì lao tử lập tức phải thăng quan tiến tước. Hắn cúi người, đem trong tay hàn kiếm vết máu hướng đối phương trên thân thể một vòng. Sau đó, hắn đem tên này thủ đem thi thể ẩn tàng tốt, đi tới chỗ cửa thành. Tướng quân tốt, đang chú đóng cửa thành một tiểu đội, nhìn thấy Trương Hổ thân ảnh sau, mỗi người đều đưa thân thể thẳng tắp, giống như là một bức tiêu thương, mang trên mặt tôn kính. Vãn bên trên quyết không thể phớt lờ, nếu không xử theo quân pháp. Trương Hổ hướng về phía đám người lạnh lùng nói một câu, là đóng giữ cửa thành tiểu đội cùng kêu lên trả lời đạo. Liên tại bọn hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hàn mang lướt qua, đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp lệnh đám người ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, thậm chí nổi da gà đều mau dậy đi. Bọn hắn thấy được Trương Hổ tướng quân dĩ nhiên một kiếm chém một vị binh sĩ đầu người, lúc này bọn hắn chỉ cảm giác được hô hấp gấp rút, đầu não vanh minh. Có thể trở thành đại tần tướng quân, Trương Hổ thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ngay mắt, trang diện lâm vào tiên về một bên đồ sát. Vẹn vẹn chốc lát thời gian, Trương Hổ liền đem tất cả chiến sĩ sắc quang, hắn khôi giáp bên trên, mang theo chói mắt vết máu, cả người thoạt nhìn tàn khốc lạnh lùng, phát ra một cỗ làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức. Cửa thành mở rộng. Bên ngoài thành khôi giáp màu đen bộ đội, thấy như vậy một màn sau, mỗi người trong con ngươi lóe ra vẻ điên cuồng. Không chút do dự, bọn hắn vọt thẳng vào cửa thành. Giết a! Từng tiếng quát lớn âm thanh, tại lúc đầu yên tĩnh trong đêm tối, đột nhiên bộc phát. Trong vương cung, đại vương, không xong, Lữ Bất Vi tạo phản. Trương Hàm thần sắc nghiêm túc, cả người mang theo một cỗ túc sát khí thế, đi tới doanh chính cung điện bên trong, quỳ một chân đạo. Vượt qua một chút, chính đang phê duyệt tấu chương doanh chính, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, cả người sắc mặt tức khắc biến khó nhìn lên. Đáng chết, Lữ Bất Vi lão thất phu làm sao dám? Hắn chợt quát một tiếng, thanh âm lộ ra khàn giọng, một cỗ mãnh liệt uy áp, nháy mắt tại toàn bộ trong đại điện lan tràn ra. Lữ Bất Vi lòng bất chính, hắn đã sớm biết, nhưng là lệnh hắn vạn lần không ngờ là đối phương hành động dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Hiện tại tình huống như thế nào? Hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, trầm giọng hỏi đạo. Lữ Bất Vi phản tặc bộ đội đã trải qua đánh vào tường thành, chính đang hướng về vương cung mà đến. Trương Hàm thần sắc ngưng trọng nói ra. Cái gì? Đã trải qua đánh vào trong tường thành? Doanh chính la thất thanh đạo, trên mặt tràn ngập thần sắc khiếp sợ. Tường thành cao không thể phá, kiên cố không phá vỡ nổi, đối phương như thế sẽ dễ dàng như thế đánh vào trong tường thành. Hồi bẩm đại vương, thủ tướng Trương Hổ là Lữ Bất Vi người, hắn đi theo Lữ Bất Vi cùng một chỗ tạo phản, đúng là hắn mở ra cửa thành, nhường tặc tử có cơ hội để lợi dụng được. Trương Hàm trong con ngươi mang theo một tia sắc cơ. Hắn không nghĩ tới, trong ngày thường thoạt nhìn trung thành tuyệt đối thủ tướng Trương Hổ, lại là Lữ Bất Vi người. Bành! Nghe nói như thế sau, doanh chính trực tiếp đem trên mặt bàn một kiện dụng cụ, hung hăng nện xuống đất, cả người khí thân thể đều tại phát đấu. Đáng chết Trương Hổ, quả nhân ngày thường không xử bạc với ngươi, dĩ nhiên làm ra phản loạn sự tình. Hắn thanh âm tràn ngập lạnh lẽo, đen kịt trong con ngươi bắn ra hai đạo, giống như thực chất tính hàn quang. Đại vương yên tâm, vi thần Trương Hàm xuất lĩnh ảnh mật vệ sẽ làm thủ hộ đại vương chu toàn. Đồng thời, vi thần đã trải qua phái người đi trước hướng Mông Điểm cùng Vương Bí tướng quân cầu cứu. Mông Điểm cùng Vương Bí tướng quân nhận được tin tức sau, tất nhiên sẽ trước tiên xuất lĩnh bộ đội cứu giá. Trương Hàm thần sắc cung kính nói ra, trên người túc sát khí thế càng lúc càng nồng nặc. Bất luận Lữ Bất Vi bộ đội bao nhiêu cường đại, nghĩ muốn thương tổn đại vương, liền từ hắn trên thi thể bước qua đi. Ảnh mật vệ là doanh chính một tay sáng tạo, đối doanh chính trung thành tuyệt đối, sức chiến đấu càng là kinh khủng dị thường. Doanh chính liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Hàm. Nguy nan thời khắc mới là khảo nghiệm lòng người thời điểm. Quốc sư phụ, Tô Thành ngồi trên ghế, hắn nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể nhỏ bé về sau nằm, nguyệt quang vẩy vào hắn tuấn lãng trên mặt, tốt một bức hài lòng tiêu sái bộ dáng. Tào Điệu Tăng như cũ hai con mắt híp lại, cả người đứng sau lưng Tô Thành, giống như là một cái trung thực người hầu, thủ hộ lấy Tô Thành an toàn. Hắn một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, cả người truyền đến một trận mảnh nhỏ bé nhỉ non thanh âm, phản phất tại đọc thẩm cao thâm kinh văn một dạng. Lăng Tuyết cùng Hàn San đứng ở Tô Thành một bên khác, hai nữ nhìn xem Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, cả người trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên. Ở trong mắt các nàng, chủ nhân liền là hoàn mỹ nhất nam nhân, hấp dẫn lấy các nàng lực chú ý, vẻn vẹn nhìn một chút, liền nhường các nàng gương mặt từng đỏ. Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại, một người ngồi ở Tô Thành một bên, các nàng thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá Tô Thành, phảng phất là thầm mến bên trong thiếu nữ một dạng. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, bất luận là Đông Phương Bất Bại, hoặc là Diễm Phi, lại hoặc là Lăng Tuyết cùng Hàn San, chúng nữ trong lòng đều rõ ràng, các nàng hai bên trong lòng đều đối Tô Thành tràn đầy hảo cảm. Không thể không nói, Tô Thành mị lực quả thật có chút lớn đây. Vào thời khắc này, trong đình viện đột nhiên xảy ra dị biến, phá vỡ yên tĩnh đình viện. Một cỗ sát cơ mãnh liệt, nháy mắt đem đám người bao phủ. Chương 72, điểm nhận xuất động, ám sát Tô Thành tức khắc, toàn bộ trong đình viện như đến hầm băng, không khí ngưng kết. Cỗ này sát cơ giống như thực chất, thậm chí đem Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ ra rẻ, đều cắt có chút đau nhức. Mạnh, tuyệt đối cường giả. Tào Điệu Tăng nhỏ bé mở ra hai mắt, lộ ra ẩn tàng ở trong đó một tia phong mang, thần sắc đạm nhiên hướng về nơi nào đó góc tối nhìn lướt qua. Trên mặt hắn không buồn không vui, không hề bận tâm, cho người nhìn không thấu hắn cảm xúc. Đông Phương Bất Bại trắng non tinh xảo gương mặt bên trên, nháy mắt phù hiện một tầng sương lạnh, cả người trong mắt đẹp đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, nếu là tinh tế cảm ứng, trong cơ thể nàng âm nhu bá đạo nội lực đang tại phun ra ngoài. Diễm Phi sầm mặt lại, cả người khí thế biến lăng liệt, phản phất tùy thời đều chuẩn bị bạo khởi giết người. Không nên quên, bất luận là Đông Phương Bất Bại, vẫn là Diễm Phi, đều là thần thoại cảnh cường giả. Cùng Tào Điệu Tăng, Tô Thành cùng một chỗ, các nàng quang mang bị che đậy che lại. Nhưng là, các nàng tại riêng phần mình trong thế giới, đều là tuyệt đối làm cho người run rẩy tồn tại. Chẳng lẽ còn có người dám can đảm muốn ám sát chủ nhân? Lăng Tuyết cùng Hàn San chỉ cảm giác một cỗ vô hình lực lượng tại toàn bộ trong đình viện lan tràn ra, các nàng hô hấp đều cảm giác khó khăn rất nhiều. Bất quá, so sánh các nàng tự thân cảm thụ, các nàng càng thêm lo lắng chủ nhân an toàn. Chủ nhân đã trải qua trở thành các nàng toàn bộ, người nào cũng không thể thương tổn. Tô Thành trừng lên mí mắt, thần sắc đạm nhiên đến cực điểm, khóe miệng giơ lên một vòng trào phúng độ cung, phảng phất đối với trước mắt sắc cơ, căn bản không để trong lòng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trong tâm mắt mọi người. Hắn đục người mặc tối kim sắc khôi giáp, ngay cả đầu đều bị mũ giáp bao phủ lại, thấu quá mức nón trụ mặt nạ, hắn một đôi mắt băng lánh lại thị huyết, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh toàn thân màu đen hàn kiếm bên trên phun ra xích hồng sắc quang mang, phản phất huyết dịch chói mắt. Để cho người trong lòng run sợ là, trên người hắn khí thế cuồn cuộn, sắc khí đã trải qua tạo thành tính thực chất, phản phất sau lưng hắn có thể trông thấy huyết hải núi thây. Kinh khủng, lạnh lùng, cường đại. Đây chính là hắn cho người ta đệ nhất cảm thụ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, Tô Thành trên mặt lộ ra một tiêu dung, thần sắc đạm nhiên nói ra, "Tiểu Nhật, đứng hàng thiên cấp nhất đẳng, có lẽ ngươi chính là La Vong rất cường đại sát thủ a." Câu nói này rơi vào Yểm Nhật trong lỗ tai, hắn cả người thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể trong nháy mắt liền biết rõ hắn thân phận. Quả nhiên là liền thừa tướng đều kiêng kỵ ba phần nhân vật. Tất nhiên biết rõ, vậy liền chịu chết đi. Yểm Nhật chợt quát một tiếng, trên tay hàn kiếm xích hồng sắc quang mang, càng thêm yêu dị chói mắt. "Ngươi chủ nhân, ân, liền được Lữ Bất Vi lão thất phu này, chỉ sợ đã trải qua tạo phản a." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trong hai tròng mắt lóe ra tinh quang, hắn nhìn lướt qua đối phương nhỏ bé biến hóa biểu lộ sau, tiếp tục nói ra, "Mà ngươi chính là Lữ Bất Vi phái tới, muốn ngăn cản ta tiến cung nghĩ cách cứu viện doanh chính a." Hai câu này giống như là một đạo kinh lôi, trực tiếp tại điểm nhật trong ý nghĩ nổ vang. Phải biết, thừa tướng tạo phản sự tình, thế nhưng là cơ mật bên trong cơ mật, đối phương là như thế nào biết rõ. Trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ, đáy lòng nhấc lên sóng lớn, cả người lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đoán được thừa tướng kế hoạch. Hắn trong hai tròng mắt mang theo một tia kiên kỵ, nhìn lướt qua Tô Thành. Đây là cái gì dạng yêu nghiệt, lại có thể suy đoán ra thừa tướng kế hoạch? Không sai, hắn chính là Lữ Bất Vi phái tới ngăn cản Tô Thành. Tô Thành ở trong mắt Lữ Bất Vi, không những thần bí cường đại, hơn nữa làm cho người nhìn không thấu. Vì đề phòng vạn nhất, hắn liền phái ra hiểm nhật ám sát Tô Thành, cho dù không thể đem hắn chém giết, chỉ cần ngăn cản, không cho kỳ hành động liền có thể. Một khi hắn chém giết doanh chính sau đó, Tô Thành cũng liền không thể cứu vãn. Đúng lúc này, hiểm nhật trên mặt lóe qua một tia lanh khốc, cả người khí thế ầm vang bộc phát. Soát. Hắn thân thể giống như là một chi rời dây cung tiễn, hung hăng hướng về Tô Thành bọn tới, trong tay hàn kiếm càng là tản mát ra yêu dị hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút, phản phất liền có thể cắt đứt người hai mắt. Tiệm Nhật vừa ra tay, liền là mạnh nhất một kích, hắn không có lưu niệm gì chỗ trống, cũng không có bất luận cái gì tê liệt chủ quan. Hắn thế nhưng là biết rõ, lục kiếm nô bị đối phương toàn diệt. Bất quá, thì tính sao? Thực lực của hắn xa xa so với lục kiếm nô muốn mạnh hơn nhiều. Hắn tự tin, không chỉ có thể đem Tô Thành ngăn đỡ được, càng là có thể đem hắn chém giết. Lạnh lùng biểu lộ tại khóe miệng của hắn chậm rãi phù hiện. Tại tần thời minh nguyệt trong thế giới, hắn địa vị nghiễm nhiên là La Võng người thứ nhất. Không cầu hoa tươi không, liền xem như hậu kỳ kinh nghệ, đều đối với hắn mười phần cung kính. "Chủ nhân, cẩn thận a." Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ khẩn trương nói ra, mặc dù tu vi thấp kém, nhưng là cũng có thể cảm thụ đến, trước mắt sát thủ so với một lần trước Lục Kiếm Nô càng đáng sợ hơn. Vẹn vẹn đối phương toát ra một tia khí thế, liền khiến hai cô gái hãi hùng kết vía. Các nàng xem đến đối phương kiếm sắp tiếp cận Tô Thành thời điểm, cả người trái tim đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng. Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại, thần sắc cũng mang theo một tia khẩn trương, các nàng nhìn thoáng qua Tô Thành sau lưng Tạo Điệu Tăng, khẩn trương tâm tình mới chậm rãi thả nỗi lòng. Dù sao, Tạo Điệu Tăng cường đại, các nàng thế nhưng là rõ như ban ngày. Thậm chí, các nàng có chút đồng tình nhìn thoáng qua Điểm Nhật, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Không. Trong nháy mắt, Điểm Nhật hàng kiếm liền đi tới Tô Thành đỉnh đầu, Tô Thành phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng, cả người biểu lộ hờ hững, không có bất kỳ cái gì động tác. Ha ha, còn coi là có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua là cố lộng miền hư. Điểm Nhật khóe miệng lộ ra lãnh khốc biểu lộ, khoảng cách gần như vậy, đối phương căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hắn dường như vượt đã thấy Tô Thành bị chặt rơi đầu, huyết dịch dâng trào tràn diện. Đang ở hàng kiếm cự ly Tô Thành đỉnh đầu, chỉ có hai tấc thời điểm, Điểm Nhật nhắm mắt, trong lòng lộ bột một chút, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn. Không tốt, có quỷ dị. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người không nhịn được nhìn thoáng qua Tô Thành sau lưng láo giả. Tê. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, phản phất thấy được hồng hoang manh thu đồng dạng, thân thể đều tại ngăn không được run rẩy, trái tim càng là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chỉ cảm giác da đầu nổ tung, nổi da gà đều mau dậy đi. Đối phương nhìn rõ ràng là một vị phổ thông lão giả, nhưng lại cho hắn một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Thậm chí, tại lão giả trước mặt, hắn cảm giác bản thân yếu ớt như là con sâu cái kiến. Lùi, lập tức lùi lại. Trong đầu vừa rồi lóe qua cái này cái ý nghĩ, hắn liền chuẩn bị thân hình nhanh lùi lại. Bất quá, hắn có thể lùi sao? Bay một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể giống như là gãy mất dây con diều, trực tiếp bị ném ở giữa không trung, giữa không trung càng là nở rộ lên một đóa hoa máu. Chương 73, chém giết Tiềm Nhật, doanh chính nguy cơ bành. Tiềm Nhật thân thể hung hăng đệm xuống đất, cứ đại lực đạo trực tiếp đem mặt đất đập trở thành một cái hố sâu. Lúc này hắn chỉ cảm giác thể nội truyền đến một trận rời sông lấp biển, liền tựa như lục phủ ngũ tạng bị người hung hăng giật một thanh, toàn tâm đau đớn, nhường hắn cho mày toàn thân phát đấu, trên trán càng là mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng, càng làm cho hắn cảm thấy khuất nhục là hắn rõ ràng là bị lão giả trong tay một cây chổi cho đánh bay. Đường đường là vong đệ nhất sát thủ, vậy mà sẽ bị một cây chổi đánh bay, cái này nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Phải biết Tiềm Nhật là vong đệ nhất sát thủ tên tuổi cũng không phải hư danh, mà là hắn giết mấy trăm cường giả, tạo dựng lên uy danh hiển hách. Chỉ cần nhắc lên hắn tên hảo, trong giang hồ vô số người đều biết run lẩy bẩy. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, tính cách sự lạnh lùng, tuyệt đối là vô số người ác ma. Như người này bật, lại bị một cây chổi đánh bay, cái này làm sao có thể? Thậm chí lúc này Điểm Nhật phải trên mặt còn mang theo một mảnh cái chổi ấn ký, đây quả thực là đánh mặt nóng bỏng đau. Lăng Tuyết cùng Hàn Sơn thấy như vậy một màn, hai nữ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia rung động. Dù là các nàng đã gặp mấy lần Tạo Điệu Tăng xuất thủ, nhưng nhìn đến trước mắt một màn cũng không nhịn được chừng lớn hai mắt. Các nàng chỗ ngực bị kinh nâng lên hạ xuống. Tạo Điệu Tăng thực lực thật là khiến người ta không dò tới đấy a. Diễm Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Tô Thành, con hàng này vận khí quá tốt rồi, làm sao sẽ có như thế cường đại một tên người hầu. Đông Phương Bất Bại hai tay ôm ở trước ngực, trong đôi mắt đẹp mang theo từng tia hoảng sợ. Trong ấn tượng của nàng, mặc kệ đối với cái gì địch nhân, Tạo Điệu Tăng đều có thể một chiêu đem hắn đánh bại, trấn áp thô bạo. Nàng có chút hiếu kỳ, chủ nhân rốt cuộc là từ cái nào cái vị diện, triệu hoán đến như thế cường đại cường giả. Tiềm Nhật lúc này từ dưới đất run run rẩy rẩy bỏ lên, hắn băng lanh trong đôi mắt lóe qua một tia hỏa diễm, cả người lồng ngực càng là ở chập trùng kịch liệt, hiển nhiên lâm vào nổi giận bên trong. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là đường đường la vong đệ nhất cao thủ, lúc nào nhận qua như thế có đủ? Đáng chết, các ngươi thành công chọc giận ta. Thân xác hắn biến âm tàn, toàn thân lộ ra lạnh lẽo khí thế, cả người phản phất hóa thân làm một thanh thần binh lợi khí. Nếu là tinh tế quan sát, trong tay hắn hắc kiếm bên trên yêu dị xích hồng sắc quang mang đang điên cuồng nhảy lên, tốt dường như hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Mạnh nhất một kích, nhân kiếm hợp nhất. Tiềm Nhật khẽ quát một tiếng, cả người phảng phất cùng trong tay hàn kiếm hòa thành một thể. Hắn liền là kiếm, kiếm liền là hắn. Tiềm Nhật kỳ thật cũng không phải là tên hắn, mà là cái này kiến thượng cổ lợi kiếm danh tự. Từ khi luyện thành nhân kiếm hợp nhất sau đó, hắn liền từ bỏ dị vãng danh tự, cùng cái này kiến thượng cổ lợi kiếm dùng chung một tên. Chết ở hắn một chiêu này phía dưới cường giả, không khỏi là hoành tẩu giang hồ tồn tại. Hắn tin tưởng đối phương cũng tất nhiên sẽ chết ở hắn nhân kiếm hợp nhất phía dưới. Siêu. Hắn cả người thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, lại xuất hiện, đã cách Tô Thành vẹn vẹn chỉ có một mét. Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại lúc này biến sắc, các nàng có thể cảm giác được Tiềm Nhật công kích nghiêm từ địa phong tỏa lại Tô Thành. Bất luận Tô Thành hướng nơi nào tránh né, hắn cũng có bị thanh kiếm này đâm trúng. Tiềm Nhật mang trên mặt lãnh khốc tàn nhẫn biểu lộ, hắn nhìn lướt qua Tạo Điệu Tăng, trong con ngươi mang theo vẻ tàn nhẫn. Tạo Điệu Tăng nếu như xuất thủ mà nói, mặc dù có thể giết chết hắn, nhưng lại ngăn cản không được nhân kiếm hợp nhất công kích. Cho dù hắn chết, nhân kiếm hợp nhất thế công vẫn không giảm, sẽ trong nháy mắt đem Tô Thành giết chết. Hắn đi tới quốc sư phụ thời điểm, liền không có nghĩ đến còn sống trở về đi. Bất quá, có thể giết chết nhường thừa tướng kiên kỵ Tô Thành, hắn cũng không tính là chết vô ích a. Không thể không nói, Tiềm Nhật là cái nhân vật hung ác, dĩ nhiên muốn bản thân mệnh để đổi Tô Thành mệnh. Đúng lúc này, hắn cảm giác được lồng ngực chỗ lạnh lẽo, vô ý thức túi đầu. Tê. Tức khắc, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người trong con ngươi mang theo mười phần kinh khủng, thân thể càng là ngăn không được run rẩy, miệng há sâu sắc, một bức không thể tin bộ dáng. Hắn chỉ cảm giác đầu mình thật giống như bị một cái thiết truy hung hăng đập một cái, ông tắc hưởng, đáy lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Cái này hắn mẹ, làm sao có thể? Hắn không nhịn được văng tục, một bức gặp quỷ bộ dáng. Chỉ thấy một cái có chút non mịn nằm đấm, trực tiếp đem khôi giáp đập nứt, xuyên thấu hắn lồng ngực. Ba, ba, ba. Huyết dịch theo nằm đấm chỗ, không ngừng mà nhỏ xuống. Hắn hơi ngẩng đầu, thần sắc kinh khủng mắt nhìn nằm đấm chủ nhân. Ông. Đầu hắn bên trong, giống như là một đạo kinh lôi trực tiếp nổ vang, Tô Thành. Thực lực ngươi tại sao biết cái này sao kinh khủng? Thật kỳ quái sao? Ta chỉ là rất ít xuất thủ mà thôi. Tô Thành trào phúng nói ra, khoe miệng phát họa lên một vòng độ cung. Tiềm nhật trong ánh mắt lóe qua một tia không cam lòng. Hắn cảm giác mình bây giờ, giống như là một cái thằng hề. Không rõ ràng át chủ bài ra hết, kết quả bị đối phương một quyền đánh sát. Bành. Tô Thành nắm đấm chỗ bộc phát ra một câu ngang ngược lực lượng, tiềm nhật nửa người trên trực tiếp nổ tung, lộ ra huyết tinh vô cùng. Không sai, đây chính là Long Tượng Bàn Nhược Công. Tại hệ thống gia chỉ phía dưới, hắn Long Tượng Bàn Nhược Công đã đạt đến 13 tầng, liền được rất trạng thái viên mãn, cả người thực lực cũng tấn thăng làm thần thoại tam trọng. Long Tượng Bàn Nhược Công luyện thành là ngang ngược lực lượng. 13 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công đại biểu cho 13 Long Tượng chi lực. Nếu như tại tần thời minh nguyệt bên trong so đấu lực lượng mà nói, liền xem như Mặc Gia Đại Thiết Chủ Y cùng cơ quan vô song đều không phải là đối thủ của hắn. Rất khó tưởng tượng, Tô Thành hơi có chút gầy gò thân thể phía dưới ẩn giấu đi kinh khủng như vậy lực lượng. Không nên quên, tại xuyên việt đến tần thời minh nguyệt thời điểm, Tô Thành còn rút chúng Thái Cực Quyền Kiếm. Thái Cực Quyền Kiếm là Trương Tam Phong võ thuật tinh hoa, bên trong không chỉ có Thái Cực Quyền, còn có Thâm Ảo Thái Cực Kiếm Pháp. Hào không khoa trương mà nói, Tô Thành mặc dù là thần thoại tam trọng, nhưng là đủ để vượt cấp khiêu chiến. Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại, lúc này nhìn xem Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, bọn hắn chỉ cảm giác một cô mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, nhường các nàng trái tim không tranh khí ra tốc nhảy lên. Lang Tuyết cùng Hàn San trong ánh mắt tựa như chỉ có Tô Thành một người thân ảnh, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Không thể không nói, cường đại nam nhân có thể hấp dẫn khác giới ánh mắt đây. Trong vương cung, chiến đấu đã trải qua tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trương Hàm xuất lĩnh lấy ảnh mật vệ, gắt gao chống cự lại Lữ Bất Vì khôi giáp màu đen đại quân. Bất quá, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Ảnh mật vệ đã chết tổn thương thảm trọng, liền xem như đang chiến đấu chiến sĩ, trên người đều mang khác biệt trình độ thương thế. Thậm chí, ngoại trừ khôi giáp màu đen đại quân bên ngoài, hiện trường còn xuất hiện một nhóm tử sĩ. Cái này rõ ràng là Lữ Bất Vì trưởng kỳ nuôi dưỡng tử sĩ. Một tên khuôn mặt uy nghiêm, dung nhan bất phàm nam tử, hắn cưỡi cao nhất đầu ngựa, đi theo phía sau một nhóm tử sĩ. Hắn trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo, toàn thân khí thế cuồn cuộn, trên người uy vũ khôi giáp phát ra lạnh lẽo qua mang. Nếu là tinh tế quan sát, trên mặt hắn mang theo vẻ kích động thần sắc. Tên nam tử này chính là Lữ Bất Vì. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa, đang bị ảnh mật vệ gắt gao thủ hộ doanh chính. Chỉ cần đem doanh chính chém giết, hắn liền có thể leo lên vương vị. Chương 74, lấy doanh chính đầu người người, thưởng hoàng kim vạn lượng đường đường đại tần quốc vương, dĩ nhiên rơi vào như thế thê thảm hạ trạng, thật đúng là khó gặp a. Lữ Bất Vi khỏe miệng phát họa lên một vòng trào phúng độ cung, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, doanh chính mang trên mặt một tia khuất nhục, tóc hắn hơi có tán loạn, hắc áo mãng bào màu vàng nóng bên trên, càng là dính lốm đốm màu đỏ tươi vết máu. Người cái lao bất tử, có tin ta hay không một kiếm chặt đầu ngươi? Trương Hàm hai mắt sắp phun ra lửa, cả người lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, hiển nhiên lâm vào nổi giận. Trên người hắn càng là phát ra quần quần khí thế, con mắt nhìn chằm chằm Lữ Bất Vì, thật không được đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Cũng dám đối đại vương bất kính, quả thực là tự tìm cái chết. A, ta ngược lại muốn xem, ngươi lại như thế nào chặt xuống lao phu đầu. Lữ Bất Vì mang trên mặt một tia giễu cợt, như ương sắc bén trong con ngươi lóe qua khinh thường, nói ra, trước mắt các ngươi đã bị ta hắc giáp quân đoàn vây quanh, còn có mấy trăm cái tử sĩ ở một bên chờ lệnh. Doanh chính, ngươi hôm nay chết chắc. Lữ Bất Vì tiếng gầm cuồn cuộn, khí thế bức người, ngựa khí tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ, hai mắt bên trong bắn ra làm cho người gan hàn quan mang. Hắn vừa nghĩ tới, một hồi liền có thể đem doanh chính dẫm ở dưới chân, chặt xuống đối phương đầu lâu, huyết dịch trong cơ thể đều tại gia tốc lưu động. Bất quá, khi hắn ánh mắt rời về phía doanh chính thân thể phía trước một bóng người thời điểm, cả người trong ánh mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Đạo thân ảnh này một thân trang phục, hắn toàn thân lộ ra linh ý, hai mắt bên trong phun trào ra lăng lệ kiếm ý, cả người giống như một cây giống cây lao, thủ hộ tại doanh chính phía trước. Trong tay hắn nắm lấy một thanh hàn kiếm, hàn kiếm bên trên phun ra lạnh lẽo quan mang. Vẹn vẹn nhìn một chút, phản phất liền có thể cắt đứt người hai mắt. Nếu là tinh tế quan sát, hắn anh tuấn trên mặt mang theo điểm điểm vết máu. Cái này rõ ràng là chém giết địch nhân lưu lại vết. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là cái nhiếp. Hắn thân làm doanh chính hộ vệ, tự nhiên muốn thủ hộ doanh chính an toàn. Chỉ cần tới gần doanh chính địch nhân, toàn bộ đều bị hắn một kiếm chém giết, đều không ngoại lệ. Trương Hàm, Ngông Điểm cùng Vương Bí quân đội làm sao còn chưa tới? Doanh chính thấp giọng hỏi đạo, đáy lòng lẩn lẩn cảm thấy có chút bất thường. Lấy Ngông Điểm cùng Vương Bí quân đội tốc độ, nghĩ muốn chạy đến vương cung cứu giá, có lẽ không dùng đến thời gian dài như vậy à? Nghe đến, Trương Hàm trong lòng cả kinh, cả người sắc mặt có chút sắt xanh, chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Lữ Bất Vi. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Lữ Bất Vi sớm cũng đã chết vô số lần. Cảm thụ đến đối phương ánh mắt sau, Lữ Bất Vi sủi cười một tiếng, mang trên mặt không che giấu chút nào trào phúng, nói ra, là không được là hiếu kỳ, Ngông Điểm cùng Vương Bí quân đội, vì cái gì còn không có đến? Hắn trong con ngươi nhìn lướt qua Trương Hàm, nhàn nhạt nói ra, ngươi phái đi cho Ngông Điểm cùng Vương Bí truyền tin người, đã bị ta giết. Không nên quên, Lữ Bất Vi nắm trong tay la võng, muốn ám sát truyền tin người, đơn giản không nên quá dễ dàng. T. Trương Hàm ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng ám đạo, quả là thế. không có Mông Điểm cùng Vương Bí tướng quân nghĩ cách cứu viện, bọn hắn giống như chó cùng rất dậu, sớm muộn sẽ bị Lữ Bất Vi thủ hạ giết chết. Doanh Chính nghe được Lữ Bất Vi mà nói sau, thần sắc cũng có vẻ hơi cô đơn. Cái Nhiếp một bức đạm nhạt bộ dáng, ông một tiếng, hắn đem trong tay hàn kiếm hướng phía trước quét ngang, vô tận sát ý từ trên người hắn phun ra mà ra. Cho ta giết. Lấy Doanh Chính đầu người người, ban thưởng hoàng kim và lượng, quan bái vạn hộ hầu. Lữ Bất Vi chợt quát một tiếng, trong tay lạnh kiếm hướng lấy Doanh Chính một chỉ, cả người phát ra lạnh lẽo khí thế. Câu nói này phảng phất có ma lực đồng dạng, trực tiếp lệnh tất cả lòng người đầu nhảy một cái. Hô. Lữ Bất Vi tay đáy hạ nhân, toàn bộ trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt lóe ra lửa nóng quan mang, ánh mắt bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Chính, giống như là đói bụng ngồi lâu sói, nhìn thấy con mồi mở dạng. Ngày xưa Doanh Chính là cao cao tại thượng đại vương, nhưng là bây giờ tại trong con mắt của bọn họ, chẳng qua là chờ đợi bị sâu xé thịt cá. Hoa. Tử sĩ cùng hắc giáp bộ đội, giống như hồng thủy đồng dạng, trực tiếp cùng nhau tiến lên, hướng về Doanh Chính mà đi. Hoàng kim và lượng, quan bái vạn hộ hầu, cái này đối mỗi người đều là chí mạng dụ hoặc. Hành mật vệ tất cả chiến sĩ nghe lệnh, thề sống chết bảo hộ đại vương an toàn. Trương Hàm hét lớn một tiếng, trong con ngươi phát ra sát ý lạnh như băng, cả người đem trạng thái trèo đến đỉnh phong, hắn dẫn đầu xung ra, hướng về đối diện địch nhân mà đi. Mỗi một kiếm bung ra, đều có một người đầu rơi xuống đất. Không nên quên, Trương Hàm tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong sức chiến đấu, thế nhưng là phi thường cường hãn. Nháy mắt, ảnh mật vệ cùng Lữ Bất Vi thủ hạ trộn lẫn chiến cùng một chỗ. Mặc dù ảnh mật vệ người thực lực cao thầm, nhưng là không chịu nổi Lữ Bất Vi bọn thủ hạ nhiều. Cái này rõ ràng là muốn ngắt dùng chiến thuật xa luân, đem ảnh mật vệ người sống mài chết. Ở nơi này trong đó, cái Nhiếp thân ảnh đặc biệt chớ chọc người chú ý, hắn kiếm thuật cao vô cùng sâu, mỗi một chiêu một thức đều tràn đầy mỹ cảm, đây quả thực là đem nghệ thuật cùng giết người hòa làm một thể. Hắn động tác thong dong đạm nhạt, như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm vung ra đều có một đóa hoa máu nở rộ. Đáng chết cái Nhiếp, ta liền không tin ngươi thể lực không có hao hết thời điểm. Lữ Bất Vi ở một bên quan sát tình hình chiến đấu, con mắt nhìn chằm chằm cái Nhiếp, để lộ ra một tia sắc cơ. Nếu như không có cái Nhiếp mà nói, hắn đều sớm đem Doanh Chính chém giết. Ngắn ngắn chốc lát thời gian, toàn bộ trong vương cung liền lâm vào một cái biển máu núi thây, dưới lòng bàn chân toàn bộ đều là huyết dịch. Nghiễm nhiên một bức tàn khốc tu la trận. Đây chính là đế vương chi tranh, lộ ra tàn nhẫn lạnh lùng. Dần dần, chiến đấu bắt đầu hướng về thiên về một bên xu thế. Tất cả ảnh mật vệ chiến sĩ, trên người mang theo lớn lớn nhỏ vết thương nhỏ thế, bất quá, bọn hắn trong đôi mắt vẫn lộ ra tàn nhẫn. Thậm chí, ngay cả Trương Hàm trên người cũng mang theo một số kiếm thương. Đầu hàng đi, chỉ các ngươi chút người này, căn bản không chống đỡ được nhiều thời gian dài. Lữ Bất Vi mong muốn lạnh lùng nói ra. Doanh Chính lúc này hốc mắt nhỏ bé phím hồng, hắn nhìn xem nhiều như vậy vì bản thân chết đi ảnh mật vệ chiến sĩ, trong lòng khó chịu. Trước mắt thế cục đã trải qua không thể cứu vãn, số lượng địch nhân vừa xa ảnh mật vệ số lượng, bị thua là sớm muộn sự tình. Cái Nhiếp lúc này cũng khí tức có chút bất ổn, dù hắn đột phá thần thoại nhất trọng cảnh giới, tại kịch liệt như thế hoạt động chút, cũng cảm giác thể nội tâm dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Đúng lúc này, một cái tử sĩ nắm lấy thời cơ, thân thể trong ánh lấp lánh, đi thẳng tới Doanh Chính trước mặt, tay nâng kiếm rơi, hung hăng hướng về Doanh Chính cổ chém tới.